Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, sâu kiến. Nguyệt Long Giang nước sông cuồn cuộn, từ hội âm sơn đỉnh chạy xuống, không ngừng không nghỉ từ Hứa Gia thôn vòng qua. Thời gian tháng 8, thu giết chưa lên, ý lạnh đã sinh. Một gốc pha tạp già ngô đồng dưới, một đống thôn dân vây quanh một cái thư sinh, tập trung tinh thần nghe hắn nói. Cái kia thư sinh 18-19 tuổi, mũi cao tuấn mục, mặt mũi tràn đầy vàng như nến, giống nhiễm bệnh dùng, bạo bọc một kiện giặt hồ được bạc trắng áo gai, gió thổi qua, áo gai dán chặt thân thể trạng ngược lại là không kém. Chỉ thấy hắn đem trong tay hai mảnh hoàng gỗ lê đụng một cái, phát ra đắc đắc liên thanh, lên môi chuyển hầu, thanh âm trong sáng. Lại nói cái kia hồ tiên một sợi hương hồn theo gió tán, cùng cái kia tên để bảng vàng Trương Sinh, âm dương lưỡng cách, biến thành vĩnh tiếc. Trương Sinh buồn từ đó đến, không thể đoạn tuyệt, nhớ tới ân tình, liền tắt ý chí thanh tao, từ quan quy ẩn, tại hồ đổi bên cạnh xây nhà mà ở, tham sinh ngộ tử, giải quyết xong cuối đời. Từng qua biển lớn, không gì nước. Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Lần lữa khóm hoa lười để ý. Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây. Một khúc từ thôi, toàn trường ý mắng. Mới, thư sinh này nói là cái hồ tiên cùng thư sinh cố sự, một người một yêu, hiểu nhau mến nhau, cuối cùng tiên nhân vĩnh cách. Cuối cùng lấy cái này một khúc hợp với tình hình hát từ kết thúc công việc, nguyên bản đã 10 phần cảm nhân cố sự, đãi lần này hát từ mới ra, đã chọc cho toàn trường lã chã hạ nước mắt. Chính là cái kia không biết tình yêu hài đồng, cũng nghe được ngây dại. Lê Tấm lại lần nữa đắc đắc hai tiếng, thư sinh vươn người đứng dậy, bưng một con tản tạ chén gỗ, hướng về ngồi đầy người xem lần lượt từng cái bước đi. Không có khi nào, trong chén liền tề tựu đầy đủ một bát đồng tiền, đồng tiền trông bên trong, ẩn ẩn còn lộ ra mấy cái cạnh tỏi bạc. Quảng An phủ địa hoa thiên bảo, vật phụ dân phòng, tuy là hương giá thôn dân, trong túi cũng không khó xử. Thư sinh cố sự là hồi hương khó được phấn khích giải trí, tâm thần theo cố sự dao động thời khắc, đối với thư sinh này tự cũng sinh ra khâm phục, cảm kích, xuất thủ thời điểm, tự cũng hào phóng. Thu thập xong đoạt được, thư sinh bao quanh không người chào, định ra xuống lần khai đàn địa điểm, liền tự đi. Thư sinh này xuất từ phụ cận Hứa Gia thôn, tên gọi Hứa Dịch, năm nay 18 tuổi. Sớm đi thời điểm, danh thắng không rõ, gần nhất 2 năm, lại dựa vào miệng đầy tốt cố sự, tại 10 dặm 8 hương, thanh danh lên cao. Hứa Dịch bước nhanh mà đi, khó khăn lắm đem buổi trưa đã đến Hứa Gia thôn cửa. Ánh mặt trời vàng chói dưới, tung tùng hội âm sơn như to lớn sống lưng rồng, hướng về phương xa dương ra kéo dài, sống lưng rồng chỗ thấp nhất, 7-8 chục tràng con vẹo nhà gỗ, như quân cờ tản mát tại chân núi, kéo dài hơn 10 dặm. Hứa Dịch gian kia thấp nhà gỗ nhỏ, ngay tại chân núi nhất nơi hẻo lánh chỗ, bởi vì lấy thâm niên lâu ngày, nhà gỗ không chỉ có cổ xưa, còn có chút nghiêng lệch. Nhà gỗ dù phá, lại là quê quán. Thấy, an tâm. Go go. Hứa Dịch cách nhà gỗ còn có trăm trượng, một đầu lao hoàng cẩu xa xa kêu vung lấy vui mừng chạy tới phụ cận. Hai bàn chân trước thẳng hướng Hứa Dịch đầu vai dựng tới. Đầu này lao hoàng cẩu tại Hứa gia chờ đợi gần 20 năm, sớm đã hóa thành Hứa gia một phần tử, Hứa Dịch phụ mẫu đã vong, lại không huynh tỷ, trình độ nào đó lao hoàng cẩu cũng là bên trên hắn duy nhất người nhà. Mỗi ngày, chỉ cần hắn đi xa trở về, lao hoàng cẩu nhất định xa xa tới đón. Hứa Dịch chụp chụp đã phân bố nếp gấp đầu chó, trong lòng một trận ấm áp. Một người một chó trên đường núi chạy chậm chậm, đường núi chắc ít, bụi gai phân bố, chỉ chứa một người thông hành, mỗi lần Hứa Dịch muốn tránh ra con đường, đều bị lao hoàng cẩu bắt cái đuôi quét, đem hắn đuổi tới hẹp hẹp trên đường nhỏ. Chính mình ở một bên bụi gai bên trong ghé qua, tựa như hiền hòa trưởng bối yêu mến lấy văn bối. Đi tới trong nhà, đã qua giữa trưa, bận rộn cho tới trưa, Hứa Dịch đã trong bụng hỏa thiêu, nhanh nhẹn từ nơi hẻo lánh phá vại bên trong lấy ra mấy khối nặng 6-7 cân ướp được màu đỏ tươi khối thịt, con người ra, vạch ra nhà gỗ bên cạnh bên trên thấp lều bên trong trước sau chống hai miệng hoa nước thổ bếp lò, nhóm lửa, trước nồi thả thịt, sau nồi hạ gạo. Che lên vung nồi về sau, Hứa Dịch gãy trở về phòng, mang tới một bản Nam Hoa tập, liền tại lò trước ngồi, vừa khẽ vớt lao hoàng cẩu cần cổ ra mềm, vừa yên tĩnh quan sách. Núi xanh buồn bực, gió núi từ đến, ôn nhu ân cần, Hứa Dịch trong lòng một mảnh bình yên. Một nén hương khoảng chừng công phu, mùi thịt, mùi gạo từ vung nồi khe hở chạy ra, vòng quanh lượn lờ khói bếp trôi hướng phương xa. Hứa Dịch để quyển sách xuống, đang muốn đứng dậy để lộ vung nồi, nhắm mắt, bỗng nhiên nhào ở lão hoàng cẩu áp ngã xuống đất. Hắn vương ngã xuống, liền nghe phịch một tiếng vang, bếp lò giống như chịu phát pháo đạn, bỗng nhiên sụp đổ, đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Tiếp lấy liền nghe một đạo thô kệch thanh âm hô, 30 cân mài đá, ném ra 30 trượng bên ngoài, một kích mà trúng, công tử quả thật thần lực. Xem ra cách đột phá đoán thể hậu kỳ đã không xa. Hứa Dịch bò người lên, theo tiếng nhìn lại, khóe mắt bỗng nhiên thu lạnh, nắm lên lão hoàng cẩu ném đi vào nhà, trở tay đóng cửa lại, chính mình vững vàng đứng ở trong đỉnh. Thơm quá a. Hắc hắc, đều nói ngươi Hứa Dịch gần đây phát triển, xem ra lời nói không loa à, ngươi ngày này ngày nhộ nhẹt, đem ta đều so không bằng, thực sự để người hao ước a. Nói chuyện chính là cái công tử áo gấm, đi theo phía sau hai tên đại hán và vỡ, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thậm chí uy mãnh, một cái tháp sắt giống như thân thể, mũi ương mắt sâu, chỉ nhìn ngoại hình liền biết đều là hùng hổ sĩ. Chu công tử nói đùa, ta bất qua ỷ vào miệng lưỡi lợi hại, biên một ít lời nói vô căn cứ, hốn chút kiếm sống, chỗ này dám cùng quý nhân đánh đồng. Hứa Dịch bình tĩnh nói, cùng công tử chúng ta so sánh, ngươi cũng xứng. Dâu quai nón bước nhanh đến phía trước, tại Hứa Dịch trước người nửa bước nơi dừng lại, đưa tay tại hắn nửa bên gò má không nhẹ không nặng vỗ, cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta ý đồ đến, chắc hẳn ngươi rõ ràng, không cần đến công tử chúng ta lại lời thừa đi, thống khoái đem sự tình làm đi. Chu công tử yên tâm, khế đất đã đưa lên, nha môn đang xét duyệt. Như vậy đi, ngày mai khoảng giờ này, ta ở chỗ này xin đợi, ngươi phái người tới lấy. Hứa Dịch lạnh lùng y nguyên. Chu công tử cười ha ha một tiếng, nói, tính ngươi tức thời. Ngày mai ta vừa lúc nhập hội Âm Sơn sàn bán, tiểu tử ngươi đến ven đường chờ xem, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không hậu quả ngươi rõ ràng. Đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất cũng đang tập luyện quyền cước, chắc hẳn có thành tựu, không bằng cùng ta thủ hạ này so tay một chút, tốt chỉ điểm một chút hắn. Không đợi Hứa Dịch trả lời, dâu quay nón cười ha ha một tiếng, bắt lấy Hứa Dịch lĩnh miệng, nâng hắn lên, đúng đúng, nhưng phải mời ngươi đổ chó hảo hảo chỉ điểm một chút ra ra ngươi. Tiếng quát chưa dứt, thiết truy giống nhau nắm đấm đã nện vào Hứa Dịch đầu vai, phình một tiếng trầm đục, Hứa Dịch như diều đứt dây bay ra xa hơn 3 trượng mới rơi xuống đất, lập tức mặt như dây vàng, khóe miệng đã tràn ra vết máu. Ha ha, công tử, liền hắn. Loại kiến cỏ tầm thường, cũng xứng tu tập võ đạo. Ta một đầu ngón tay liền ấn chết hắn. Dâu quay nón ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Chu công tử khinh miệt nhìn Hứa Dịch liếc mắt, quay đầu rời đi, xa xa bay tới thanh âm của hắn, có ngươi dạng này phân lửa giống nhau tử tôn, Minh Đức công trên trời có linh, sợ phải từ trong phần mộ tức giận đến đứng lên. À, quên, hiện bây giờ, Minh Đức công nơi nào còn có phần mộ, đều vòng làm chuồng lợn á. Một bài thơ Ly Tứ Kỳ 4 của thi sĩ Nguyên Trần, bản dịch của Điệp Luyến Hoa. Chương 02, Đỉnh Phong. Xa xa nhìn qua Chu công tử rời đi, Hứa Dịch từ đầu đến cuối nằm trên mặt đất, động cũng không động, một đôi tay đã thật sâu vào trong đất bùn. Hắn đến thế giới này tuy chỉ 2 năm, lại là toàn bộ kế thừa bộ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, Chu công tử lời nói, câu câu như cương đao đâm trúng trái tim hắn. Nguyên lai, Hứa Dịch cùng cái này Chu công tử chính là thủ truyền kiếp. Từ Hứa Dịch cao tổ phụ cái kia bối phận, Hứa ra xuất cái khó lường võ đạo thiên tài Minh Đức công, Hứa ra vì vậy chấn hưng. Cũng là từ đó trở đi, chạy nạn đến Quảng An Chu công tử cao tổ, thành Hứa ra gian ô. Phụ truyền tử, tử truyền tôn, tuế nguyệt thay đổi, đảo mắt, Chu gia đã 3 đời làm Hứa ra gian ô. Mà đến Hứa Dịch tổ phụ cái kia bối phận, Chu gia xuất cái khó lường nhi tử, cũng chính là vị này Chu công tử nhị thúc Chu Đạo Cản, xứng là võ đạo kỳ tài, 30 tuổi võ đạo đại thành, tiếp theo bái nhập Quảng An phủ ba đại chính môn một trong Lăng Tiêu Các, dẫn dắt Chu gia thoát ly nô tịch, một tay sáng lập bây giờ hiển hách Chu gia. Muốn nói Hứa gia đối với Chu gia không tệ. Chu Đạo Cản hiển lộ võ đạo thiên phú thời khắc, Minh Đức công đã vong, Hứa gia không có truyền nhân, Hứa Dịch tổ phụ liền chọn lấy Minh Đức công lưu lại võ đạo địa tịch, tặng cùng Chu Đạo Cản, càng trên tài lực, kết lực chi viện, cái này mới có Chu Đạo Cản thành tựu cường giả tuyệt thế cơ duyên. Dù sao, nhân lực có lúc hết. Có đạo là nghèo văn giàu võ, phàm nhân lại là có thiên phú, như không có tài lực cung ứng chân quý dược liệu, võ tu điển tịch, thiên tài cũng thay đổi tầm thường. Đương nhiên, Hứa Dịch tổ phụ trợ giúp cũng không phải là vô tư, đơn giản là muốn lấy Chu Đạo Cản có thể trên võ đạo đi được lâu dài, Hứa gia đạt được trèo chống cũng tất nhiên lớn nhất. Song phương đôi bên cùng có lợi, đây là nhân chi thường tình. Hết lần này tới lần khác Chu Đạo Cản chính là cái kia vong ân bội nghĩa tính cách, một khi trở thành quý nhân, ngày xưa gia nô thân phận liền giống như rắn độc, ngày đêm phệ tâm, đối với Hứa gia cũng là một ngày hận như một ngày. Lúc đó, Chu Đạo Cản đã bái nhập Lăng Tiêu Các, thân phận tôn quý, mà Hứa gia không có cường giả trèo chống, Chu Đạo Cản ghi nhớ Hứa gia vận mệnh liền chú định. Nhưng mà, Hứa gia đến cùng từng là Chu gia chủ gia, Chu Đạo Cản chính là sinh lòng sắc cơ, cũng cố kỵ thanh danh, liền sử cái dao cùn cắt thịt thủ đoạn. Thông qua một quan án, tức chết rồi Hứa gia thái gia, khiến cho Hứa gia triệt để suy tàn. Phía sau thời gian 20 năm, tại Chu gia chèn ép dưới, Hứa gia tất nhiên là nước sông ngày một rút xuống. Tới về sau, Hứa gia gia tài tan hết, Hứa Dịch song thân lại bị Chu gia sử dụng mánh khóe, ứng quan gia khổ dịch, mà sinh sinh mà chết. Hứa gia gia đạo sa sút, Hứa Dịch tự nhiên bất lực tu tập võ đạo, thở nhỏ chuyên công kinh sử, 16 tuổi năm đó tại Hứa gia thôn trưởng làng mưu cái vỡ lòng tiên sinh kiếm sống. Liên là như thế này, Chu gia nhận được tin tức về sau, Hứa Dịch cái này duy nhất kiếm sống cũng liền ném đi. Chu gia đuổi tận giết tuyệt. Phẫn sợ đan sen, thư sinh Hứa Dịch dĩ nhiên một mệnh ô hô, thi thể chưa lạnh, đúng lúc gặp một cái khác linh hồn vượt qua thời không mà đến, thành tựu hôm nay Hứa Dịch. Hứa Dịch không chết, Chu gia tiếp tục mèo hí con chuột, lại để mắt tới Hứa gia chỉ còn lại vài mẫu đất cằn, cái này mới có lần này dày vò. Sát tổ, giết cha, hại mẫu, Hứa Dịch đối với Chu gia cừu hận ngập trời. Đưa tay trên mặt đất khẽ vỗ, Hứa Dịch cái eo vặn một cái, mau lẹ đứng lên, hướng trên mặt đất nổ nước miếng, mang ra ngụm máu loãng, nhếch khóe miệng mở ra, thông ra cái không nhỏ lỗ hổng. Mở cửa thả ra lão hoàng cẩu, từ ngã lệnh nhưng như cũng phong bế nổi sắt bên trong, móc ra đun sôi khối thịt cùng cơm, cùng lão hoàng cẩu cùng nhau ăn như gió cuốn. Ăn xong cơm trưa, Hứa Dịch không lại ra ngoài, một lần nữa dọn dẹp bếp lò, độn vào trong núi, săn mấy cái thịt rừng, tỉ mỉ nấu nướng, lại cùng lão hoàng cẩu ăn non nê. Cơm tối ăn xong, đem lão hoàng cẩu đưa về thấp bên giường ổ chó, lại vượt lúc ra cửa, bóng đêm càng thâm, màu xanh màn trời bên trên treo một vòng nguyên tháng, sáng trong rõ ràng, vẩy xuống thanh huy. Hứa Dịch cài cửa lại, đột nhiên bước chân, bước ra một bước, đã ở trượng xa có hơn mấy cái lắc lư, người đã trải qua tiến chỗ rừng sâu, tìm một chỗ du lâm, kéo dài khoảng cách. Hô, ha, hô, ha. Hứa Dịch thân hình cực chậm, một chiêu một thức đều nặng nề cực kỳ, thân như châu bò, khi thì xung đỉnh, khi thì cất vó, khi thì đụng cây. Lặp đi lặp lại, bất quá ba thức. Một luyện chính là 2 canh giờ, trừ thỉnh thoảng hướng trong miệng lấp mấy cây dài gần tấc đen nhánh dược thảo, không một khắc dừng lại. Hứa Dịch càng đánh càng chậm, giống như là gánh vác ngàn cân mà đi. Toàn thân khí huyết tại trong mạch máu càng chạy càng nhanh, càng đốt càng vượng. Chợt, Hứa Dịch cả người đạt tới một loại huyền diệu cảnh giới, không có thống khổ, không có mệt mỏi, tất cả tinh khí thần đều khóa chặt ở đây toàn thân lao vụt khí huyết bên trên. Hô, ha. Hứa Dịch điều động toàn thân sau cùng khí lực, lại sử dụng ra một thức nội tràng thiên môn, lưng bỗng nhiên chống đỡ tại một gốc bát to phẩm chất trên cây tùng, răng rác một tiếng, cự tùng lên tiếng mà gãy. Phu phu một chút, Hứa Dịch nằm trên đất, mềm mềm giống như là rút mất gần tốt mự, toàn thân lại không một tia khí lực, vô cùng vô tận hoan hỉ, lại giống như trường hà hợp biển, cuồn cuộn mà tới. Hắn biết rõ chính mình mới cuối cùng khẽ nghiêng, chí ít có một châu lực lượng. Mà một châu lực lượng, chính là đoán thể đỉnh phong tiêu chí một trong. Thở dốc một lát, Hứa Dịch ngồi dậy, đưa tay bổ ngang, một cây gỗ chắc lên tiếng mà gãy, cầm bén nhọn một mặt, hung hăng trên cánh tay vạch một cái, trên da hiện ra một đạo dài mà sâu bạch ấn, nhưng không thấy chút nào vết máu. Vung đầu nắm đấm, hung hăng nện ở một khối trục lăn lúa to nhỏ núi đá bên trên, núi đá ầm vang vỡ nát, da như châu chiên, xương giống như cứng rắn sắt. Đoán thể đỉnh phong, danh bất hư truyền. Hứa Dịch nhìn xem chính mình một đôi tay không, thì thào lên tiếng. Đoán thể giai đoạn, tráng khí huyết, đoán cốt bì, phàm luyện đến da như châu giả, xương như cứng rắn sắt, lực vượt một châu, liền coi như đại thành, vào đỉnh phong chi cảnh. Lại nói Hứa Dịch thành tựu đoán thể đỉnh phong, cũng không dám ở trong rừng đợi lâu. Hắn đỉnh phong sơ thành, việc cấp bách lại là ổn định cảnh giới. Như bay chạy về nhà tranh, lấy ra 2 năm qua góp nhặt chân quý dược liệu, cũng bất quá mười mấy cây hạ phẩm ô long thảo, cầm tại giữa sông trường, khoanh chân ngồi vào rót nước sôi trong thùng tắm, trầm tâm ngưng thần, lặng lặng cảm ngộ sông trường nhiệt lực hướng quanh thân phun trào. Lúc trước bởi vì cảnh giới sơ thành, tứ tán sôi trào khí huyết, ở đây từng tia nhiệt lực dẫn dắt phía dưới, dần dần thu nạp, một tơ một hào xuyên vào huyết mạch, gân lạc. Đại đứng dậy lúc, trong thùng tắm nước sạch đã đục không chịu nổi, quan sát tỉ mỉ thân thể, nguyên bản hơi có vẻ cứng rắn đường cong lại khôi phục tu luyện trước nhu hòa. Nhưng cái này nhu hòa bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Chương 3, Liễu Trần. Thay đổi vải thô chế thành quần áo, Hứa Dịch lấy chiếc chấm gỗ, đem búi tóc định trụ, gầy gò cứng rắn trên mặt, tản ra chưa bao giờ có sắc cơ. Ánh mắt đột nhiên tại phá trên bàn gỗ hai khối gừng bên trên định trụ, Hứa Dịch suy nghĩ không khỏi theo gió bay lên. 2 năm cốt đủ, 2 ngày không phải người tra tấn, từng màn, lại như phim nhựa giống nhau từng bức từ trước mắt hắn thổi qua. 2 năm này, hắn ngậm bao nhiêu đắng, chỉ có hắn tự mình biết. Vừa muốn tiến hành nhất tàn khốc tu hành, vừa muốn ủy khuất tâm ý, cùng Chu gia của nhau. Trong tay hắn 2 mảnh gừng, chính là hắn dùng để nhiễm vàng màu da sử dụng. Hắn có thể luyện võ, nhưng tuyệt không thể hiện lộ thành tựu. Chu gia mừng rỡ nhìn một đầu con lường ngốc khoa chân múa tay xấu mặt, lại tuyệt sẽ không bỏ mặc một cái võ đạo thiên tài trưởng thành. 2 năm cẩn thận chặt chẽ, hắc hắc, dừng ở đây. Nhấc giơ tay lên, 2 khối gừng bị Hứa Dịch vứt ra ngoài, giữa không trung vạch ra một đạo kinh người đường vòng cung, lại bay ra ánh mắt bên ngoài. Bang bang, bang bang. Nơi xa truyền đến cái mõ âm thanh, 2 canh ngày. Đứng lặng phía trước cửa sổ thật lâu Hứa Dịch, động. Hắn nhẹ nhàng sờ lên bên giường ngủ say lão hoàng cậu, đưa tay tại thấp dưới giường sờ mó, kéo ra 2 con gà trống tới. Nắm 2 con gà gà cái cổ, phi tốc hướng nam sông vào sơn lâm. Hội Âm Sơn là Quảng An phủ bên trong một tòa duy nhất đại sơn, núi lớn, đồ vật kéo dài hơn vạn dặm, nam bắc che 5000 dặm, vượt ngang 3 phủ. Tại Đại Xuyên Vương triều có thể so với biển lớn rộng lớn cương vực bên trong, cũng coi như có chút danh tiếng. Đêm khuya Hội Âm Sơn là đáng sợ, cú gáy quỷ khóc, đưa tay khó phân biệt 5 ngón tay, đừng nói ghé qua trong rừng, chính là tại trong rừng này đứng lên một lát, cũng sẽ khắp cả người phát lạnh, quanh thân khó chịu. Hứa Dịch lại không nhìn đen kịt cùng âm lãnh, tinh chuẩn tránh đi mỗi một cây đại thụ ngăn cản, nhanh chóng lao vụt lên, trên đường thậm chí tao nộ cỡ khoảng cái chén ăn cơm cự mãng, từ trên đại thụ che trời bay nhào mà xuống đánh lén. Lại bị sớm có phòng bị Hứa Dịch một quyền đánh vào trên đầu con trăn, đánh trúng bên trên nặng ngàn cân cự mãng. Bay ngược ra ngoài, nện trên tầng cây, đầu óc choáng váng, không dám tiếp tục đuổi theo. Cương đại lực lượng mang cho Hứa Dịch không có gì sánh kịp thoải mái cảm giác, rừng gió vù vù, kéo đến hắn rộng lớn quần áo như kỳ bay múa. Cấp tốc chạy gần thời gian đốt một nén hương, đã vào rừng hơn 30 dặm, đi vào một mảnh êm huệ bên rừng ổn định chân. Tiên lặng đánh giá lấy thời gian, đã gần đến 3 canh, Hứa Dịch từ trong ngực móc ra 3 cây màu đen hương dây nhen nhóm, tại bên rừng chỉnh phẩm chữ cắm ở đất mềm bên trong. Rất nhanh, một đoàn nồng đậm hắc vụ từ lớn nhất một gốc gâm huệ một bên trong bay ra. Tại 3 chi nhánh hương trên không huyễn hóa thành hình người, mũi cao sâu mắt, thân hình khôi ngô, đầu lâu to lớn, trên đỉnh không phát, cái cổ gian vây quanh một vòng thô kệch chẳng hạn, mỗi quả tràng hạt đều có trứng gà lớn nhỏ, đúng là cái hình dung giữ tận dị vực hòa thượng. Đột nhiên thấy này dọa người dị biến, Hứa Dịch không sợ hãi ngược lại mừng, đang muốn mở miệng hô lên, cái kia xương mủ dày đặc huyễn hóa ra hình người, lại có tán loạn dấu hiệu. Hứa Dịch lớn kinh, lập tức kéo đứt 2 con gà trống cổ, lớn đồng máu gà hướng sắp tán loạn hình người phun đi, tán loạn hình người cuối cùng ngừng lại. Hứa Dịch lúc này mới phát hiện giữ tận hòa thượng trong bụng gian có thêm một cái to bằng miệng bát chỗ trống. Sư phụ, Hứa Dịch kinh hô nói ra. Thí chủ, Liễu Trần nói qua nhiều lần, Liễu Trần đã là người chết, nói gì sư đồ. Ngươi hộ Liễu Trần âm hồn, Liễu Trần truyền cho ngươi đoán thể phương pháp, chính là thí chủ trồng thiện nhân được thiện quả. Còn nữa, thí chủ lục căn chưa sạch, không có duyên với Phật, nhập không được Phật môn. Liễu Trần chắp tay trước ngực, truyền đến một đạo thần niệm. Hứa Dịch nói, sư phụ truyền ta công pháp, giải ta nghi nan, ân cùng tái tạo, sư phụ không nhận ta làm đồ đệ, ta tất tôn ngài làm thầy. Trong lúc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy chân thành. Nói đến thú vị, đến thế giới này 2 năm, Hứa Dịch thân cận nhất dĩ nhiên là một con chó cùng một con quỷ. Hắn cùng Liễu Trần kết duyên, là hắn đi vào thế giới này ngày thứ ba chạm vạng tối chuyện phát sinh. Đêm đó, thời tiết u ám, nồng đậm mây đen che đầy nửa bầu trời, cuồn phong gào thét, mưa to đem đến. Hứa Dịch ngồi trên cánh cửa, ngơ ngác nhìn qua theo cuồng phong loạn vũ mây mù vùng núi. Đúng lúc này, Liêu Trần âm hồn lảo đảo đi ngang qua Hứa Dịch trước cửa. Lúc ấy, Hứa Dịch căn bản trở lại mùi vị đến, há mồm liền chào hỏi một tiếng, "Đại sư phụ, trời sẽ mưa to, cần phải nghỉ chân một chút lại đi." Một tiếng hô thôi, Liêu Trần dừng lại thân thể, kinh ngạc nói, "Trời sinh âm nhãn." Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch giật cả mình, đột nhiên phát hiện, trước mắt đại hòa thượng, chỗ nào là dương thế người, thân thể hư hóa, phiêu đãng mà đi. Cũng may Hứa Dịch chính mình cũng chết qua một lần, đối với Liêu Trần cũng không sợ hãi, không ngờ lại lần nữa mời Liêu Trần đến đây tránh mưa. Một trận mưa hạ xong, Hứa Dịch đối với Liêu Trần có bước đầu hiểu rõ. Liêu Trần tự thuật là Tây vực người, là Thiên Thiền tự ngoại môn đệ tử, du lịch thiên hạ, đến Quảng An phủ, tao ngộ hài vạ bất ngờ, bỏ mình tha hương, dựa vào bí pháp mới thoát ra âm hồn, hòng trở về quê cũ, bàn giao sau khi qua đời sự tình, lại phó ưu minh. Nhưng mà âm hồn tại dương thế giữ lâu, đi tới hội âm sân dưới, Liêu Trần âm hồn đã yếu, khó khăn lắm sắp tán. Trùng hợp Hứa Dịch mở miệng gọi lại Liêu Trần, lại dựa theo Liêu Trần phân phó mỗi ngày dùng gà chống máu trợ giúp Liêu Trần thoáng khôi phục âm hồn. Liêu Trần không thể báo đáp, liền truyền một bộ kế đoán thể chi pháp, mới thành tựu hôm nay Hứa Dịch. 3 tháng trước, Liêu Trần âm hồn miễn cưỡng củng cố, lại nổi lên động thân chi niệm, nhưng hắn tự biết âm hồn không so nhục thân, khó tại dương thế lâu dài. Không khỏi ngoài ý muốn, hắn liền cùng Hứa Dịch hẹn hôm nay kỳ hạn, nếu là hắn âm hồn trở về không được cố hương, liền trở lại đất này cùng Hứa Dịch hội hợp. Không nghĩ hôm nay Hứa Dịch đúng hẹn đến đây, Liêu Trần âm hồn đã tản. Không đợi Hứa Dịch xin hỏi, liền nghe Liêu Trần nói, "Tạo hóa trêu ngươi, Liêu Trần ngộ chúng đào hoa sát, dù miễn cưỡng đào thoát, âm hồn đã tản, biến mất ngay tại hôm nay." Cũng may trời cao đãi Liêu Trần không tệ, gặp được thí chủ. "Sư phụ, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp." Hứa Dịch đôi mắt hạ nước mắt. Liêu Trần đưa tay muốn chụp Hứa Dịch bả vai, hư hóa đại thủ từ đầu vai đâm xuyên mà qua, căn bản đụng không được vật thật, thở dài một tiếng, nói, "Thí chủ không cần bi thương, chết sống có số, Liêu Trần là cái tội nhân, nên có này kiếp." Thời gian không nhiều lắm, vẫn là để Liêu Trần kiến thức một chút thí chủ cái này mấy tháng chi công đi. Hứa Dịch còn muốn nói gì nữa, Liêu Trần ôn hòa nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hứa Dịch lại không nói một lời, kéo ra quyền nữa, không người gặp cong, tay trái nắm tay, tay phải cong lại, từ trong đan điền nổ ra một hơi, phát động ra. Mang Ưu Đạt Thiên, Nội Tràng Thiên Môn, Tự Tại Thiên Ma. Lặp đi lặp lại chỉ có ba thức, mênh mang trong rừng, lại như có con trâu yêu hăng hái phát huy, trong chớp mắt, mười mấy cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cây nhỏ bị đâm đến đứt gãy bay tứ tung. Một lượt quyền cước đi đến, Hứa Dịch thu quyền đứng thẳng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Liêu Trần đôi mắt trợn lên, phai mờ trên mặt hiện đầy kinh hãi. Chương 04, đứt ruột. Bộ này Mang Ưu đại lực quyền, chính là Tây vực Thiền Tông Thiên Thiền tự đoán thể kỳ tuyệt đỉnh công pháp, không phải Thiên Thiền tự đệ tử đi truyền, tuyệt không tùy tiện dạy. Liêu Trần cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp, vào kiểu như thiền sư pháp nhãn, mới dạy quyền này. Liêu Trần cảm niệm Hứa Dịch cứu hộ tri ân, lại đem quyền này truyền xuống. Có thể Liêu Trần làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Dịch dựa vào bộ này Mang Ưu đại lực quyền, luyện đến đoán thể đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ dùng 2 năm. Liêu Trần dùng 10 năm. Liêu Trần sư đệ Bắc Thần, dùng 3 năm, liền là như thế này, đã được khen là Thiên Thiền Tông 50 năm mới ra thiên tài. Liêu Trần cũng biết Bắc Thần có thể tại 3 năm thu hoạch được đột phá, Thiên Thiền tự nỗ lực tuyệt không chỉ một bộ Mang Ưu đại lực quyền, các loại chân quý dược liệu tiêu hao cũng là khó mà tính toán. Trước mắt cái này tên nông gia thiếu niên có cái gì? Bất quá là dựa vào kể chuyện, kiếm chút đồng tiền, nhiều nhất dùng mỗi tháng tích, đổi về chút bất nhập lưu phẩm dược liệu. 2 năm thời gian, đi đến một bước này, quả thực chính là kỳ tích. Thí chủ thiên tài hơn người, Liêu Trần chưa từng nghe thấy, lúc trước không có lệnh thầy, tư truyền thí chủ Mang Ưu đại lực quyền, Liêu Trần trong lòng thực có bất an. Hôm nay thấy thí chủ như thế thiên phú, chính là thầy ta cựu như thiền sư biết được, cũng nên sẽ không trách tội. Liêu Trần mặt mũi tràn đầy vui mừng, chắp tay trước ngực niệm Phật. Hứa Dịch nói, đệ tử thiên tính ngu dốt, người sở hữu duy chuyên cần mà thôi, người khác luyện một lần, đệ tử có thể luyện lên 10 lần 100 lần, đệ tử tin tưởng chuyên cần có thể bù kém cỏi. Chuyên cần có thể bù kém cỏi. Diệu ư này lời, ngươi có thể nói ra này câu, đủ thấy tâm tính. Tốt, Liêu Trần thời gian không nhiều lắm, còn xin thí chủ ngưng thần yên lặng nghe. Lập tức, Liêu Trần liền phun ra cọc chuyện xưa tới. Nguyên lai, Liêu Trần 30 tuổi năm đó, đột phá đoán thể đỉnh phong, đến khí hải cảnh, vì vậy bị đề bạt vì Thiên Thiền tự tàng kinh lâu chấp dịch. Phía sau tuyến nguyệt, Liêu Trần thời gian cùng lúc trước cũng không có thay đổi gì, trừ một lòng truy cầu võ đạo, cũng chính là quét dọn tàng kinh lâu, chỉnh lý điện tịch, thời gian nhoáng một cái, chính là 15 năm. Một ngày, tàng kinh lâu truyền ra Liêu Trần trộm bảo trải qua trốn chạy tin tức. Thiên Thiền tự cao tầng tức giận, một trận lớn đuổi bắt như vậy bắt đầu. Liêu Trần một hơi từ Tây vực trốn đến trung thổ, triển chuyển đến Quảng An, tại một trận trong tranh đấu chết, mới có âm hồn cùng Hứa Dịch gặp nhau. Lần này bí mật, Liêu Trần nguyên cũng không có ý định đối với Hứa Dịch nói ra, nhưng bởi vì bây giờ hắn âm hồn sắp tán, có trọng thác tại Hứa Dịch, liền đem hết thể nhân quả cáo chi. Một giáp tử không phá khí hải, cả đời vô vọng. Liêu Trần cuối cùng cũng không có trốn qua tử sinh ở giữa đại khủng bố, lên tâm mang sợ hãi, tham tặc nhập niệm, mới trộm lấy bảo kinh. Có lẽ là ông trời muốn trừng phạt Liêu Trần, cái này bảo kinh lại không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Cuối cùng, Liễu Trần cũng bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước, hoa trong gương trăng trong nước, uổng công hết sạch. Hôm nay Liễu Trần sắp sửa biến mất, không lưu lại niệm, duy nhất thẹn tiếc chính là bộ này bảo kinh không được trở về Thiên Thiền Tự, may mà gặp được thí chủ. Liễu Trần khẩn cầu thí chủ có thể thay Liễu Trần đem bảo kinh trả lại Thiên Thiền Tự. Nói, Liễu Trần liền muốn quỳ xuống. Hứa Dịch lấy học thầy Liễu Trần, như thế nào sẽ chịu Liễu Trần như thế đại lễ, chuyển bước liền lượn quanh tránh ra, vội la lên, nhưng có chút lệnh, không dám không theo. Đúng lúc này, lại một trận manh ác gió rừng thổi tới, xoát một chút, không ngờ kéo đi Liễu Trần chỉ xuất lại một cánh tay. Hứa Dịch cũng gấp được chân tay luôn cuống, lại nghe đầy mặt thống khổ Liễu Trần run giọng phun ra một đoạn văn đến, tiếng nói vừa dứt, chợt trong rừng đột nhiên nổi một trận cuồng phong, Liễu Trần tàn tạ âm hồn lại bị thổi mà tán. Hứa Dịch kinh ngạc hồi lâu, buồn từ đó đến, gắt gao nhìn chăm chú âm hoại rừng, không rừng vắng vẻ, khói mỏng u ám, nơi nào còn có Liễu Trần bóng dáng. Hắn cuồng thanh la lên, tiếp theo kêu rên, thê thảm thanh âm cả kinh mênh mang sơn lâm hạ hót hổ gầm, thật lâu không dứt, đợi đến phương đông mới dần dần bạc trắng, rậm rạp núi lớn bên trong, đàn chim ra rừng, nhũ hổ gầm cốc, trăm âm thanh lọt vào tai, lại không Liễu Trần thần niệm truyền đến. Đột nhiên, Hứa Dịch quỳ rạp trên đất, nước mắt mưa lớn, trong đầu đều là Liễu Trần âm dung tiếu mạo. Chẳng biết lúc nào, trong rừng chợt bắn vào một vệt tia nắng ban mai, Hứa Dịch cuối cùng dừng niệm thương nhớ, chặt cây thành địa, vung đất thành mộ phần, đem ba cây tàn hương thả vào mộ phần bên trong, miễn cưỡng vì Liễu Trần lập xuống ngôi mộ. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch thân ảnh xuất hiện tại Hội Âm Sơn dưới chân, đầu vai nhiều đầu to cỡ con bê con lợn rừng. Bước vào đoán thể đỉnh phong, Hứa Dịch xa so với lúc trước có thể cảm nhận được thân thể cường đại mang tới khoái cảm, đó là một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay sảng khoái. Nếu là lúc trước, hắn dù cũng có thể vào núi tìm săn, nhưng tuyệt không phải hiện tại như vậy gãy cây làm mũi tên, xoa đất thành pháo, tùy ý mênh mông. Ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ mão vừa qua, mặt trời mới mọc dần dần cao, phương xa thanh thúy tươi tốt ruộng bậc thang bên trên, vô số nông dân, hoặc Hàn Quốc, hoặc đỡ cày, hoặc dẫn trâu, qua lại không ngớt tại xanh ngắt ở giữa. Như thơ như họa tranh cảnh, đem Hứa Dịch kích động trong lòng hòa tan không ít, đang ngưng mắt ở giữa, hướng tây bắc bước lên một đạo khói đặc. Rơi mắt nhìn lại, Hứa Dịch giơ tay liền đem đầu vai lợn rừng ném ra ngoài, điện quang giống nhau hướng khói đặc chỗ bắn tới. Nguyên lai, khói đặc quần của chỗ, lửa cháy chính là Hứa Dịch gian kia trò chuyện lấy an thân, chuyển thừa hai đời thấp nhà gỗ nhỏ. Chưa chạy mấy bước, một đạo thê lương tiếng chó sủa truyền đến. Không tốt, là đại hoàng. Hứa Dịch muốn rách cả mí mắt, toàn thân khí huyết mấy muốn sôi trào, hai chân múa thành gió xe, hơn 10 dặm lộ trình, chớp mắt tức đến, đáng tiếc vẫn là mượn. Nhà gỗ đã đốt thành đất trống, liền cái thùng rỗng đều không có lưu lại. Trước cửa gò đất bên trên, cắm một cây thập tự cọc, đại hoàng tứ chi đều bị sắc nhọn đinh gỗ thật sâu đâm xuyên, đính tại thập tự cọc bên trên. Làn da từ đầu chó trô vỡ ra đến, thẳng tắp lột đến lồng ngực vị trí, lộ ra làm người ta sợ hãi đỏ chơi gian huyết đục. Bị thương nặng đến tận đây, đại hoàng thế mà vẫn chưa liền chết, một đôi rán tại bị huyết thủy nhuộm đỏ trong hốc mắt vẫn đục con mắt, nhìn qua Hứa Dịch, chảy ra to như hạt đậu nước mắt. Hứa Dịch ôm đại hoàng, kêu rên đi mắng, một tấm mặt gầy phủ đầy gân xanh, hai mắt bên ngoài lồi, ánh mắt cơ hồ muốn bị khí huyết xung bạo. Bàn tay lớn tại cởi ra đầu chó bên trên nhấn một cái, đại hoàng ngừng lại rên rỉ. Từng màn hồi ức như giọt nước hợp thành suối, xông lên đầu. Hồi nhỏ cưỡi tại đại hoàng trên lưng chơi đùa, đêm hè con muỗi thêm già, là đại hoàng suốt đêm không ngủ, lay động cái đuôi, thay mình xua đuổi con muỗi, phụ mẫu sơ vòng, bần ra đã bại, cả ngày cháo loãng, đói phải tự mình đôi mắt hoa mắt, là đại hoàng chạy nhập Hội Âm Sơn bên trong, toàn thân nhuốm máu, thay mình kéo về gà rừng, mập thỏ. Đại hoàng dù thú, như huynh như cha. Hứa Dịch ruột gan nước từng khúc, gỡ xuống đại hoàng thi thể, ôm vào trong ngực, huyết lệ như mưa, to lớn bi thống, khu được hắn chân phát phi nước đại. Xanh ngắt giữa rừng núi, tựa như xâm nhập một đầu hồng hoang cự thú, những nơi đi qua, cỏ cây tận gãy, như gặp phải lớn cày. Hắn một hồi chạy lên đỉnh núi, một hồi lại chạy vào sơn cốc, mờ hồ chẳng biết người ở chỗ nào, trong đầu một mảnh hỗn độn, lại thành một mảnh trống không. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, Hứa Dịch chạy đã mệt, gào mệt mỏi, suy nghĩ lại dần dần thanh minh, đào đất làm hố, táng đại hoàng, lau sạch rơi nước mắt, trực tiếp hướng phía dưới núi bước đi. Chương 05, ý lạnh. Lại nửa canh giờ, hắn ở trước cửa đàn bên dòng suối định trụ chân, túi người xuống, vùi đầu vào trong suối, nâng ly một trận về sau, gọt côn thành xiên, liên tục hơn 10 cái giơ tay, liền túm ra mười mấy đầu mập sống tươi nhảy đàn suối đặc sản hồng cá chép. Lột đi vảy cá, đào đi nội tạng, tại trong suối hoán rửa 2-3 lần, Hứa Dịch liền lớn miệng nuốt xuống lên. Tu tập đến đoán thể đỉnh phong, Hứa Dịch thể lực đại tăng, lực siêu một trâu, ăn so một hổ, mười mấy đầu to lớn hồng cá chép, không dưới 50 cân, bị hắn liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ. Ăn cơm xong, Hứa Dịch cũng không động đậy thân thể, khoanh chân bên dòng suối, tiềm vận khí kình, khôi phục thể lực. Giờ phút này, hắn ý chí kích lôi, lại mặt như phảng hổ, lặng lặng chờ đợi thiên băng địa liệt thời khắc đó. Bóng mặt trời ngã về tây, gió núi thổi qua, phía tây khe núi, dần dần truyền đến ngọc bội tiếng leng keng. Hứa Dịch dù chưa mở mắt, lại nghe được đây là yên ngựa cùng giày chiến kim loại chụp mảnh đánh nhau lên tiếng. Quả nhiên, không bao lâu, liền có tiếng ngựa hí cùng kỵ sĩ tiếng hò hét truyền đến, nghe thấy động tĩnh, không dưới 10 kỵ. Đông nhiên, Hứa Dịch đứng dậy, hai chân gấp điểm, rất nhanh, liền nhảy lên phía tây đường núi. Gió núi vù vù, tinh kỳ phấp phới, Chu công tử săn thú đội ngũ lại một lần nữa từ Hội Âm Sơn mạch thắng lợi trở về, mỗi thất ngựa khỏe trên lưng ngựa đều nâng chịu nặng ra súc. Thắng lợi trở về vui sướng, tinh chuẩn phản ứng tại trên mặt của mỗi người, chính là xưa nay thận trọng Chu công tử cũng không nhịn được thổi lên huýt sáo. nông cạn dâu quay nón thậm chí vui thích hát lên hoang khang lạc điệu sơn giã điệu hát dân gian, nội dung hạ lưu, lại dẫn tới ngồi đầy kỵ sĩ ầm vang gọi tốt. Dâu quay nón đang hát đắc ý, liên tiếp Chu công tử tay trái vị trí mùi ương trung niên manh nói, có sát khí. Mùi ương trung niên là Chu công tử nhà thu thập thứ nhất khách khanh, thần công vô địch, địa vị không phải tầm thường. Hắn một lời đã nói ra, toàn trường lập tức nghiêm nghị, rầm rầm, đao ra khỏi vỏ, cung lên dây, đảo mắt bắt phương. Không cần tìm, sát khí tại ngay phía trước. Mùi ương khách âm thanh lạnh lùng nói, hắc hắc, ta ngược lại muốn xem là ai dám lớn mật như thế, phương viên trăm dặm, còn có dám đối với ta Chu gia nhai răng. Chu công tử dương lên roi ngựa, dưới thân đỏ thấm ngựa khỏe bỗng nhiên tăng tốc độ, hướng về phía trước lao nhanh. Một nhóm kỵ sĩ tất nhiên là giục ngựa giơ roi, ra sức đuổi theo. Chỉ bên trên một đạo dốc nhỏ, Hứa Dịch nằm ngang ở giữa đường cứng rắn thân ảnh, liền đã hoàn toàn hiện lộ trước mắt. Nhìn thấy là Hứa Dịch, dâu quay nón trong lòng hào khí đột một thăng, hắn cũng là Chu gia khách khanh, nhưng bởi vì cảnh giới võ đạo từ đầu đến cuối dừng lại tại đoán thể hậu kỳ, địa vị xa không bằng Mùi Ưng trung niên. Nhưng người này nhất thích tranh công. Lúc sáng sớm, đội đi săn trải qua Hứa Dịch nhà lúc, không thấy Hứa Dịch như hôm qua lời nói tại ven đường chờ đón, Chu công tử bất quá thoáng nhíu mày, chính là người này thét dài phóng ngựa, một mùi lửa điểm Hứa Dịch thấp phòng, lại bắt chạy trốn lao hoàng cầu, lột ra đinh cọc. Giờ phút này, thấy phát ra sát khí chính là Hứa Dịch, trong mắt hắn, đúng như sâu kiến ngăn lại nói, châu chấu đa xe, đầu lâu, vì hắn công lao mỏng tăng bút thêm một người. Đã có lòng đoạt công, dâu quay nón vung mạnh roi ngựa, dưới hông hắc mã bị đau, đống nhiên ra sức, dĩ nhiên vượt qua lao vụt phía trước Chu công tử, nhảy đến trước nhất, cười lạnh hét lớn, dân đen dám đùa giỡn công tử, nhìn lao tử lột ngươi ra. Hô tiếng quát chưa dứt, dâu quay nón lìm lại dây cương, ngựa khỏe hai vó câu đằng không, to bằng miệng bắt móng ngựa, thẳng tắp hướng Hứa Dịch trên đầu giẫm đạp mà tới. Mắt thấy móng ngựa liền muốn đạp trên người Hứa Dịch, từ đầu đến cuối đứng lặng Hứa Dịch động. Hắn thân như địa quang, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ móng ngựa chỗ mau nẻ đến, cung co lại đến cực hạn thân thể, xuất hiện tại ngựa cái cổ một bên, ép chặt thân thể như mạnh mẽ nhất lò xo, một khi diễn luyện qua trăm ngàn lần nội tràng thiên môn sử dụng ra, rắn như thép trên lưng bỗng nhiên đánh vào ngựa khỏe phần cổ. Cái kia lao nhanh tuấn mã, chỗ cổ bỗng nhiên đứt gãy, to lớn thân ngựa hướng xéo xuống gấp bay, nhập vào đám người. Lập tức dâu quay nón còn không có trở lại vị mà đến, kinh biến đã sinh. Chu ra một đám chó săn, liền mấy cái này dâu quay nón nhục Hứa Dịch nhiều nhất sâu nhất. Mà mới dâu quay nón lột ra hai chữ mới ra, Hứa Dịch tâm huyết điên cuồng phát ra, đầy ngập sát y đều chạy dâu quay nón đi. Đụng bay tuấn mã, dâu quay nón chưa lấy lại tinh thần, Hứa Dịch đại thủ như rồng tòng đến, khẽ quát một tiếng, bắt được dâu quay nón kình truy, đem ngạnh sinh sinh từ trên ngựa kéo xuống. Đúng lúc này, Mùi Ưng trung niên diều hâu giống nhau thân ảnh bổ nhào vào, cách không chính là một quyền, trực kích Hứa Dịch lưng, cường đại quyền kình kéo ra ẩn ẩn âm bạo. Ba trượng nhiều khoảng cách, chớp mắt tức đến, mắt thấy cái này không có dấu hiệu nào một quyền liền muốn đánh thực, Hứa Dịch phía sau lại giống sinh con mắt, kéo lấy dâu quay nón, một cước điểm sập một cái kỵ sĩ lưng, hoành không cứng rắn dịch chuyển khỏi ba phần, hiểm mà lại hiểm né qua một quyền này, mà trước mặt hắn kỵ sĩ lại không tốt như vậy vận, bị cái này kinh thiên một quyền nện trên lưng, ông một tiếng vang kỳ quái, thân thể đột nhiên nổ tung, dâng lên thật lớn một khổng xương. Máu. Một kích không trúng, Mùi Ưng trung niên mũi chân trên mặt đất điểm một cái, con người lại nhào. Hứa Dịch tuy có dâu quay nón liên lụy, nhưng ở nhân mã đàn bên trong, bình chướng nhiều hơn, ỷ vào thân hình mau lẹ, mỗi lần ở giữa khe hở sát na, tránh đi Mùi Ưng trung niên sát chiêu. Lại nói Mùi Ưng trung niên không hổ là đoán thể đỉnh phong kỳ cao thủ, một thân thần lực kinh thế hai tụ, nương theo lấy Chu công tử cuồng hô, không được không nặng tay, có thể cái này nặng tay dễ thả khó thu, Hứa Dịch tránh được mở, cái này nhóm kỵ sĩ lại tránh không khỏi, thoáng qua liền để Mùi Ưng trung niên đánh chết rơi bảy tên. Vâng. Hứa Dịch mũi chân điểm tại một tên sau cùng kỵ sĩ yết hầu ở giữa, răng rắc một tiếng vang dọn, kỵ sĩ kia cổ nghiêng một cái, ngã sắp xuống dưới ngựa. Đến tận đây, Chu công tử mang ra 8 tên kỵ sĩ đều mất mạng. Giờ khắc này, Chu công tử mới ý thức tới trước mắt thiếu niên ở sân thôn, không còn là mình có thể tùy ý nhục mạ ẩu đả tìm niềm vui sâu kiến, nhìn qua hắn, cái kia lạnh leo đôi mắt, Chu công tử thế mà lại cảm thấy làn da có một chút hơi lạnh đang rú tẩu. Lãnh ý mới đi, khơi dậy, Chu công tử trong lòng sỉ nhục cảm giác như sóng chiều tới. Hắn đường đường quý tộc con cháu, gia thế xuất chúng, không nói quát tháo Quảng An thúc phụ Chu đạo cản, chính là hắn nhà mình cũng nuôi dưỡng môn khách mấy chủ, cao thủ nhiều như mây, tự thân càng đã đạt được đoán thể hậu kỳ, cách đoán thể đỉnh phong bất quá qua khoảng cách nửa bước, Hứa Dịch cái này sâu kiến giống nhau ra hỏa, dĩ nhiên để cho mình sinh ra e ngại, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Vừa nghĩ đến đây, Chu công tử phẫn nộ như sông biển, đỏ đỏ mắt nói, Hứa Dịch, ngươi không phải kìm nén kình muốn báo thù à? Bản công tử ngay ở chỗ này, ta nhị thúc nói không sai, các ngươi Hứa gia tổ tiên chính là đại ca móc túi tử xuất thân, vĩnh viễn liền biết làm những này mưu mẹo nham hiểm, co lại chứng ra hỏa. Có dám theo hay không ra ra người chính diện đối đầu. Chương 06, tế điện. A nô đừng nội, cho ta trước điện ta nhà đại hoàng. Hứa Dịch mặt không biểu tình dứt lời, tay trái ngón tay cái nhếch lên, ngắn gọn sắc bén móng tay đóng như sắc bén nhất tiểu đao, xoẹt xẹt một chút, từ dâu quay nón thân chính vạch ra một đạo trắng nhỏ vết đông, thoáng chốc, liền có tơ máu chảy ra, Hứa Dịch tay trái nhất trà sát, tơ máu ra một sợi làn da nhếch lên, nhưng gặp hắn bàn tay lớn trên người dâu quay nón liền chụp mười mấy lần, phát ra răng đậu giống nhau tiếng vang, tay trái xoa ra hai ngón tay, năm cái kia nhếch lên làn da, dùng sức xé ra, một đạo làm người ta sợ hãi xé vải tiếng vang lên. Hứa Dịch càng đem dâu quay nón cả khối da đầu xốc xuống tới, thẳng tắp kéo tới cái cổ vị trí, lộ ra mảng lớn đỏ máu, trắng thịt, giống như lão hoàng cậu trước khi chết. Dâu quay nón tự bị Hứa Dịch bắt, liền bị nắm huyết hầu, xương cổ sống càng là trước liền bị đập tan, đã vô pháp động đậy, lại kêu gào không được, giờ phút này, tao ngộ như thế cực hình, dù hắn là đoán thể hậu kỳ cao thủ, giờ phút này cũng đau đến toàn thân run cầm cập, đầy mặt hạ nước mắt, bị siết chặt thiết hầu phát ra hà hà thanh âm, trạng vô cùng thê thảm. Kiếp trước kiếp này, Hứa Dịch đầu một lần làm này cực hình, lại không nửa phần mềm lòng, khó chịu, nhưng bởi vì trong lồng ngực nộ diễm, mây muốn đem đại náo nấu xuyên. Ác trừng phạt bỏ đi dâu quái nón, Hứa Dịch còn không hết hận, chân to rối ra, đem hai chân đạp đến vỡ nát, thuận tay quăng ra, dâu quái nón mềm như phá túi thân thể bay lên trên trời, thẳng tắp treo ở một gốc cao khoảng 10 trượng cây lớn chi đỉnh, như cởi vỏ tôm bự, nhỏ máu không ngừng, kêu rên khó tuyệt. Nói rất dài dòng, đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Chu công tử cùng mũi ưng trung niên căn bản chưa từng kịp phản ứng, dâu quái nón liền bị chỉnh lý được người không ra người, quỷ không quỷ. Ấy ra ra. Mùi ưng trung niên tức giận đến ngửa mặt lên trời thét dài. Xưa nay, thật sự là hắn không ngỡ dâu quái nón, cho rằng người này không có chút nào quân nhân khí tiết, có thể Hứa Dịch dám ở chính mình ngay dưới mắt, đem hình ngược, đây quả thực là trần trụi đang hướng trên mặt hắn và miệng. Hứa Dịch, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành trò, để ngươi hối hận sinh ra. Chu công tử càng là tức nộ tung, vỗ ngựa lưng, thả người nhảy lên, bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, giữa không trung xẹt qua một đạo thanh quang, thẳng đến Hứa Dịch tiết hầu, phong trưởng lão ở một bên lực trợ, ta muốn tự tay róc xương lóc thịt hôn đàn này, đem đầu của hắn làm thành ta nước tiểu bình. Xoát xoát xoát, Chu công tử vận kiếm như điện, kiếm quang hắc hắc, chiêu thức nhanh chóng, kiếm kiếm không cách yếu hại, thoáng qua đâm ra 13 kiếm, Hứa Dịch đi theo lui 13 bước. Dù chưa trúng, lại làm cho khí thế như hồng Hứa Dịch liên tiếp lui về phía sau, Chu công tử sinh lòng quái ý, quát lạnh nói, Hứa Dịch, bộ này buôn lôi kiếm pháp, chính là ta thúc phụ đạo cản đại nhân ban tặng, được từ phái Thiên Sơn Ngọc Thành tiên tử, chính là phái Thiên Sơn nổi danh nhất kiếm pháp một trong, năm đó Ngọc Thành tiên tử cầm kiếm pháp này, cùng ta thúc phụ quét ngang ngoạng Lưu Sơn 36 trại, Chu địch hơn trăm. Mới ta bất quá sử 13 kiếm, ngươi một kiếm cũng không tiếp nổi, đến tiếp sau sát chiêu quá lệ, ta sợ ngươi liền kêu rên thanh âm cũng không phát ra được, liền bị chém đứt đầu lâu. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, ta thưởng ngươi cái toàn thây. Ano chính là Ano, học chút mèo ba chân, cũng dám giễu võ dương oai, có bản lĩnh gì liền sử xuất tới đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút học được đạo cản lao tặc mấy phần bản lĩnh thật sự. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Một câu Ano, tức giận đến Chu công tử cái mũi bốc khói. Chu gia mấy bối làm Hứa gia Ano, đây là người Chu gia trong lòng vĩnh viễn đau xót, giấu ở bí mật nhất nơi hẻo lánh, tuyệt không nguyện bất luận kẻ nào đề cập. Thằng danh con muốn chết. Chu công tử ngửa mặt lên trời gào thét, Chu Thiên diệt địa. Trong tay hắn trên tay trường kiếm liền kéo chín cái kiếm hoa, lập tức, trong không khí liền có nhìn không thấy gợn sóng đẩy ra, đường núi hai bên hoa dại bị khí kình tập kích quấy rối, dồn dập bay về phía giữa không trung. Phong trưởng lão phụ cánh tay mà cười, thối lui hai bước, trong mắt tràn đầy tốt sắc, Chu công tử ra học huyền thâm, bộ này buôn lôi kiếm pháp thật có chỗ độc đáo, đều là đoán thể hậu kỳ, Hứa Dịch đối đầu công tử, một tay không một bảo kiếm, thắng bại số lượng đã định. Cho dù Hứa Dịch cái này hoang dã đứa nhà quê được mấy phần truyền thừa, nhưng ở cái này buôn lôi kiếm dưới, tuyệt khó toàn thân trở ra. Phong trưởng lao ý niệm chưa rơi, bất ngờ xảy ra chuyện, Chu công tử vận đủ khí thế một kiếm chưa chém đúng ra, Hứa Dịch động, nhưng gặp hắn chân dài bỗng nhiên quét trúng một khối mấy chục cân núi đá chịu lực hóa thành đạn tháo, cấp tốc hướng Chu công tử phong tới. Chu công tử một kiếm còn chưa phát ra, liền bị kích đá, nếu không che chắn, một đá tây đến, khí thế tuyệt luân, trúng vào một đá, không chết cũng tàn phế. Chu công tử khí tuyệt, trở tay một kiếm bổ ra, cường đại kiếm kình đem đánh tới núi đá bổ đến vỡ nát, lấn người thẳng tiến, thanh kiếm phồng lên, đang chờ bổ về phía Hứa Dịch, lại là một khối núi đá bay tới. Thoáng qua, Chu công tử đã đánh bay mấy chục khối bay đá. Chu công tử quả thực muốn choáng, Chu đạo càn đem cái này buôn lôi kiếm pháp truyền thụ thời điểm, chưa từng có nói qua, bộ này kiếm chiêu lăng lệ thần kiếm, đúng là dùng để bổ tảng đá dùng. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia, lấy chính mình cường đại thể lực, sẽ bổ tảng đá bổ hai tay mỏi như phình to. Công tử, để ta giải quyết hắn đi. Phong trưởng lão cũng không nghĩ tới trong dự liệu một nồi tốt canh, kết quả nấu ra vị thịu. Chu công tử kiếm pháp tuyệt luân, có thể lại cứ kinh nghiệm đối địch không đủ, lại thêm Hứa Dịch giàu hoạt, sở trường về thông biến chi thuật, nhập ra tùy tụ, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lăng lệ tất thắng cuộc chiến đã đánh thành nát bét cẩm. Phong trưởng lão nổi lên động thủ kết thúc ý niệm. Không cần, ta nói cái này thằng giành con là của ta. Chu công tử đầy mặt lạnh lùng, huy kiếm lại lần nữa đánh bay một khối núi đá, chỉ cảm thấy kinh lực không lớn bằng lúc trước, vừa chuyển động ý nghĩ, cười lạnh nói, Phong trưởng lão bình tĩnh đừng nóng. Ta làm sao có thể chẳng biết cái này thằng danh con tổn cái gì mưu mẹo nham hiểm, hắn muốn hao tổn ta thể lực, hắc hắc, chẳng lẽ hắn thể lực của mình không có cuối cùng à, ta bổ ra một khối núi đá cần phải so với hắn đem một khối núi đá đưa ra mấy trượng khoảng cách muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, ta mệt mỏi, thằng danh con mệt mỏi hơn, hôm nay ta không phải sinh sinh đem hắn mệt mỏi nằm xuống, lại bắt lại lột da cạo xương. Phong trưởng lão lướt qua Hứa Dịch, nhưng gặp hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt bạc trắng, đã lộ kiệt lực hình ảnh, nhân tiện nói, công tử cao kiến. Lui ra. Keng. Keng. Lại là hai khối núi đá bị đánh bay, Chu công tử lại hỉ, hắn có thể rõ ràng được cảm giác được cái kia hai khối núi đá thế tới lại yếu không ít, hiển nhiên, Hứa Dịch đã sắp kiệt lực. Đánh bay hai khối núi đá thời khắc, Chu công tử thừa cơ lại lấn gần thêm không ít. Hứa Dịch lại đá bay một khối núi đá, dưới chân lại lên lảo đảo. Tận dụng thời cơ, Chu công tử khỏe mắt phóng ra quang hoa, đề khí khinh thân, thoáng qua lấn đến phụ cận, thanh kiếm phát ra một đạo ngâm khẽ, tựa như độc long xuất động, xuyên thẳng Hứa Dịch huyệt bách hội, chịu chết đi. Đến hay lắm. Hứa Dịch thét dài lên tiếng, hai tay bỗng nhiên nô ra, lại vững vàng đem nhanh chóng đâm tới thanh kiếm kẹp lấy. Răng rắc một tiếng, Hứa Dịch song trưởng dùng sức, thanh kiếm đoạn làm hai đoạn, Chu công tử còn chưa kịp phản ứng, Hứa Dịch đảo ngược kiếm gãy, phốc phốc một chút, cắm vào Chu công tử vai trái. Chương 7, tranh phong. A! Kinh thiên kêu gào, vang vọng sân gốc. Đột ngột thấy Hứa Dịch kẹp lấy trường kiếm, phong trưởng lao suýt nữa lật ngược lông mày, một cước bỗng nhiên, chân xuống núi đường bỗng nhiên sụp đổ, thân như gió lốc, Hứa Dịch kiếm gãy cắm vào Chu công tử đầu vai sát na, phong trưởng lao đã đuổi tới, một cái tay khoác lên Chu công tử đầu vai, một cái tay khác xoa trưởng làm đao, đông nhiên hướng Hứa Dịch chém tới. Trường phong sắc bén, càng đem Chu công tử bên thai tóc rối bời cắt đứt. Hứa Dịch rất thù hận Chu công tử, phí đi to như vậy tâm lực, để người này rơi vào trong lòng bàn tay, như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua, không tránh không né, huy quyền nên đón phong trưởng lão trưởng đao đánh tới. Phong trưởng lão trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ, không biết sống chết. Vâng, quyền trưởng tương giao, toàn trường tựa như lên cái tiếng sấm, Hứa Dịch hai chân xuống đất nửa tấc, một bước đã lùi, phong trưởng lão vững vàng đứng ở tại chỗ, lại là đem Hứa Dịch một quyền lực lượng đều thu nạp, cử trọng lực khinh, này một đôi chiêu, hiển nhiên là phong trưởng lão chiếm đủ thượng phong. Một chiêu đối với tôi, phong trưởng lão trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn, chính là cái này một cái ngây người, gọi Hứa Dịch bắt lấy cơ hội, bắt lấy chưa tỉnh hồn Chu công tử cánh tay trái, phấn khởi thân lực, gặp lại kéo một phát, nương theo lấy để người ghê răng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn càng đem Chu công tử một đầu cánh tay trái kéo xuống. Phong trưởng lão kinh sợ cùng xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay quần áo nổ tan, giống như nộ sư hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch một chiêu đắc thủ, cũng không dừng lại, lợi tiễn, liên tiếp thối lui hơn 10 trượng. Chu công tử ngậm lấy vững chắc chìa sinh ra, đời này chưa gặp được đại nạn, chính là võ đạo tu hành, hắn cũng là dựa vào dữ liệu, công pháp, đã thông các loại bích chướng, đi xe tốc hành đường, mà không giống Hứa Dịch như vậy rèn ra luyện cốt, gian khổ thảm chịu. Chỗ nào chịu được loại thống khổ này, dĩ nhiên sinh sinh đau nhức mất đi. Phong trưởng lão vận chỉ như bay, liền phong Chu công tử trên thân hơn 10 chỗ huyệt đạo, ngừng lại đầu vai cùng chỗ cụt tay chảy máu, đem ở một bên thả, đưa tay kéo một cái, hoa lệ trường bảo theo gió tung bay, hai chân chỉnh không khép không mở bước đứng thẳng, đầy mắt khó mà tin tưởng. Đoán thể đỉnh phong. Ngươi dĩ nhiên là đoán thể đỉnh phong. Ta nhớ được 2 năm trước nhìn thấy ngươi, ngươi cốt nhục lỏng, yếu đuối, căn bản chưa từng tu tập võ kỹ. Năm gần đây, được nghe ngươi bắt đầu tu tập võ kỹ, chúng ta cởi dậu ngươi khoa chân múa tay, bộ dáng hàng mà thôi, lại thêm ngươi tu tập võ kỹ thời gian đã muộn, căn bản khó có thành tựu, ai cũng chưa từng đưa ngươi để ở trong lòng. Chưa từng nghĩ, ngắn ngủi 2 năm thời gian, ngươi lại từ một mảnh trống không tu luyện đến đoán thể đỉnh phong, chính là thế gia đại tộc hạch tâm con cháu cũng không gì hơn cái này. Thực sự đáng kinh đáng sợ. Chu công tử là đoán thể hậu kỳ, gân cốt đã mạnh, làn da cứng cỏi, Hứa Dịch có thể tay không xé rách, đây rõ ràng là đến đoán thể đỉnh phong mới có tiêu chuẩn. Thế nhân trong võ, vô luận người buôn bán nhỏ, vẫn là quan lại quyền quý, đều dùng võ làm linh. Bởi vậy, sáng tạo ra lập tức võ đạo thịnh thế. Thiên hạ tu tập võ đạo người, nhiều như cá giết sang sông, nhưng chân chính có thể đăng đường nhập thất người, trăm không gặp một. Mà đoán thể đỉnh phong, chính là cực kỳ trọng yếu tầng một cửa ải. Phóng qua này tầng, mới tính sơ đăng võ đạo nơi sâu trong nhà. Tiến có thể truy cầu võ đạo cực hạn, lui hoặc làm phú gia ông, hoặc làm quý nhân công đường một khách, trung thân không hề bị mưu sinh nỗi khổ. Có thể nói một bước phú quý. Liên lấy hắn phong trưởng lão mà nói, tiến vào đoán thể đỉnh phong trước đó, bất quá là tiêu cục võ sư, một ngày bước vào đoán thể đỉnh phong, liền trở thành Quảng An quý gia, nha môn tranh nhau mời làm việc đối tượng. Có thể hắn phong mỗi người đến một bước này, dòng dã dùng 20 năm, trong đó vất vả, không đủ đối với ngoại nhân nói. Mà trước mắt người trẻ tuổi, năm bất quá 20, lớn tại hoang dã, chính là thiên phú dị bẩm, như không có thiên đại cơ duyên, cũng tuyệt khó được này tạo hóa. Hẳn là ngươi được thiên đại cơ duyên. Phong trưởng lão đông nhiên nói, đôi mắt phóng ra quang hoa, lẩm bẩm nói, là, ngươi cái kia phảng phất giống như hóa thân châu yêu võ kỹ, kình đạo phi phàm, ta bước vào đoán thể đỉnh phong, 10 năm có thừa, khổ tu phía dưới, một trưởng đã có xa bước một châu lực lượng, bình thường đoán thể đỉnh phong cao thủ, căn bản nhận không tiếp nổi, ngươi mới vào đoán thể đỉnh phong, lại có thể vững vàng tiếp được, đủ thấy ngươi bộ công pháp này có không nói chi diệu. Nói, phong trưởng lão ưng đôi mắt ở giữa, quang hoa đại tác, bắt người, bước ra bộ công pháp này, lão phu bước vào khí hải chi cảnh có hy vọng. Phong trưởng lão, ngươi ta đều là đoán thể đỉnh phong, tại võ đạo một đường, cũng coi như tu luyện ra thành tựu, duyên gì làm lên canh cổng hộ viện mánh khỏe, thật khiến cho người ta khinh thường. Hứa Dịch lạnh giọng niệm ai. Phong trưởng lão cả giận nói, ngươi biết cái gì, thời thế hiện nay, võ đạo đang thịnh không giả, có thể nguyên nhân chính là hưng thịnh quá lâu, môn phái, thế gia đại thế đã thành, tu hành cần thiết đỉnh tiêm công pháp, bổ dưỡng dược liệu, cơ hồ bị cái này mấy phương lũng đoạn, không có tiền không thuốc, bằng vào huyết dũng, lại tu được cái gì võ đạo. Tiểu tử ngươi số phận rất tốt, ngắn ngủi 2 năm có thể tu chỉ đến đoán thể đỉnh phong, thế nhưng đừng quá tự cho là đúng. Không có có cơ duyên, đời này nhất định như ta, vĩnh viễn dừng lại ở đấy cảnh. Đây cũng là chúng ta tìm võ giả bi ai. Lời nói càng về sau, phong trưởng lao ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cô đơn. Hứa Dịch nói, cơ duyên, ngươi ủy thân Chu gia làm nô làm thì, Chu đạo cản có thể từng ban thưởng ngươi cái gọi là cơ duyên. Phong trưởng lão mặt mo nóng lên, giọng căm hận nói, ngươi biết cái gì, ta nhập Chu gia bất quá 5 năm, công lao chưa đủ, võ tôn đương nhiên sẽ không làm thưởng. Lời nói đến đây, phong trưởng lão mặt âm trầm bên trên bỗng nhiên chẳng ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, trước đây có lẽ công lao không đủ, lần này nếu là có thể thành công bắt giết ngươi, liền thành liền thiên đại công lao, ai bảo ngươi phế đi võ tôn nhất yêu quý cháu trai một đầu cánh tay đâu. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao lại dễ dàng để ta xé đứt Ano một cánh tay, nguyên lai là phong trưởng lão ngại công lao không đủ. Hứa Dịch cười lạnh nói, tiểu tử muốn chết. Phong trưởng lão khỏe mắt sát cơ tóe hiện, không có dấu hiệu nào, phi thân nhảy vào, đưa tay chính là một quyền đánh ra, vô thanh vô tức, đừng nói kinh thiên động địa, liền ngay cả hoa cỏ cũng chưa từng dao động một chút, lại cứ quyền nhanh cực nhanh, Hứa Dịch cơ hồ không kịp né tránh, cái này ngầm không một tiếng động một quyền đã đến bộ mặt. Hô. Hứa Dịch phần bụng đột nhiên rụt lại, phun ra một đạo bạch khí, từ đầu đến cuối thu tại dưới bụng nằm đấm, tựa như ra khỏi nòng đạn pháo đập ra ngoài. Đã tránh không khỏi, vậy liền không tránh, cùng là đoán thể đỉnh phong, ai sợ ai. Chương 08, gỡ giáp. Ha ha ha. Phong trưởng lão cười dài không dứt, đắc ý nói, tiểu tử, ngươi coi ta chẳng biết ngươi lừa gạt ta trò chuyện, bất quá là kéo dài thời gian, vận khí tốt điều tức, hồi phục khí lực. Lão phu tương kế tự kế, cũng kéo lấy thời gian, giải thoát chí mạch, tụ mà ra sức, chiêu này có ba châu lực lượng tịch diệt thần quyền tư vị không dễ chịu đi. A ha ha. Hứa Dịch toàn thân không chỗ không đau, chỉ cảm thấy xương cốt tựa như tan ra thành từng mảnh, cái kia kinh thiên một quyền tới, hắn thật giống bị núi nhỏ va vào một phát, suýt nữa ngất đi, thẳng đến phong trưởng lão tiếng nói lọt vào tai, hắn đột nhiên đánh cái giật mình, ba châu lực lượng, làm sao có thể? Hắn được Liễu Trần truyền thụ, biết được phàm nhân tu tập đến đoán thể đỉnh phong, liền có một châu lực lượng, bởi vì công pháp và thiên phú khác biệt, kẻ yếu hơi kém một châu lực lượng, cường giả có thể có không nhỏ tăng phúc, nhưng nhiều nhất bất quá một châu dưới số lượng. Giống chính hắn, hoàn toàn là đánh vỡ thân thể con người cực hạn, chịu khổ được đến, một kích toàn lực, cũng có một châu dưới lực lượng. Có thể giờ phút này phong trưởng lão một kích, lại có ba châu lực lượng, quả thực chính là phá vỡ hắn nhận biết. Phong trưởng lão cười dài thôi, giống như là nhìn người chết lạnh lùng quét mắt Hứa Dịch, chộp kéo đứt một cây cứng rắn nhánh, móng tay cạo nhẹ, bén nhọn hiện hiện, giống như một con tân chế trường mâu, thuận tay đưa tới, nhanh chóng như thiểm điện, xuyên thẳng Hứa Dịch bên trái xương bả vai. Phong trưởng lão có chủ tâm bắt sống, cái này ném một cái, chính là muốn đem Hứa Dịch đóng ở trên mặt đất, còn lại chính là hao tâm tổn trí bào chế, bước ra Hứa Dịch tu hành nhanh tiến cơ duyên. Hô hô. Trường mâu bị cự lực gia trì, kéo ra tiếng xé gió, thoáng qua liền cắm vào Hứa Dịch vai chỗ, phát ra phịch một tiếng trầm đục, lại không phải vào thịt thanh âm. Phong trưởng lão trên mặt không kịp biến sắc, Hứa Dịch một cái cá chép nhảy đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm phong trưởng lão nói, ta cược ngươi lại đánh không ra quyền thứ 2 ba châu lực lượng. Ngươi lai, ngã xuống đất sát na, Hứa Dịch đã nghĩ đến minh bạch, cũng không phải là Liêu Trần lời nói đoán thể bất quá một châu lực lượng có sai, nhất định là phong trưởng lão dùng bí pháp, bằng không cũng sẽ không kéo lấy hồi lâu thời gian, mới có thể vành ra một quyền này, mà như thế cự lực quyền, có lợi nhất định có hại, tuyệt không có khả năng một hai lần. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch tháo ra áo gai, lộ ra không phải là hàn da, mà là đen nhánh khối sắt. Trong đó phần bụng vị trí khối sắt, bởi vì chịu phong trưởng lão tịch diệt thần quyền, đã từng khúc rạn nứt. Đầu vai vị trí chịu một mâu nặng nề đâm một cái, cũng nứt ra cái trống rỗng. Phong trưởng lão trong mắt bỗng nhiên bên ngoài lồi, lớn lên miệng bỗng nhiên khép kín, suýt nữa không có cắn rơi đầu lưỡi mình. Trọng thiết, ngươi dĩ nhiên theo mang theo trọng thiết, đây không có khả năng. Trọng thiết là thời thế hiện nay, rèn đúc hạng nặng binh khí thường thấy nhất chất liệu, tính chất chặt chẽ, so sánh với bình thường tinh thiết nặng hơn mấy lần, đa số khí lực tăng trưởng hạng người tiếp thu, rèn làm trọng binh. Giờ phút này, Hứa Dịch trên thân, trên đùi mới bị trọng thiết che phủ, thô thô tính ra, không dưới 500 cân. Đoán thể đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực, có một châu lực lượng, không dưới 2000 cân. 500 cân, nguyên cũng không thể coi là cái gì. Lời tuy như thế, đạo lý lại không phải như thế, như vậy cũng tốt so, thường nhân dốc hết toàn lực, có thể nâng lên 200 cân bao tải, lại tuyệt không có khả năng cột lên 50 cân bao cát, như thường sinh hoạt. Cả hai có khác, một là lực bộc phát, một là sức chịu đựng. Lúc trước cùng Hứa Dịch giao thủ mấy lần, Hứa Dịch hành động nhanh chóng, không có chút nào ngưng trệ, lấy phong trưởng lão nhãn lực, tự có thể nhìn ra những này trọng thiết, trên người Hứa Dịch trói buộc, không phải là một ngày hai ngày, mà là cơ hồ thành thân thể một bộ phận. Loại này đoán thể phương pháp, quả thực kinh thế hai tục. Mọi người đều biết, thoát phàm kỳ phân bốn cảnh, đoán thể, khí hải, ngưng dịch, cảm hồn. Đoán thể cảnh, mài ra luyện cốt, lớn mạnh khí huyết, rèn luyện khí lực, tất nhiên là phải có chi ý. Nhưng tuyệt không võ giả dám giống như Hứa Dịch như vậy phụ trọng, không phải là bởi vì thân thể không thể thừa nhận, dù sao tại chân quý dược liệu ra chỉ dưới, võ giả thân thể năng lực chịu đựng thật to tăng cường. Mà là bởi vì dài thời gian siêu phụ tại khổ tu, võ giả nhục thể có thể dựa vào dược vật duy trì, nhưng tinh thần mỏi mệt không thể chống cự, nguy hiểm người, thần hồn băng tán cũng là bình thường. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch làm được, điểm này quả thực phá vỡ phong trưởng lão đối với võ đạo tu hành nhận biết. Hứa Dịch tự không có nghĩa vụ cùng phong trưởng lão phân tích đến tận cùng, phối hợp cởi xuống toàn thân trọng thiết, ngạo nghễ nói, ta tự 3 tháng trước bắt đầu gánh vác cái này 508 cân trọng thiết, lúc ban đầu 3 ngày, đau tận xương cốt, ngày đêm khó ngủ. Phía sau 4 ngày, toàn thân sưng mù, gân cốt nhiều gãy, luyện ngục giống nhau nhịn 2 tháng, mới tính cử động như thường, có không như một. Thẳng đến đêm qua, ta bước vào đoán thể đỉnh phong, cái này thân trọng thiết, cùng ta mà nói, lại trô vô dụng. Hôm nay dựa vào nó ngăn cản phong trưởng lão nặng nề một kích, nó cũng coi như đến công thành lui thân thời điểm. Dứt lời, xoạt một thanh âm vang lên, đầy người khối sắt tháo sạch sẽ, Hứa Dịch tiện tay đẩy, xa xa ném vào cỏ tranh chỗ sâu. 500 cân trọng lượng vượt qua thân thể con người mấy lần, đột nhiên rỡ xuống thân đến, Hứa Dịch chỉ cảm thấy thân thể hóa thân lông hồng, lại có không nhịn được phiêu đẳng chi ý. Phong trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được cái quái vật, hắn cùng Hứa Dịch giao thủ mấy lần, ban đầu hoàn toàn là một loại nhìn xuống tâm thái, dù là đột nhiên phát hiện Hứa Dịch cũng đạt tới đoán thể đỉnh phong, Phong trưởng lão vẫn như cũ tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Đạo lý rất đơn giản, hắn là uy tín lâu năm đoán thể đỉnh phong cao thủ, đấu tranh kinh nghiệm phong phú vô cùng, chỉ bằng cái này điểm, hắn liền có lòng tin thu thập hết Hứa Dịch cái này mới vào đoán thể đỉnh phong tân thủ. Có thể giờ phút này, Phong trưởng lão tâm thái thay đổi hoàn toàn. Hứa Dịch tại người đeo mấy trăm cân trọng thiết tình huống dưới, còn có thể hiện ra chiến lược như vậy, thật chính là mình có thể bắt lại sao? Mặc dù Phong trưởng lão tự nghĩ chỉ bằng vào chiến kỹ cùng chém giết kinh nghiệm, chính mình tất nhiên hơn xa trước mắt Thái Điểu, có thể người này trên người chịu 500 cân trọng thiết, còn có thể hiện ra tốc độ như thế, không dám tưởng tượng bỏ đi trọng thiết về sau, tốc độ của người này lại sẽ tới đạt như thế nào đáng sợ trình độ. Phong trưởng lão rất rõ ràng, đoán thể kỳ chém giết, nói xuyên qua, là tốc độ cùng lực lượng giao phong, võ kỹ mặc dù cũng chiếm được tương đối quan trọng tỉ trọng, liền lấy hắn mới đánh ra một chiêu kia tịch diệt thần quyền đến nói, như tấn công địch không sẵn sàng, chính là tất phải giết kỹ. Có thể võ đạo một đường không có đường tắt, cũng vô pháp gặp may, tịch diệt thần quyền, uy lực kinh người phía sau, lại là thân thể gặp thương không nhẹ, dù sao giải thoát chín mạch, khí huyết gấp rót phía dưới, gân mạch thụ vết thương không phải nhỏ. Bởi vì cái gọi là muốn đả thương địch thủ, trước tổn thương mình. Cũng nguyên nhân chính là thân thể đã bị ám thương, Phong trưởng lao dũng khí sớm tiết, giờ phút này gặp lại Hứa Dịch tiên phú như vậy dị bẩm, hắn chỉ còn lại đấu chí cũng triệt để tiêu vong, nhưng trên mặt lại chợt phát sinh sắc cơ, thét dài một tiếng, quát to, tịch diệt thần quyền. Đối với Hứa Dịch một quyền đánh đến, hai chân phấn khởi thần lực, điểm tại một gốc cự mục bên trên, thân thể lại như điện bay ngược mà quay về. Tự nghĩ không địch lại, Phong trưởng lão lại sinh trốn chạy tâm. Chương 09, truy kích. Việc đã đến nước này, Phong trưởng lão chỗ nào còn quan tâm được Chu công tử, bắt trái vụ phải chẳng được Hứa Dịch, trở về Chu gia, cũng tuyệt nhiên không có kết cục tốt, dứt khoát đi thẳng một mạch. Không ngờ rằng Hứa Dịch sớm có thể thấu tịch diệt thần quyền hư thực, Phong trưởng lão phô trương thanh thế một quyền, không có chút nào mê hoặc tinh thần của hắn. Phong trưởng lão động đồng thời, hắn cũng động. Tan mất 500 cân trọng thiết, thân thể của hắn giống như một trận gói nhẹ, phát sau mà đến trước. Phong trưởng lão thân thể còn chưa kết thúc, Hứa Dịch liền đã đuổi kịp, đấm ra một quyền, quyền thế so sánh mới vừa rồi mạnh ba thành không chỉ, không khí tựa hồ cũng lan ra gợn sóng. Mắt thấy liền muốn một kích thành công, tốt cái Phong trưởng lão, giữa không trung thân thể lại giống như lò xo bỗng nhiên co rụt lại, sinh sinh để Hứa Dịch một quyền đánh hụt, dù là như thế, cường đại quyền tình quét chúng hắn cứng cỏi làn da, lại có đao cắt giống như cảm giác đau. Mặc dù miễn cưỡng né qua cái này nặng nề một kích, Phong trưởng lão đã hoàn toàn ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, đơn thuần tốc độ, vô luận chính mình như thế nào trốn chạy, đều khó tránh khỏi bị truy kích. Vừa nghĩ đến đây, Phong trưởng lão thực chất bên trong huyết dũng cùng lưu manh khí lại bị kích phát, giữa không trung một tiếng vang nhỏ, lúc rơi xuống đất, tay trái gian nhiều chuôi dài ba thước kiếm nhỏ, trực kích Hứa Dịch đánh tới năm đấm. Hứa Dịch tránh cũng không tránh, cao tốc phía dưới, ánh mắt của hắn sắc bén, năm đấm sát kiếm phong mà qua, quay một chút, đánh vào Phong trưởng lão vai trái vị trí. Một châu dưới lực lượng, bộc phát ra uy lực kinh người, Phong trưởng lão thân thể nện đứt hai cây to gỗ, ngã xuống đất, một cái cá chép nhảy, vừa muốn đứng dậy, Hứa Dịch khói nhẹ giống như thân thể lại lần nữa giết tới, chân to như thuyền, lật trời đạp đến, chính giữa Phong trưởng lão mặt, thẳng tắp đem đạp lên mặt đất. Hứa Dịch một chiêu đắc thủ, không chút lưu tình, một quyền tiếp lấy một quyền, song quyền như bạo vũ lê hoa, căn bản không cho Phong trưởng lão lưu nửa điểm thở dốc chỗ trống. Ban đầu, Phong trưởng lão còn có thể phát ra âm thanh, tới về sau, Phong trưởng lão như vỡ vụn túi, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, thoáng qua, trên mặt đất liền bị Hứa Dịch một đôi thiết quyền đập ra cái sâu đạt nửa người cái hố. Dù là Phong trưởng lão đã luyện tới đoán thể đỉnh phong, da như châu chiên, xương giống như cứng rắn sắt, nhưng ở Hứa Dịch như vậy điên cuồng công kích đến, chính là thiết cầu cũng phải đập vỡ. Hứa Dịch vươn người đứng dậy, Phong trưởng lão đầu lâu đã chôn thật sâu tiến vũng bùn chỗ sâu, toàn thân máu giống như chảy ra, lại không một chút âm thanh. Đường đường uy tín lâu năm đoán thể đỉnh phong cao thủ, lại ở Hứa Dịch quyền hạ không có nửa điểm sức hoàn thủ, liền bị đánh chết. Sinh sinh đập chết Phong trưởng lão, Hứa Dịch hái qua bên hông hắn túi, bên trong trừ hơn 10 miếng màu đỏ kim tiền tệ, lại không dư vật. Hứa Dịch cầm qua một viên kim tiền tệ, tại bên miệng thổi, trở tay để vào bên tai, lập tức liền có phật sướng giống như tiếng ngâm khẽ vang lên. Hứa Dịch đóng băng thật lâu trên mặt, cuối cùng có hiểu rõ đông dấu hiệu. Tiền vàng, Hứa Dịch sớm có nghe thấy. Theo hắn biết, đương thời tiền hai loại, một loại là phàm phu tục tử sinh hoạt chỗ thông dụng, chính là Hứa Dịch kể chuyện lúc có khả năng kiếm được đồng tiền, ngân giác loại hình. Khác một loại thì là võ đạo người tu hành ở giữa tiền, cũng là giai tầng thống trị chủ yếu tiền tệ, chính là cái này tiền vàng, hoặc là vàng dòng rèn thành nguyên bảo, bánh vàng. Ngày xưa, Hứa Dịch kể chuyện nhu sinh, chỗ có thể thu được bất quá là phàm phu tục tử chỗ thông dụng đồng tiền, ngân giác. Cũng nguyên nhân chính là vô pháp thu hoạch được tiền vàng, Hứa Dịch căn bản không thể thu được phải dựa vào vàng dòng mới có thể giao dịch chân quý dược liệu, nhiều nhất bất quá tại ở nông thôn mua chút sơn dân liền có thể hái phẩm chất thấp kém ố long thảo đến bổ sung thể lực. Bây giờ, cái này hơn 10 tiền vàng rơi vào trong lòng bàn tay, mang cho hắn khoái cảm, không thể gọi tên. Thưởng thức hồi lâu, Hứa Dịch mới lưu luyến không rời đem tiền nhét vào túi, tại bên hông gắt gao thắt, lại nhặt lên rơi xuống ở một bên kiếm nhỏ, hai tay ra sức cuốn cong, thân kiếm cong làm vòng tròn, lại chưa được gãy. Bảo kiếm bất phàm, Hứa Dịch thuận tay đem tại bên hông bước, chuyển đi ra khỏi rừng, phi tốc hướng lúc trước chiến trường bước đi, đợi đến phụ cận, nơi nào còn có Chu công tử thân ảnh, lên cao trung quanh, hướng tây bắc, một kỵ bắc đi, ngựa khỏe như bay. Nhìn xem Chu công tử trốn chạy thân ảnh, Hứa Dịch song đồng lại lần nữa sung máu, ánh mắt hướng giữa rừng núi tìm kiếm, đi tây phương hơn 10 trượng, quả có động tĩnh, độn vào núi rừng, thoáng qua, rời ra một thất đỏ thâm sắc ngựa khỏe tới. Lúc trước, Chu công tử một chuyến mang đến hơn 10 kỵ, một phen loạn chiến, bất quá tử thương số thớt, Chu công tử cưỡi đi một thớt, còn sót lại ngựa không có bóng dáng, Hứa Dịch liền đoán được Chu công tử đem còn lại ngựa đuổi vào trong rừng, một phen tìm kiếm, quả nhiên tìm được một con. Hứa Dịch không dám tiếp tục trì hoãn, trở mình lên ngựa, tay trái một đặt xuống dây cương, quay đầu ngựa lại, nhanh chạy xuống cương vị. Lao vụt bên trong, Hứa Dịch tay phải kiếm nhỏ bỗng nhiên đâm vào ngựa khỏe động mạch cổ phải dưới 3 phần vị trí, không thấy máu dịch chuẩn ra, ngựa khỏe lại giống như điên cuồng, tốc độ đột nhiên nhanh lần dư, như gió bao táp. Võ đạo tu luyện đến đoán thể đỉnh phong, Hứa Dịch với thân thể người khí huyết, gân cốt, tạng khí hiểu rõ, đã đạt được cực cao trình độ. Ngựa khỏe không phải người, nhưng lao vụt quá trình bên trong, khí huyết trào lên, xương cốt chấn động, lại không khó bị Hứa Dịch giải thích, Hứa Dịch một kiếm này đâm ra, chính là vì kích phát ngựa khỏe tiềm năng. Dù là lần đầu tiên hành động, nhưng trong lòng đã có đổi núi, một kiếm đâm ra, quả thật hiệu quả kinh người. Gió bao táp, mặt trời như lửa, Chu công tử hai chân gấp ép chặt lấy bụng ngựa, một đầu roi ra gấp như mưa to gió lớn, dưới hông tuấn mã màu trắng đã nhanh nhuộm thành huyết sắc. Hắn giận, hắn cuồng, hắn hận. Nghĩ hắn đường đường Chu công tử, quý tộc về sau, tôn hoa vô cùng, Hứa Dịch tính cái gì, sâu kiến giống nhau ngu xuẩn, để hắn sống sót, bất quá là để Hứa ra lưu lại tên hề, hung hăng đâu đâu Hứa ra những cái kia ma quỷ mặt. Nào biết được, cái này sâu kiến như thế ra hỏa, đột nhiên đối với hắn Chu công tử sáng lên nhanh bước, lại dám kéo chính mình một cái cánh tay, thù này không báo, thế không là người. Chờ bị bắt được cái kia thằng hề, tất nhiên sẽ thế gian cực hình đều ở trên người hắn vượt qua một lần, để cái này sâu kiếm hối hận từ trong bụng mẹ chui ra. Nghĩ đến hương phấn chỗ, Chu công tử đầy mặt từng hồng, đối với Trường Thiên, nhịn không được thét dài lên tiếng. Tiếng gào chưa tuyệt, bên hai bỗng nhiên chuyển đến đắc đắc tiếng chân, Chu công tử trở lại nhìn về nơi xa, dọa đến suýt nữa không có từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình như vậy liều mạng lao vụt, trong lúc vô tình đã bị Hứa Dịch đuổi tới bên ngoài hai dặm. Chỉ một thoáng, trong lòng buông thả, âm tàn giết hết, chỉ còn lại đầy ngập đầy bụng sợ hãi. Cả kinh hắn toàn thân nhịn không được run rẩy, liền phong trưởng lão đều không có lưu lại ra hỏa này. Vừa nghĩ đến đây, Chu công tử sợ hãi càng sâu, lần này không ngừng liều mạng cơ roi ngựa, hai chân cũng trên bụng ngựa đã mạnh, bạch mã bị đau, tốc độ quả nhiên lại nâng lên một cái cấp bậc. Bạch mã không có nhảy lên ra bao xa, một tiếng ầm vang vang, Hứa Dịch dưới hông ngựa khỏe ngã ngựa trên mặt đất, Chu công tử ngoái nhìn nhìn lại, ngựa mặt lên trời cười dài, chỉ vào Hứa Dịch gần từng chữ một, chờ lấy lao tử đưa ngươi rút gân lột da hủy đi xương. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hứa Dịch hai chân tựa như điện, trên mặt đất gấp điểm, mấy cái lên xuống, liền vọt ra hơn 30 trượng. Chu công tử dọa đến phần dưới cơ thể siết chặt, lại rũ ra mấy giọt nước tiểu đến, hung hăng tại bụng ngựa đạp một cước, liều mạng một roi kéo xuống, tuấn mã phi nhanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Thịnh Yến. Hứa Dịch sát ý ngập trời, náo hải tựa như ảo mộng, khi thì hiện hiện nghiêm phụ từ mâu âm dung tiếng mạo, khi thì đại hoàng cái kia đấm máu đầu chó ở trước mắt lắc lư, Chu thị bất diệt, hắn cho dù thành Phật làm tổ, cũng không thể bình yên. Một người một ngựa, một đuổi một chạy, thoáng qua lại vọt ra hơn 10 dặm. Chu công tử một trái tim tại lồng ngực bên trong như đột nhiên lên bờ cá nheo, liều mạng càng không ngừng đập. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Hứa Dịch võ đạo lại đến cao thâm như vậy tình trạng, hai chân cấp tốc chạy, có thể vượt qua phi mã, đây chính là phong trưởng lão cũng không có bản lĩnh. Chu công tử tự nhiên nghĩ không ra, Hứa Dịch tự đánh tu tập võ đạo, liền bắt đầu phụ cự trùng luyện thể, tu thường nhân khó mà bắt chước chi đạo. Giờ phút này, cự trọng khẽ đẩy, thân như khói nhẹ, hơn 10 dặm xuống tới, một người một ngựa cự ly, không xa ngược lại gần, còn sót lại một mũi tên chỗ. Chu công tử dọa đến cuống họng đều câm. Trực từ mạng đạp bạch mã, toàn vẹn không để ý dưới hông ngựa khỏe, đã bắt đầu miệng sùi bọt mép. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn đuổi kịp, chuyển qua một mảnh rừng đảo, đối diện đánh tới một đội nhân mã, chính là hơn 10 gia đình trang phục trắng hán, câu lấy 7-8 tên quần áo rách nát mang theo xiềng chân nặng nghề tù phạm, uốn lượn mà tới. Thấy đội nhân mã này, Chu công tử hoan hỉ nước mắt đều mau xuống đây, cái này đội gia đình chính là xuất từ hắn nhà, cái kia 7-8 tên tù phạm chính là bị câu hướng hắn nhà quặng mỏ làm công khổ lực. Một đám gia đình thấy rõ là cao cao tại thượng Chu công tử đánh ngựa mà đến, đang chờ quỳ hành lễ. Liền nghe Chu công tử khản cả giọng hô, đều đừng mẹ nhà hắn nằm ngay đơ, cho lão tử ngăn lại phía sau vương bát đản. Thường bạc trăm lượng. Lời còn chưa dứt, điên cuồng đánh ngựa, từ một đám gia đình trước người gào thét mà qua. Chúng gia đình đã tỉnh hồn lại, hoan hô thẳng đến Hứa Dịch mà đi. Trăm lượng bạch ngân, chính là gánh vác, người đều đoạt được cũng có mười mấy hai nhiều, cũng so với bọn hắn một năm vất vả đoạt được vì nhiều. Đại thấy rõ Hứa Dịch dung mạo, càng có người nhận ra hắn là Hứa gia thôn kể chuyện gầy yếu tiểu tử, ồn ào lên tiếng, lập tức, tiếng hoan hô càng thiêu đốt, chạy chóng khỏi gốc, toàn vẹn quên tự gia công tử duyên gì chạy trối chết. Hứa Dịch sát cơ bắn ra, đối với Chu gia cả nhà, căm thủ đến tận xương thủy, thấy một đám gia đình chạy đến, chạy nhanh không giảm chút nào, một chiêu nộ tràng thiên môn sử dụng ra, tựa như mang lưu đụng vào thế gian. 7-8 tên chạy tới gia đình, lập tức bị đâm đến chia 5 x 7, phía trước chạy tới hai người, càng bị đâm đến bay lên giữa không trung, gân cốt đứt đoạn, lại không được sống. Mấy người còn lại, cũng là xa xa hoành bay ra ngoài, toàn thân xương cốt vỡ vụn vô số, giữa không trung mưa máu rơi là tả, căn bản chưa từng ngăn được Hứa Dịch nửa phút. Hứa Dịch bao táp thẳng tiến, lưu lại đầy đất tanh nồng. Một đám tù phạm đột nhiên tinh thần tỉnh táo, cười gần hướng lăn lộn đầy đất gia đình vây lại, lập tức liền có càng thêm thê lương tiếng đều rên truyền đến. Lại nói, một đám gia đình dù chưa cản trở Hứa Dịch mảy may, lại cuối cùng để Hứa Dịch cấp tốc chạy ở giữa, biến đổi chiêu thức, chỉ sự biến đổi này, liền để Chu công tử lại trốn xa mấy trượng. Song phương một đuổi một chạy ở giữa, Chu gia đại trạch đã ở trước mắt. Chu gia phú giáp một phương, hai đời kinh doanh, tổ trạch nhiều lần xây dựng thêm, nghiêm nhiên thành phạm vi mấy trăm dặm, nhất hảo phóng nhân ra. Đưa mắt nhìn lại, nhà cửa như biển, mái cong đấu củng, vẽ tòa nhà chạm khắc xà nhà, chính xác là nhà cao cửa rộng ngàn gian, lệ trạch như rừng. Cốc cốc, móng ngựa đạp lên Chu gia trước cửa chính diễn võ trường bản đá xanh bên trên, bụi mù bạn khí phách tung bay. Ha ha ha, thằng danh con ngươi lại đến a. Chu công tử tựa như từ cựu u vực sâu bò lại nhân gian, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Lời còn chưa dứt, mấy trăm trượng trên diễn võ trường, mấy trăm hô hô hát hát đang đoán thể môn khách, sớm phát hiện bên này tình trạng, như gió chạy ra mà tới. Càng có giỏi về vỗ mông ngựa, không hướng Chu công tử vây tới, ngược lại nên đón Hứa Dịch cản đi. Lại nói, Chu gia nuôi dưỡng gần trăm môn khách, đoán thể định phong người bất quá phong trưởng lão một người. Đạo lý rất đơn giản, Chu gia đến cùng không phải Chu đạo căn nhà, lại Chu gia tịch cư sơn dã, khai mỏ vì sinh, không cần đến cũng mời không nổi quá nhiều đoán thể định phong đại cao thủ. Chính là phong trưởng lão, cũng bất quá là tại Chu công tử phụ thân Chu lao gia yêu cầu dưới, Chu đạo cản điều động mà đến. Mấy năm trôi qua, đến phiên phong trưởng lão xuất thủ số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là xuất thủ, cũng bất quá là chỉ giáo một chút Chu gia cái khác môn khách võ kỹ. Có thể nói như vậy, Chu công tử cùng Chu gia đám này môn khách, căn bản cũng không có ý thức được, đoán thể định phong cùng định phong trở xuống, có như thế nào xa không thể chạm trên lệnh. Veng, veng, veng. Ba tên to như cột điện chẳng hán, hoặc gia quyền, hoặc vung đao, hoặc đảo gương, đều hướng Hứa Dịch yếu hại đánh tới. Mắt thấy liền muốn đắc thủ, thấy hoa mắt, Hứa Dịch đã biến mất, lăng không ra chân, liên tục điểm ba lần, ba người đầu vai cùng nhau đập nát, lóe ra kinh thiên huyết vụ. Khi lực lượng cùng tốc độ toàn diện vượt qua thời khắc, kết quả duy nhất chính là nghiền ép. Kinh thấy cảnh này, Chu công tử hồn phi phách tán, đánh ngựa liền trốn. Hứa Dịch hận hắn tận xương, căn bản không để ý toàn trường tạp toái, hai chân trong biển người bay đạp, lăng không vặn eo, phất tay, bên hông kiếm nhỏ như sương mù dày đặc hoa không, tinh chuẩn từ Chu công tử vị trí trái tim đâm vào, cường đại sức lực kéo đến Chu công tử thẳng tắp đụng vào Chu gia đại trạch đồng sơn cửa lớn bên trên. Oanh đem cửa phá tan, kiếm nhỏ cứng cỏi đâm xuyên cửa lớn mà không ngừng gãy. Chu công tử liền như vậy bị treo ở nhà mình cửa lớn bên trên, toàn thân nhuốm máu, đôi mắt trợn lên như vậy khí tuyệt. Cửa đồng phá tan sát na, một thân đạo bảo Chu gia thái gia đang cùng bắt tự diệt chuột quảng ra tính toán sổ sách, kinh biến đột một phát, hai người căn bản không theo lấy lại tinh thần, thẳng tắp đứng tại coi đỉnh. Đầy người máu tươi Hứa Dịch chụp lấy một thanh chẳng biết từ chỗ nào đoạt tới đại con đao, chân to trên cánh cửa đè xuống, phóng người lên, trường đao hiện lên, hai cái đầu bay lên trượng cao, trở tay một đao chém xuống Chu công tử đầu lâu. Thuận tay một sao, Chu gia thái gia đầu lâu bị hắn bắt vào tay đến, đem hai cái đầu tóc dài đánh cái bế tắc tại bên hông thắt. Ngay vào lúc này, Chu gia một đám môn khách gia đình cuối cùng chạy tới, phát như điên chạy Hứa Dịch vào tới. Hứa Dịch không hề sợ hãi, trường đao hắc hắc đối xung mà đi. Đây là một trận giết chóc thị yến, hai năm không phải người tra tấn, cho hắn đổi lấy vượt quá tưởng tượng lực lượng. Đọc lại mấy đời huyết hải thâm cửu, để hắn tâm lạnh như sắt, sát ý trùng thiên. Mấy cái chém vào về sau, Hứa Dịch dứt khoát vứt bỏ đao, nắm đấm cùng thân thể mới là hắn quen thuộc nhất cũng là sắc bén nhất vũ khí. Thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều hóa thành lợi khí giết người, không có thể chống cự lực lượng cùng phiêu như khói nhẹ thân pháp, để Hứa Dịch thủ hạ căn bản không kẻ địch nổi. Nửa nén hương thời gian không đến, Hứa Dịch dưới thân đã thây nằm vô số, tích xương như núi, máu chảy trôi mái trèo. Kinh người sắc ý, cuối cùng giết bại như trời cùng nhật, chẳng biết ai ra tay trước một tiếng hô, vây công đám người đột ngột giống như thủy triều tán đi. Hứa Dịch cũng không đuổi theo, chuyển tiến hậu viện, bắt được một tên chạy trốn thị nữ. Nửa nén hương về sau, rộng lớn Chu gia đại trạch, tựa như hóa thành tiệm dầu, bốn phía phiêu tán dầu cây trầu, dầu hòa mùi. Đúng lúc này, Hứa Dịch lại một đầu đâm vào Chu lão thái gia thư phòng. Chu gia hào phú, giáp tại một phương, Hứa Dịch tự không muốn nhập Bảo Sơn mà về tay không. Chương 11, vơ vét. Tự đánh từ phong trưởng lao eo trong túi, thu hoạch hơn 10 mai tiền vàng, thế tục tiền hàng, lại khó nhập hắn pháp nhãn. Từ là, Chu gia rất nhiều nhà kho, hắn không đi thu thập, vẹn vẹn tiến vào Chu gia thái gia thư phòng. Hứa Dịch tin chắc, vật chân quý nhất, lao đầu tử tuyệt đối không yên lòng giao phó người khác trông giữ. Chu lão thái gia thư phòng rất rộng rãi, tung hoành 7-8 trượng, rộng lớn mấy có thể phi ngựa, trang trí được cổ kính. Gỗ lim vàng gỗ trên bàn sách, chạm khắc kim lưu bạc thất bảo lư hương bên trong, đang tinh tế thiêu đốt lên đàn hương, cả gian thư phòng thanh nhã hợp lòng người. Bất quá, Hứa Dịch lại không thưởng thức hứng thú, một phen lục tung về sau, thu thập ra một đống có giá trị không nhỏ thư phòng, tranh chữ, bằng nhãn lực của hắn, tất nhiên là biết được, tùy tiện xuất ra một bước, đổi thành tiền tài, liền đủ bình thường bách tính nhà ăn nửa đời người. Bây giờ Hứa Dịch lại chí không ở chỗ này, bốn phía quét hình một lát, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên ra quyền. Rầm rầm rầm. Mấy chục quyền về sau, thư phòng tứ phía vách tường, không một chỗ hoàn hảo. Tất cả đều bị hư hao hơn thước sâu đại động. Đảo mắt một vòng, Hứa Dịch quả nhiên ở bên trái vách tường phát hiện một cái một thước vuông màu đỏ hộp gỗ, hộp gỗ quanh mình hốc tối cơ quan đều phế nước. Mở ra hộp gỗ, một áng đỏ thả ra, Hứa Dịch đôi mắt đều trừng thẳng, đựng trong hộp đúng là hai khối to cỡ bánh nướng lại cực dày thật vàng dòng tiền bánh. Móc ra một khối ước lượng, mỗi khối vàng dòng tiền bánh chừng trăm lượng nặng. Hứa Dịch cố nén kích động trong lòng, đem hai khối tiền bánh nhét vào trong túi, đột nhiên, đáy hộp hiện ra một cái bịt kín xì phong thư. Hứa Dịch mở ra phong thư, rút ra giấy viết thư, đọc nhanh như gió, thoáng qua liền duyệt ta. Nguyên lai, phong thư này là Chu gia lão thái gia gửi cho Chu đạo cản tư thư, trong thư không quá mức khó lường nội dung, trừ Vân An, chính là hy vọng Chu đạo cản có thể thay vì hướng Lăng Tiêu các góp lời, gia tăng Chu gia tại nào đó đầu khoáng mạch chia. Trong thư đều là vụ vặt, Hứa Dịch nhưng từ trong thư ở bên trong lấy được tin tức hữu dụng. Cái này hai khối vàng dòng tiền bánh không hề tầm thường, đúng là Chu gia mỗi 3 năm tiến cống cho Lăng Tiêu các một lần hiến kim. Chu gia 3 năm một tích, mới có cái này hai khối vàng dòng tiền bánh, tất nhiên là chân quý bất phàm, đạo càn lão tặc, quản ngươi cái gì Lăng Tiêu các không Lăng Tiêu các, khoản này tiền của phi nghĩa, tiểu gia chắc chắn phải có được. Hứa Dịch trong lòng hào tình vạn trượng, vừa nghĩ tới lao tặc thu hoạch tin tức, cung nộ muốn tuyệt, trong lòng của hắn liền khoái cảm như nước thủy triều. Tiện tay đem giấy viết thư trên bàn ánh đến bên trên dẫn đốt, Hứa Dịch chuyển đi ra cửa, đem vứt bỏ tại đã xối mãn dầu cây chậu góc cửa sổ bên trên, thoáng chốc, ánh lửa mãnh liệt. Cùng phong gào thét, liệt diễm đằng không, bất quá thời gian chừng nửa nén hương, nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian Chu gia đại trạch, liền hóa thành một cái biển lửa. Ngay tại Hứa Dịch điên cuồng phóng hỏa đồng thời, một chi kỵ đội vốn lượn tây đến, đã đến Chu gia trang hơn 10 dặm có hơn. Dẫn đầu là vị công tử áo trắng, trắng da tuấn dung, diện mạo cùng Chu công tử có 5 phần tương tự, bên hông bảo kiếm suýt mãn 5 màu bảo thạch, dưới hông màu trắng bảo câu thân cao thân dài, so với đồng hành kỵ đội, cao hơn nửa cái đầu không ngừng, toàn thân lông tóc không một cây tạp sát. Trời cao mây trắng, quần quần nhiệt long giang nước, bạch ngư trục sóng, mênh mông quần quần, hội âm sơn mênh mang nguồn mực, thiên phong hạ rừng, nhóm thúy lắc lư, trận trận thanh khí đang đến, công tử áo trắng đột nhiên phát thơ tính, ngâm sướng nói, hướng thúy dưới núi, hàng đêm thương giang khúc. Phục này lẫn nhau tưởng nhớ, thanh tôn trạm phương lục. Thơ hay, tuyệt diệu thơ hay. Rơi ở phía sau công tử áo trắng nửa cái đầu ngựa Ngô Chi huyện gõ nhịp tán tốt, Chu Thế Minh không chỉ có dáng vẻ đường đường, mà lại tài tình hơn người, càng khó hơn chính là, tuổi còn trẻ, tu vi võ đạo đã tới đoán thể đỉnh phong, không hổ đạo cản tôn giả truyền nhân. Thế thúc quá khen, ta từng nghe phụ thân nói lên, năm đó hắn tại Quảng An cầu học lúc, cùng một đám Quảng An tuấn kiệt liên hợp là bạn, thế thúc thi thư song tuyệt, là xã bên trong số một anh tài. Bây giờ, bất quá 20 năm thời gian, thế thúc đã là cao quý một huyện chi tôn, thực sự là ngút trời kỳ tài. Thanh niên áo trắng cao giọng đáp, ngôn ngữ vừa vặn, nghe được Ngô Chi huyện vê dâu mỉm cười, liên tục khiêm âm thanh. Lời nói đến đây, thanh niên áo trắng này thân phận đã sáng tỏ, chính là Chu đạo cản nhị công tử Chu Thế Vinh. Lần này, hắn ra Lăng Tiêu Các, trở về Quảng An, một là đại biểu Chu đạo cản trở lại quê hương thăm viếng, thứ hai là bởi vì 3 năm kỳ hạn đã đến, Chu gia từ mấy đầu khoáng mạch chỗ thu lợi, nên đem nộp lên Lăng Tiêu Các. Từ Chu gia lão trạch đến Lăng Tiêu Các đường xá xa xôi, hai viên bánh vàng có giá trị không nhỏ, Chu đạo cản không dám làm hiểm, liền phái xuống Chu Thế Vinh tự mình áp vận. Mà cái này Ngô Chi huyện, chính là năm đó Chu đạo cản võ đạo sơ thành, còn chưa bái nhập Lăng Tiêu các môn hạ, du lịch Quảng An thời điểm, kết bạn bằng hữu. Thời thế hiện nay, võ đạo đang thịnh, không chỉ có môn phái săn sát, thế gia ngàn vạn, đại xuyên vương đỉnh mấy ngàn năm tích lũy vương quyền, đồng dạng để người không dám mạo phạm. Ngày trước, Chu đạo cản võ đạo sơ thành, không được danh môn đại phái mắt xanh, suy nghĩ chỗ niệm, bất quá là khảo thủ công danh, vì vương đạo hộ pháp. Là lấy, cùng một đám cái gọi là người trong đồng đạo, cả ngày tụ yến chơi xuân, năm rộng tháng dài, liền đều một xã, gọi là Minh Vương xã, lấy rộng rãi vương pháp chi ý. Ngô Chi huyện chính vào lúc đó gia nhập Minh Vương xã, bất quá, dù cùng chỗ một xã, Chu đạo càn văn võ song toàn, võ đạo tuyệt luân, tại xã bên trong, hào quang văn trượng, trái lại Ngô Chi huyện, văn danh thắng qua võ nghệ nhiều hơn, mà ở đây cái duy võ xưng hùng thế giới, so sánh Chu đạo càn, Ngô Chi huyện khó tránh khỏi ảm đạm không ánh sáng. Nhưng có lần này nhân quả, lần này Chu Thế Vinh hạ Quảng An, đương nhiên phải chào hỏi Ngô Chi huyện một tiếng. Cần biết Lăng Tiêu các tại Quảng An cảnh nội, tuy là phân thuộc ba đại danh môn một trong, uy quyền đã lấy. Mà Ngô Chi huyện mặc dù quan bất quá thất phẩm, võ bất quá đoán thể đỉnh phong, nhưng đến cùng thân ở công môn, đại biểu vương quyền. Chu Thế Vinh biết rõ, chân chính xuống đến địa phương, Ngô Chi huyện chiêu bài, so Lăng Tiêu các nội môn đệ tử chính mình, muốn tốt dùng nhiều hơn. Quả nhiên, Chu Thế Vinh tiến về thăm viếng Ngô Chi huyện, Ngô Chi huyện mười phần hoan hỉ, tự mình theo đội tiến về Chu gia nhà cũ. Có Ngô Chi huyện vững tâm, một đường đi tới, tất nhiên là xuôi gió xuôi nước, thông suốt cực kỳ. Lại nói, Chu Thế Vinh cùng Ngô Chi huyện đang tương hô thổi phồng, chuyện trò vui vẻ, phương hướng tây bắc một đạo khói đặc dâng lên, Chu Thế Vinh cuống quýt dừng lại câu chuyện, đưa tay tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng một trụ, thân thể đằng không mà lên, chừng cao khoảng 3 trượng, giữa không trung ngắm con mắt nhìn về nơi xa, xoát một chút, đầy mặt xanh xám. Chu Thế Vinh đằng không sát na, Ngô Chi huyện sớm trông thấy chỗ kia của khói, trong lòng đống nhiên một rơi, biết hai hỏa rồi. Chu gia là bản địa vọc tộc, lại bởi vì lấy Chu đạo cản quan hệ, hắn từ trước đến nay lễ ngộ, lui tới Chu trạch số lần rất nhiều, nhưng thấy vài dặm có hơn, liệt hỏa như biển, khói đen che trời, làm sao không biết bốc cháy chính là Chu gia. Nói một cách khác, người bên ngoài nhà bốc cháy, cũng đốt không ra như vậy chẳng thế. Chương 12, ám tập. Ngô Chi huyện hung hăng co lại roi ngựa, nghiêm nghị quát, đều là người chết ta, lăng cái gì, còn không cho bản huyện cứu hỏa. Mắt thấy Ngô Chi huyện dưới hông ngựa khỏe cất vó muốn chạy, một lần nữa trở xuống ngựa lưng Chu Thế Vinh bỗng nhiên xuất thủ, khoác lên Ngô Chi huyện dây cương. Chu Thế Vinh xuất thủ thời khắc, Ngô Chi huyện dưới hông tuấn mã đã đằng không, Chu Thế Vinh non như bạch ngọc bàn tay lớn rồi đến, đằng không tuấn mã đúng là dãy rủa mà không thoát mảy may, vững vàng bị theo về trên mặt đất. Như thế thần lực, lập tức kinh hãi toàn trường, Ngô Chi huyện trên mặt càng là không có người sắc. Thế lửa không ngớt, chính là cứu được, cũng bất quá là cảnh tượng đổ nát, không bằng đốt rủi sạch sẽ. Chu Thế Vinh tiếng nói lạnh lùng, lạnh như lao phong, Mã Triệu, đi, đem phạm vi 5 dặm trong vòng sâu kiến, cho ta dọn dẹp sạch sẽ. T. Nô Chi Huyện hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thầm nghĩ, mặc dù xa xa liệt hỏa bốn phía, có thể thấy vô số bóng người xuyên qua, sao thấy chính là đang cướp đoạt Chu gia tài vụ, có lẽ là đang cứu hỏa cũng nói không chính xác, có thể nào một lời đã giết. Đây chính là bản huyện khu trực thuộc nha. Chu Thế Vinh lạnh lùng lườm Nô Chi Huyện liếc mắt, ta nhà bị này đại kiếp, đám người này không thể gấp cứu nạn, tội lỗi đã lớn, hẳn là còn không nên giết. Trong lúc nói chuyện, giữa lông mày sát ý giật giảo, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước ôn nhuận như ngọc. Nô Chi Huyện cảm thấy nhanh chóng tính toán, Chu đạo càn xưa đâu bằng nay, sớm đã là cao quý Lăng Tiêu các bốn đại đường chủ một trong, thân phận tôn quý phi phàm. Chu Thế Vinh mặt như có tử, kỳ thực kiêu căng, ta chính là ngăn cản, nói không chừng đối phương cũng phải khăng khăng, chưa hẳn cứu được ra người không nói, chỉ có ác Chu đạo càn, bút chướng này làm sao cũng không có lời. Kế tương đối đã định, Nô Chi Huyện điểm nhiên nói, tự nhiên nên giết. Triệu Bổ Đầu, mang theo nhân mã của ngươi, phối hợp Mã Tiên Sinh, vây kín đi qua, phạm vi 5 dặm trong vòng, không chừa mảnh giáp. Thoáng chốc, móng ngựa ầm vang, trường đao ra khỏi vỏ, hơn 10 người kết thành kỵ đội, lại có thiên quân vạn mã khí thế, xông xáo hướng về phía trước. Kỵ đội vừa đi, Nô Chi Huyện bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, cau mày nói, "Thế huynh, như thế hỏa hoạn, sợ không phải ngoài ý muốn, Tôn bá phụ một nhà chỉ sợ." Hắn làm già rồi quan địa phương, trải qua thảm án diệt môn, không dưới song trưởng số lượng, Chu gia như thế môn đỉnh, một khi hóa thành cho tàn, lại sao khả năng chỉ là thất hỏa bố trí? Có câu là giết người phóng hỏa, giết người thế nhưng là tại phóng hỏa trước. Chu Thế Vinh mặt không chút thay đổi nói, chết sống có số, hỏa phúc tại trời, bá phụ ta tuổi đã hơn quá ngũ tuần, không tính nhiều thọ, nửa người cuộc sống xa hoa, tôn vinh phi thường, thưởng người bên ngoài chưa hưởng, bây giờ mất đi, có gì đáng tiếc? Cho tới ta cái kia đường đệ, văn không thành võ chẳng phải, hoàn cố lãng tử, sống sót cũng bất quá là mọt gạo một đầu, không thể vì gia tộc ánh mặt trời tăng màu, ngược lại nhiều lần muốn gia tộc thay hắn chửi đi, loại này bại hoại, chết ngược lại sạch sẽ. Nô Chi Huyện đầy mặt ngạc nhiên, hắn chính là đánh vỡ đầu óc, cũng không nghĩ ra Chu Thế Vinh sẽ nói ra như vậy lãnh khốc vô tình lời nói đến, nhất thời ở giữa ngốc ngây ngẩn cả người. Đáng hận, gan to bằng trời. Chu Thế Vinh vỗ nhẹ yên ngựa thì thào lên tiếng, nói chuyện thời khắc, khuôn mặt tuấn tú đã vặn mèo. Nô Chi Huyện trong lòng kinh ngạc cực kỳ, thầm nghĩ, ngươi đã không đau lòng ngươi tử quỷ kia bá phụ một nhà, tại sao vừa bất ức thành dạng này? Còn đang nghi hoặc, nhưng lại nghe Chu Thế Vinh nghiến răng nghiến lợi nói, Quảng An cảnh nội, ta Chu ra một con chó, đều hợp sẽ quý so với vương hầu. Mà nay, có người dám hướng ta Chu ra đặt xuống móng vuốt, bất kể là ai, liền đợi đến nếm hết thế gian vạn khổ đi. Nô Chi Huyện á khẩu không trả lời được. Phía tây trên đường, một cái hán tử áo xanh lao vùn vụt tới, cấp tốc chạy cực tốc, mang theo quần quần bụi mù, thoáng qua liền đến trước mắt, phù phù một tiếng, ngã xuống đất, khóc kể lể, công tử, ngài có thể tính trở về rồi, lao ra. Thiếu gia, bọn hắn. A o o. Nô Chi Huyện chính lo lắng cái này thảm án diệt môn thành vụ án không đầu mối, trước mắt có Chu gia gia đình trốn đến, ít nhất phải thu hoạch chút dấu vết để lại, trong lòng đại hỉ, xoay người lăn xuống ngựa đến, bước nhanh tiến lên, một thanh kéo lên hán tử áo xanh, gấp giọng nói, mau nói hung thủ là ai, tình huống lúc đó đến cùng như thế nào? Hung thủ là ta. Vâng. Hán tử áo xanh đột nhiên gây khó khăn, bỗng nhiên huy trưởng, một trưởng đánh vào Nô Chi Huyện đỉnh đầu, nhưng nghe răng rắc một tiếng, xương sọ sụp đổ, máu tươi bao tác, Nô Chi Huyện hừ cũng không có hừ một tiếng, ngã xuống đất chết ngay lập tức. Khỏi cần nói, cái này hán tử áo xanh tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Nguyên lai, Hứa Dịch từ Chu lão thái gia thư phòng trộm được hai viên vàng dòng tiền bánh, phóng hỏa về sau, đang muốn bỏ chạy, liền giống như lôi tiếng chân, chuyển vào thái tới. Hắn lân cận trèo lên một gốc cổ mục, lên cao đưa con mắt, lập tức liền nhìn thấy có đội kỳ mã kéo tới, lại hướng càng xa xôi ngắm mắt, ánh mắt lập tức gắt gao khóa tại Chu Thế Vinh trên mặt. Hắn dù chưa thấy qua Chu Thế Vinh, chỉ bằng Chu Thế Vinh cùng Chu công tử cái kia có 5 phần tương tự khuôn mặt tuấn tú, như thế nào chẳng biết Chu Thế Vinh đến cùng là nhà ai người tới. Một khi đoán được Chu Thế Vinh thân phận, Hứa Dịch nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, Chu gia vẹn vẹn phân hai chi, một chi là Chu lão thái gia, một chi là Chu đạo cản. Chu lão thái gia chỉ có một đứa con, hiển nhiên Chu Thế Vinh nhất định là Chu đạo cản nghiệt chủng. Hứa Dịch rất thù hận Chu gia, như thật muốn tìm một cái cừu hận bộ phát điểm, tự nhiên trừ Chu đạo cản ra không còn có thể là ai khác. Hứa gia huyết hải thâm cửu, bi thảm vận mệnh, có thể nói là Chu đạo cản một tay sáng lập. Hứa Dịch tự biết chỉ bằng vào chính mình bây giờ bản lĩnh, căn bản đánh không lại Chu đạo cản một ngón tay, nhưng giết không được Chu đạo cản, giết sạch hắn nghiệt chủng, chắc hẳn có thể để cho lão tặc nhấm nháp đau thấu tim gan tư vị. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch liền leo xuống cây đến, tìm cái yên lặng chỗ, bóp đất thành một phần, nhen nhóm ba chi nhánh hương, đem Chu thị phụ tử đầu lâu tại trước mộ phần bày, quỳ xuống đất tế bái chết đi tổ tiên, vươn người đứng dậy, một cước đem Chu thị phụ tử đầu lâu đá tiến đám cháy, tách ra chạy tới kỵ đội, bay bước hướng Chu Thế Vinh chạy tới. Hứa Dịch bản tính rất tinh, hắn tuyệt không coi thường Chu Thế Vinh, tự biết chỉ bằng Chu đạo cản con trai đầu này, làm sao coi trọng cũng không đủ, muốn từ Chu Thế Vinh chỗ chiếm được lợi, thuận tiện nhất đừng qua với dụng kế, đánh đối phương trở tay không kịp. Quả nhiên, bắt nạt đối phương không biết chính mình thân phận, hắn thành công lấn đến phụ cận, đột nhiên gây khó khăn, một kích mà đánh chết đều là đoán thể đỉnh phong chi cảnh Ngô Chi Huyện. Nói rất dài dòng, kỳ thực Hứa Dịch giết sạch Ngô Chi Huyện, bất quá điện quang hỏa thạch, Chu Thế Vinh chính ngưng lắng nghe đến tận cùng, kinh biến tức phát. Hứa Dịch một trưởng đánh rơi, thân như tung bay sợi thô, điện quang nhất chuyển, liền đến Chu Thế Vinh phụ cận, một đôi thiết quyền như sấm vinh ra, mắt thấy thiết quyền đã dính vào Chu Thế Vinh áo trắng, quyền kình liền phải rơi vào thực chỗ. Tốt cái Chu Thế Vinh, thân thể trống rỗng biến mất, chính xác là bỏ đi không một dấu vết, vô tung vô ảnh. Cái này giật mình, Hứa Dịch sau sống lưng cũng nháy mắt tê dại, hắn biết chính mình một quyền này, tốc độ có bao nhanh, cơ hồ là toàn lực vì đó, chính là chỗ khác tại Chu Thế Vinh vị trí, cũng quyết định né tránh không ra. Hứa Dịch chính tâm sinh kinh lôi, sau hai cương phong gào thét, kinh khí cường đại đâm vào hắn khắp cả người phát lạnh, giống như kim đâm. Chương 13, mệnh môn. Hứa Dịch võ đạo tu luyện đến đoán thể đỉnh phong, da như châu chiên, xương giống như cứng rắn sắt, thường nhân cầm đao kiếm cũng không thể đâm thủng, mà Chu Thế Vinh một cái trường phong, tựa như cương châm thấu xương. Hắn quả thực không dám tưởng tượng một quyền này rơi xuống thực chỗ, thân thể của mình liệu sẽ nổ tung. Kinh khủng như vậy quyền phong, Hứa Dịch nơi nào còn dám đón đỡ, thân thể giống như linh xà, vừa chui vào bụng ngựa, bên tai liền chuyển đến đánh vỡ không khí tiếng nổ đùng đoảng. Một, Hứa Dịch trái tim đều muốn nhảy ra khang tới, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người nắm đấm thật có thể đánh ra loại uy lực này. Trong lòng đã biết Chu Thế Vinh tuyệt không phải chính mình có thể đối phó, lúc trước Mưu Toan giết sạch Chu lão tặc nghiệt tử ý niệm, thực sự quá mức ngây thơ. Lại nói Hứa Dịch bị Chu Thế Vinh thần công trấn trụ, Chu Thế Vinh làm sao không bị Hứa Dịch năng lực làm chấn kinh. Lấy Chu Thế Vinh bản lĩnh, tự có thể nhìn ra Hứa Dịch cảnh giới, xem khắp toàn bộ Lăng Tiêu Các, hắn Chu mỗ người mới vừa rồi một quyền kia, đoán thể kỳ trở xuống, tuyệt không một người có thể tránh đi, hết lần này tới lần khác Hứa Dịch liền nhẹ nhõm tránh thoát, gọi thế nào hắn rung động. Hứa Dịch tự không tâm tình để ý tới Chu Thế Vinh suy nghĩ gì. Trước mắt có thể là sinh tử tồn vong trước mắt, hắn đại não xoay chuyển nhanh chóng, ý niệm lóe lên, đột nhiên đưa tay bắt bóp bụng ngựa, bạch mã bị đau, kéo lấy hắn lập tức nhảy lên ra mấy trượng. Hứa Dịch trở mình lên ngựa, hướng bắc kéo một cái dây cương, hai chân gấp đá bụng ngựa, bạch mã chạy chóng khỏi gấp, lập tức liền cùng đầy mặt âm tình bất định Chu Thế Vinh kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Gió núi vù vù, nắng gắt dần dần nghiêng, Hứa Dịch ra roi thúc ngựa, liều mạng chạy trốn, hắn tuy không biết thuật cưỡi ngựa, nhưng tu luyện đến đoán thể đỉnh phong, thức gân cốt, phân biệt huyết mạch, mượn lực ngự lực, giống như trời sinh pháp môn. Nhưng gặp hắn ngồi ngay ngắn lập tức thuận gió lắc lư như sen đồng bền phiêu giật tự nhiên, càng khó hơn chính là dưới hông bạch mã thần tuấn hơn xa bình thường ngựa, bốn vó khai trường, mỗi bước ra một bước đều có bình thường tuấn mã một lần cự ly. Hứa Dịch đang cảm nhận lấy ngựa mã khoái cảm, sau lưng gió rừng mãnh liệt, ngoái nhìn nhìn lại, trong mắt suýt nữa không có nhảy ra. Nhưng thấy Chu Thế Vinh phi thân không trùng, đạp trên ven đường cây lớn chi đỉnh, chóc tinh nãng nguyệt bắn mạnh mà đến, hơn 10 trượng khoảng cách, mấy cái hô hấp liền bị bắt kịp. Mắt thấy còn vài trượng khoảng cách, Chu Thế Vinh hai chân một chút, song trưởng giao thoa liên kích, một cỗ xoắn ốc khí kình chống giống mà sinh. Hứa Dịch chỉ cảm thấy giữa bầu trời tựa như nổi lên một trận vòi rồng, hốt hắn muốn chỉ lên trời bay đi. Hứa Dịch nơi nào thấy qua loại này thần công, doa đến hồn phi phách tán, liều mạng đặt một cái yên ngựa, cường đại sức mạnh đem yên ngựa đập nát, cự lực liền mang theo bạch mã thân ngựa nghiêng một cái, suýt nữa té ngã. Mượn cái này cố cự lực, Hứa Dịch thân thể nghiêng một cái, lại lần nữa tới cái đạp bên trong ẩn thân. Cái kia kinh thiên quyền kình lập tức trừ khử, tựa như cái này bạch mã như núi cao nguy nga, mặc cho ngươi lại cuồng gió lốc cũng tuyệt vượt không qua nó đi. Giấu về bụng ngựa, Hứa Dịch như cũ chưa tỉnh hồn, nhưng bởi vì Chu Thế Vinh mới thi triển bản lĩnh, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Theo hắn biết, quyền kinh lại liệt, cũng cần phải đánh trúng vật thể mới có uy lực. Chưa từng nghe ra nhưng dựa vào quyền phong, liền có thể giết người. Mà Chu Thế Vinh mới công kích, căn bản chính là lăng không kích phát, ngăn cách xa ba trượng, khí kình tự sinh, mà kinh khí này, tuyệt không phải là bởi vì nắm đấm cao tốc vận hành thúc đẩy sinh trưởng kinh phong, rõ ràng chính là thuần lại thuần trường lực. Trường lực bên ngoài phát, chính là đoán thể đỉnh phong Hứa Dịch, cũng không dám tưởng tượng. Bởi vậy, Hứa Dịch đã hoàn toàn xác định Chu Thế Vinh võ đạo chi cảnh, tuyệt không chỉ đoán thể kỳ, chỉ sợ đã đạt tới khí hải cảnh. Hắn tử quỷ kia sư phụ Liễu Trần chỗ cảnh giới. Lại nói, Hứa Dịch chính rung động thật sâu Chu Thế Vinh tu vi võ đạo thời khắc, Chu Thế Vinh hai chân tại mặt đất điểm nhẹ, lập tức gặp phải hơn 10 trượng, nhẹ nhõm nhảy lên, đứng trên lưng ngựa. Nhưng ai lại biết được tuyệt thế phong hoa Chu công tử, giờ phút này trong lòng nôn nóng muốn điên, phẫn hận chồng chất đâu. Ngươi xuống ngựa đi, bản lĩnh của ta, ngươi cũng gặp, không cần thiết làm vô vị chống lại. Mặc kệ ngươi từng đối với Chu gia làm qua cái gì, chỉ bằng ngươi chỉ là đoán thể đỉnh phong, có thể một hai lần từ bản công tử bàn tay dưới chạy trốn, bản công tử ban thưởng ngươi tự sát. Chu Thế Vinh một đôi xinh đẹp mày kiếm cong nhỏ, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Bạch mã thần tuấn phi thường, nhiều nhận một người, không có chút nào chậm lại tốc độ của hắn, bao tác đột tiến bên trong, gió lốc gào thét, nhanh như kinh lôi, trái phải núi rừng, cây cối, thấp phòng, nhanh chóng lui lại, hư hóa. Chu Thế Vinh hai chân đạp ngựa, áo trắng như tuyết, kình gió vụ vụ, phong lưu phong khoáng, đứng xa nhìn như tiên nhân trích phàm. Gặp qua giám thối, chưa từng gặp giám thối đến loại trình độ này. Hứa Dịch trong lòng giận dữ, ngoài miệng lại ôn thanh nói, công tử thực sự là phúc hậu, ngài nhìn ta giết ngài bá phụ, giết ngài đường huynh, lại đem ngài cái kia nhà cao cửa rộng ngàn gian hào trạch đốt thành đất trống, còn lấy không hai khối bánh vàng, ngài chỉ ban thưởng ta tự sát, thực sự là quá phúc hậu đến mức có chút nô tài hình dáng, chắc hẳn ngài tổ tiên chính là gia nô xuất thân. Nếu bàn về ác miệng, Chu công tử chỗ nào là trải qua diễn đàn mắng chiến tẩy lễ Hứa Dịch đối thủ. Hắn lời nói này nói ra, không một chữ thô tục mở miệng, nhưng từng chữ kiến huyết phong hầu. Chu Thế Vinh căn bản suýt nữa cắn nát, muốn chết. Quát xong, hai chân điểm nhẹ, nhảy xuống ngựa lưng, đối với dưới bụng ngựa Hứa Dịch chính là một trường bộ tới. Hứa Dịch dù bận bịu với nghị luận ở giữa giành thắng lợi, lực chú ý lại là độ cao tập trung, ngựa lưng chậm nhẹ, hắn trên sống lưng lông măng nháy mắt nổ lên, thân thể nhất trà sát co rụt lại, liền giấu đến thân ngựa bên trái, bạch mã thần tuấn, cao lớn vô cùng, hắn thân thể của mình bị thân ngựa che cái hình tròn. Chu Thế Vinh trưởng chứa phích lịch, đánh trúng trên mặt đất nổ ra hố sâu, lại không làm bị thương Hứa Dịch nửa sợi lông. Tặc tử ngươi dám? Bản công tử bắt giữ ngươi đến, không phải đưa ngươi quăng vào vạn quỷ quật, để ngươi bị vạn quỷ cắn xé, thần hồn câu diện. Nói chuyện thời khắc, Chu Thế Vinh huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, trong lòng nộ hải cùng đảo, sóng sau cao hơn sóng trước. Nói đến, chính là biết được Hứa Dịch chính là diệt sát Chu gia thủ phạm, Chu Thế Vinh cũng không đã cho Hứa Dịch nửa điểm coi trọng, thậm chí ngay từ đầu, nửa câu cũng không muốn cùng Hứa Dịch nói nói. Chỉ vì theo Chu Thế Vinh, Hứa Dịch lại là hung ác, cũng bất quá là sâu kiến, đối đại sâu kiến, dẫm chết chính là, làm gì nhiều lời. Có thể hắn không nghĩ tới, con kiến cỏ này là như thế gian xảo, từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được xương sườn mềm của mình, phách lối đến bây giờ. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch ngay từ đầu liền đã nhận ra Chu Thế Vinh uy hiếp. Cái này thất bị hắn dựa làm bình chướng bạch mã. Lúc đó, Chu Thế Vinh một quyền hoành đến, Hứa Dịch lưng phát lạnh, đi đầu chui vào bụng ngựa, mới tránh đi. Có thể sau đó, Chu Thế Vinh một quyền kết thúc, cường đại quyền kình tại trên lưng ngựa kéo ra âm bạo, Hứa Dịch liền biết được, nếu không phải có cái này con ngựa trắng, chính mình tuyệt không kết cục tốt. Đạo lý rất đơn giản, Chu Thế Vinh chỉ cần lăng không biến chiêu, một quyền trực kích bạch mã, đánh nổ bạch mã sát na, Hứa Dịch cũng tuyệt đối trúng chiêu. Hết lần này tới lần khác Chu Thế Vinh thả rằng một quyền đánh hụt, cũng tuyệt không làm thương hại bạch mã. Đến tận đây, Hứa Dịch chỗ nào không biết cái này con ngựa trắng đối với Chu Thế Vinh phi thường trọng yếu. Nhìn chuẩn Chu Thế Vinh mệnh môn, Hứa Dịch nơi nào còn có không lợi dụng đạo lý. Chương 14, sông đấu. Họ Chu, cút ngay cho ta xuống dưới, ra ra ngươi đảo mệt mỏi, muốn cưỡi ngựa. Hứa Dịch gấp vịn bụng ngựa, đồng nhiên lên tiếng, ngôn ngữ phách lối, giống như quát lợn đuổi chó. Nhẹ nhàng áo trắng Chu công tử tức đến méo mũi, đang chờ báo nổi, lại nghe Hứa Dịch đe dọa, ta đến 3 tiếng, như còn chưa cút xuống dưới, đừng trách lao tử tại xuất sinh này trên bụng móc cái đại động. Ngươi dám động Phi Tuyết một sợi lông, ta để ngươi thịt nát xương tan. Chu Thế Vinh ngoài miệng thần sắc nghiêm nghị, thân thể lại như tránh rắn giết, có một chút phun ra trượng bên ngoài. Hứa Dịch đoán không sai, cái này thất Phi Tuyết đối với Chu Thế Vinh mà nói, chân quý phi thường. Nguyên lai, cái này Phi Tuyết chính là phái Thiên Sơn Tuyết Lãnh Phong tôn chủ Ngọc Thanh tiên tử ban cho hắn, mà cái này Phi Tuyết nguyên chủ nhân chính là phái Thiên Sơn đời thứ ba nhất thanh danh xuất chúng Tử Hàn tiên tử. Tử Hàn tiên tử võ đạo tuyệt luân, diễm danh lan xa, là Quảng An phủ bây giờ đệ nhất đẳng tiên tử, người ngưỡng mộ nhiều, Chu Thế Vinh chính là một cái trong số đó. Ngọc Thanh tiên tử đem Phi Tuyết ban cho hắn lúc, liền bị tự mang nhân vật chính quang hoàn Chu Thế Vinh tự giác tăng thêm một loại nào đó hương diễm hàng nghĩa. Hứa Dịch dù đáng ghét, cuối cùng bất quá sâu kiến, tại Chu Thế Vinh trong lòng, liền cái này Phi Tuyết lông tơ đều không chống đỡ được. Nếu để cho này tặc đả thương Phi Tuyết, để hắn Chu mẫu người sau này như thế nào có mặt gặp lại Tử Hàn tiên tử. Lại nói Chu Thế Vinh vừa thối lui, Hứa Dịch vượt lên ngựa lưng, đánh ngựa liền chạy, một hơi chạy ra vài dặm, mới ngoái nhìn mà trông, lại nơi nào còn có Chu Thế Vinh cái bóng. Hứa Dịch trong lòng trong suốt, Chu Thế Vinh xem này ngựa thành chất bảo, chỗ nào sẽ tùy tiện bỏ qua, giờ phút này nhất định ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hoàng phát động đột nhiên một kích. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch thúc ngựa hướng nam, tránh đi thâm lâm giá đạo, chuyển lên đường lớn, trực tiếp hướng nam lao vụt hơn 50 dặm, chú ngựa thời khắc, đã đến Nguyệt Long Giang bên cạnh. Nguyệt Long Giang, đầu nguồn chẳng biết lên tại nơi nào, hoành xuyên Quảng An phủ, đông đưa về biển, thủy thế to lớn, quần quận mênh mông, giống như đại dương mênh mông. Hứa Dịch rõ ràng, đầu này Nguyệt Long Giang chính là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Đạo lý rất đơn giản, hắn không có khả năng một mực cấp tốc chạy xuống dưới, cũng không có khả năng một mực trông coi cái này thất Phi Tuyết ăn uống ngủ nghỉ, mà hắn biết được Chu Thế Vinh nhất định cùng đi ở phía sau, chỉ đợi hắn cùng Phi Tuyết phân ly. Như thế, liền tạo thành một cái nghịch lý. Chỉ cần hắn Hứa Dịch không thể triệt để thoát khỏi Chu Thế Vinh, hắn cái mạng này liền tạm thời treo ở Diêm Vương gia sinh tử bạc bên trên. Mà muốn trốn đi Chu Thế Vinh truy tung, hy vọng duy nhất liền tại cái này thủy thế thật lớn Nguyệt Long Giang, nguyên nhân chính là nghĩ đến đoạn mấu chốt này, sớm tại cùng Chu Thế Vinh lập tức tranh chấp thời khắc, Hứa Dịch liền có ý thức điều chỉnh tuấn mã phương hướng. Hứa Dịch đoán không sai, ở bên ngoài, Chu Thế Vinh đã không có tung tích, kỳ thực từ đầu đến cuối cùng đi ở bên cạnh, dây lát không rời. Hứa Dịch vừa ở Nguyệt Long Giang bên cạnh dừng ngựa, Chu Thế Vinh liền đã nằm dạp người bờ sông vài quặng to lớn vân sam phía sau, quét qua thấy cái kia mênh mông nước sông, trong lòng mở rơi, lập tức liền đoán được Hứa Dịch có chủ ý gì. Lần này hắn bị Hứa Dịch chơi đùa quá sức, đời này chưa hề giống như ngày hôm nay đầy bụi đất, tùy tiện giết Hứa Dịch, Chu công tử đều không hiểu hận, làm sao có thể ngồi nhìn Hứa Dịch chạy trốn. Hứa Dịch vừa muốn có động tác, Chu Thế Vinh liền lăng không đứng dậy, nhanh như thiểm điện, thân như du long, trong một chớp mắt, liền đã vượt qua hơn 10 trượng, lấn người đổi tới 5 trượng trong vòng. Hứa Dịch không ngờ tới Chu Thế Vinh lại tới như vậy đột nhiên, như vậy nhanh chóng, cũng không lo được dáng người, lấy đơn giản nhất lại nhanh chóng nhất là phương thức, lăn xuống ngựa đến, khuất thân tiến vào bụng ngựa. Thấy Hứa Dịch lại dở lại cho cũ, Chu Thế Vinh muốn tức giận đến thổ huyết, giữa không trung cưỡng ép ngự khí thu trường, đang muốn dừng lại thân thể, đã thấy Hứa Dịch từ bụng ngựa trồ bắn ra, thẳng tắp hướng mặt sông phun đi. Tốt cái Chu Thế Vinh, song trưởng bỗng nhiên vung ra, mặt đất ầm vang nổ vang. Mượn cỗ này phản xung sức lực, Chu Thế Vinh hạ xuống thân thể lập tức xoay chuyển, như vòi rồng hướng Hứa Dịch đánh tới. Mắt thấy liền muốn bổ nhào vào bên bờ, phù phù một tiếng, Hứa Dịch một đầu đâm vào trong nước, phù phù lại một tiếng, đường chân bờ sông Phi Tuyết ầm vang sụp đổ. Cái này giật mình, Chu Thế Vinh hồn phi phách tán, quay đầu nhìn lại, Phi Tuyết trái chân trước đang hoành ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang. Nguyên lai, Hứa Dịch lúc trước chui vào bụng ngựa, một là sợ Chu Thế Vinh lại sử dụng ra phách không trường, lăng không tấn công, cái kia khủng bố sức lực, Hứa Dịch không cho là mình có thể ngăn cản, thứ hai là đánh cái này Phi Tuyết chủ ý. Chu Thế Vinh đối với Phi Tuyết quý trọng phi thường, Hứa Dịch không động được Chu Thế Vinh, đã rất thù hận, nếu không nghĩ cách để Chu đại công tử đau thấu tim gan, làm sao có thể xứng đáng cái này nửa ngày vất vả. Chui vào bụng ngựa về sau, Hứa Dịch hai chân đạp, thân thể bắn ra nhập hồ sát na, huy trưởng chặt đứt đuôi ngựa. A ba, đồ chó con, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Chu Thế Vinh giơ thẳng lên trời thét dài, huyết khí xông đến đầy mặt gân xanh thẳng phun, thân thể vặn một cái, bay thẳng xuống nước. Một màn kinh khủng phát sinh, Chu Thế Vinh hai chân xuống nước, nước sông lại chỉ không có qua mắt cá chân, tựa như trong nước tinh quái, trời sinh có ngự thủy thần thông. Thực ra không phải vậy. Nguyên lai Chu Thế Vinh hai cái chân đã đạp phá đế giày, mười ngón uốn lượn và mèo, giống như màng, kích thích dòng nước, cẩn thận nhìn lại, liền có thể trông thấy, dưới chân hắn có cái này đến cái khác luồng khí xoáy sinh ra. Chu Thế Vinh lướt sóng mà đi, một đôi tuấn mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên dòng nước, chợt bên trái đằng trước ba trượng, sóng nước hơi sinh, Chu Thế Vinh hét lớn một tiếng, toàn thân nổ đùng, song quyền đánh ra, không khí nổ vang. Oeng. Trên mặt nước tựa như nổ vang một viên cỡ nhỏ đạn đạo, sóng nước lật trời, vô số tôm cá dâng lên, rơi xuống, hóa thành tử thi trôi nổi ở trên mặt nước. Ánh mắt lạnh như băng gắt gao khóa chặt mặt nước, thẳng đến một đạo mấy không thể nghe thấy tiếng rên rỉ truyền vào tai đến, Chu Thế Vinh đóng băng khóe miệng, mới bốc lên một vệt cơ hồ khó mà cảm thấy con cung. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch trúng chiêu, Chu Thế Vinh khủng bố trường lực, lại xuyên thấu hơn trượng sâu nước sông, tinh chuẩn đánh trúng hắn. Cũng may mà cái này mênh mông nước sông ngăn trở, hắn mới không có lập tức mất mạng, dù là như thế, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Xương bả vai sụp đổ một khối, ngũ tạng lục phủ đều sắp bị cái kia cường đại quyền kình chấn động đến rời vị, chết cắn hàm răng, một ngụm lao huyết mới không có phun ra ngoài. Nghĩ cùng Chu Thế Vinh dữ dội, Hứa Dịch phẫn hận phi thường, trong lòng lại mắng lên lão tặc tiên bất công. Đang bất bình, đột nhiên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngực càng là phiền muộn, lại không dám động đậy, gắt gao cắn hàm răng, không dám tiếp tục động đậy, mặc cho đường sông mạch nước ngầm vòng quanh thân thể tiến lên. Liên như vậy cố chống đỡ thời gian chừng nửa nén hương, Hứa Dịch chỉ cảm thấy phổi một mạch tức, hàm răng đã cắn chảy ra máu. Mà Chu Thế Vinh lạnh lùng nổi trên mặt sông, đôi mắt hơi khép, đã thích ứng dòng nước hắn, đã không cần con mắt đến quan sát, hai chân chỗ truyền đến xúc cảm, liền tinh chuẩn cảm giác dòng nước biến hóa. Trong lòng của hắn âm lãnh, đã bắt đầu tính toán, bắt Hứa Dịch về sau, nên dùng nào thủ đoạn để Hứa Dịch hối hận đã chui ra bụng mẹ. Kiên trì, kiên trì. Hứa Dịch có thể làm cũng chỉ có kiên trì, dù là nín chết, cũng phải chìm dưới đáy nước, tuyệt không thể lọt vào họ Chu trong tay. Trong hai hào ngọng, ánh mắt bắt đầu bên ngoài lồi, hai mắt hoa mắt, ý thức đang muốn tinh thần sa sút, đột nhiên, trước mắt nhiều một mảnh lờ mờ. Chương 15, mộ ra. Hứa Dịch đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, ý thức nháy mắt tỉnh lại, cái này mới nhìn rõ, phía tây nam một trượng có hơn, một nhóm lớn cá chép xanh đang thành đoàn kiếm ăn. Lớn cá chép xanh chính là Nhiệt Long Giang đặc sản, trưởng thành cá chép xanh hình thể dài đến một trượng, thích đàn tụ tập, mỡ mập vị đẹp, thêm lấy hành hoa chế biến canh cá, chính là vô thượng mỹ vị, chính là trên bữa tiệc của quan lại quyền quý chân tu. Khi nhìn thấy đàn cá chép xanh kia hình dáng, Hứa Dịch đúng như trên sa mạc lâu ngày đột nhiên gặp ốc đảo, vui mừng đến sắp nổ tung. Lập tức, nổi lên dư dũng, hai chân gấp mở, thân so kiếm cá, thoáng chốc, liền bắt được một đầu dài hơn một trượng ngăn cá chép xanh. Hứa Dịch vừa có động tác, trên mặt sông Chu Thế Vinh khẽ miệng liền quăng lên một tia cười lạnh, ngươi cuối cùng không chịu nổi. Song trưởng bay múa, trưởng lực vừa muốn kích phát, lại đột nhiên ngừng lại. Khép kín thật lâu đôi mắt đông nhiên mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân, vô số đạo sóng nước tạo nên, bốn phương tám hướng, lại để hắn không phân biệt nam bắc. Chu Thế Vinh kinh sợ cùng xuất hiện, đuổi theo gợn sóng lớn nhất vị trí đuổi theo, trưởng lực liên phát, vang lôi âm thanh chỗ, bọt nước lật trời, nhiều lần, một đầu dài ước chừng ba trượng màu xanh cá lớn vượt lên mặt nước. Vang, vang, vang. Chu Thế Vinh hai tay gấp múa, chỉ một thoáng, toàn bộ mặt sông đều muốn bị hắn nổ lật. Cùng nộ hồi lâu, Chu Thế Vinh mới tỉnh táo. Thầm nghĩ, cái này thằng danh con đã đến đoán thể đỉnh phong chi cảnh, ở đây Quảng An cảnh nội, cũng gần như truy đứng ở túi, đừng hòng ẩn tàng quá lâu, huống chi, đánh vỡ đoán thể kỳ, không thiếu được còn có một phen lớn dày vò, đến lúc đó, ta cũng muốn nhìn cái này thằng danh con còn như thế nào ẩn tàng. Đang quyết tâm ở giữa, bên bờ truyền đến phi tuyết tiếng rên rỉ, Chu Thế Vinh một trái tim lập tức lại vỡ vụn thành 7-8 núi. Lại nói, Hứa Dịch ở đáy sông, đưa tay bấu víu vào một đầu cá chép xanh, tứ chi liền gắt gao cuốn đi lên. Lớn cá chép xanh hoảng sợ, liều mạng trước sức mạnh, còn lại hơn 10 đầu cá chép xanh càng là hoảng sợ, chạy tứ phía, lập tức vàng thao lẫn lộn, chọc lưu cuộn cuộn, gợn sóng tứ tán. Chu Thế Vinh chính là lại có cảm xúc sóng gợn bản lĩnh, cũng quyết định không biết Hứa Dịch đến cùng theo con cá nào trốn chạy. Hứa Dịch quấn lên lớn cá chép xanh, lại như cũ không dám nổi lên mặt nước, lớn cá chép xanh dắt hắn chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng thời điểm, hắn cuối cùng đã mất đi chi giác, tứ chi như cũ gắt gao quấn ở lớn cá chép xanh trên sống lưng, theo lớn cá chép xanh một đường hướng hạ du báo táp mà đi. Sáng sớm, bầu trời rất lam, mặt trời còn chưa nhảy ra, không khí dị dạng rõ ràng. Hẹp mà sạch sẽ viện lạc bên trong, hỏa hồng tường vi thức tha như tiên, che mãn chỉnh mặt vách tường dây thường xuân, tích tụ ra một mảnh lớn màu xanh biếc. Thanh dưa, đỏ quả, theo gió phiêu diêu, trận trận mùi thơm ngát lộ ra, cái này nhỏ tiểu viện, liền là nhân gian thiên đường. Hứa Dịch bao bọc kiện màu xanh vải bào, lặng lặng ngồi tại đường ở giữa ngưỡng cửa, râu ria sồm soàm, sắc mặt xanh lét trắng, tinh thần cũng không tệ, đang tham lam hô hấp lấy không khí sáng sớm, một tiếng quạt kẹt, nhỏ hẹp viện cửa được mở ra. Dâu Diệp Thúc, ngươi đã dậy rồi, vừa vặn đến ăn điểm tâm, bánh mới rán, rất thơm đâu. Nói chuyện chính là nho nhỏ bé gái, 4-5 tuổi bộ dáng, chỉnh tề tóc ngắn che ở thị tu cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao lương, mắt to, khuôn mặt đặc biệt tinh xảo, một tay nhấc cái túi, một cái tay khác không ngừng hướng trong mồm đưa một khối nổ vàng rực bánh bột, vừa ăn còn vừa bắt tay áo đi dạo một chút, thỉnh thoảng chạy ra cái mũi nhỏ lô hong ánh sáng long lanh. Tiểu nữ bé con tiếng nói vừa chưa dứt, cửa sân chỗ lại tiến lên một người, lại là cái lao nhân, vóc người thật dài, thể trạng khỏe mạnh, tóc rối bù, rất có vài phần hào kiệt khí khái, xa xa cười nói, Thu bé con, liền ngươi đoạn đường này càng không ngừng xoạch miệng nhỏ, đến khi tới bản, ta sợ ngươi dâu Diệp Thúc liền phải ăn cái túi giống đi. A gia nói bậy, rõ ràng còn có 5, 4, a, còn lại 3 cái. Thu bé con lập tức khổ mặt, bĩu môi muốn khóc. Hứa Dịch đuổi bước lên phía trước đưa nàng ôm, dụ dỗ nói, a gia đùa ngươi đây, nhìn trong tay mang theo cái gì. Thu bé con vội vàng mở to một đôi làm sét đánh mà không có mưa mắt to, hướng lao nhân trong tay quét tới, nhưng thấy một túi lớn trắng xóa bánh bao, đang bước lên từng tia nhiệt khí, nước mũi hút một cái, trong miệng kêu a gia bại hoại, từ trên thân Hứa Dịch trượt xuống đến, vội vã hướng lao nhân đánh tới. Mộ bá, chào buổi sáng. Hứa Dịch nói một tiếng, tiến ra đón, trên mặt thả ra cười tới. Kiếp trước vứt bỏ, kiếp này cô nhi, lại con huyết hải thâm cửu, cấu thành Hứa Dịch tính cách chủ cơ điều không thể nghi ngờ là cô lãnh cùng hận đời. Trong vòng 2 năm, hắn trừ khoe khoang khẩu tài, đổi chút tiền bạc, liền cùng trong thôn hàng xóm láng giềng cũng tuyệt ít vắng lai, càng đừng đề cập tặng người khuôn mặt tươi cười. Nhưng trước mắt ông cháu hai người, lại làm cho hắn rất cảm thấy thân thiết. 3 ngày trước, hắn bị Chu Thế Vinh đuổi đến thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cuối cùng bắt lấy một đầu lớn cá chép xanh, mới miễn cưỡng đào thoát. Có thể dù là như thế, hắn ngực trong không khí đã kiệt, đã mất đi ý thức, một hơi sắp tán chưa tán thời khắc, bị đang trên sông bắt cá Mộ Bá một lưới vớt lên, lúc này mới được cứu. Hắn thương thế dù nặng, nhưng vẫn chưa bị vết thương chí mạng, tu vi võ đạo đến đoán thể đỉnh phong, tự lành năng lực kinh người, tại Mộ gia nuôi 2 ngày, liền tự lành. Mộ Bá làm người lạc hậu, thi ân không cầu báo đáp, đối đãi hắn như khách như bạn, thu hoa ngang bướng hoạt bát ngô hứng, tuy chỉ mấy ngày ở chung, lại giống như thân nhân. Giờ phút này, thấy Mộ Bá cùng thu hoa cho mình mang hộ về bữa sáng, Hứa Dịch trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nóng nóng hầm hập nếm qua dừng lại bữa sáng, Mộ Bá khiêng lên lưới đánh cá, xa nhà bắt cá. Thu Hoa càng là sớm đoạt túi sách, nắm lên một cái bánh bao, chợt đi ra cửa. Nhàn nhạt hòa thuận vui vẻ, tựa như Hứa Dịch thiên nhiên chính là cái gia đình này một thành viên. Nhặt lên cái chổi quét dọn đình viện, trong phòng ngoài phòng chỉnh lý một phen, kéo ra quyền đánh, chậm ung dung đi một lượt quyền, khí huyết tràn đầy, kinh lực hòa hợp. Hứa Dịch chưa hề cảm giác thân thể giống trước mắt tốt như vậy qua, hắn cơ hồ có thể cảm giác được nếu là mình toàn lực đánh ra một quyền, tuyệt đối có thể đem một thất tuấn mã đánh sập. Hiển nhiên, 3 ngày trước sinh tử tranh phong, mang đến cho hắn khó nói lên lời chỗ tốt. Một lượt quyền cước đi đến, Hứa Dịch rửa mặt, tung người một cái, nhảy ra tường đi. Mộ gia ở tại ngoại ô một cái tên gọi Phù Dung trấn địa phương nhỏ, cách Quảng An thành bất quá mấy chục dặm, Nghiệt Long Giang Dâu rồng từ nơi này và tháo mang mà qua, không ít thương khách con đường nơi đây, tiểu trấn tuy nhỏ, hết sức phồn hoa. Ánh nắng vừa vặn, không khí rõ ràng, tiểu trấn bên cạnh nước mà sinh, khoác thanh mang lục, rất có vài phần giang nam vùng sông nước lịch sự tao nhã. Thời gian còn sớm, tiểu trấn bên trên mở cửa hàng phần lớn là kinh doanh điểm tâm sáng điểm, bánh bao, màn đầu, nem rán, xíu mại, chỉ nhìn cái này muôn hình muôn vẻ lại cực kỳ quen thuộc thức ăn, Hứa Dịch dường như đã có mấy lời. Mê người mùi thơm, không giờ khắc nào không tại trêu đùa có ý định sảng trùng. Hắn bây giờ đã nhập đoán thể đỉnh phong, sức ăn cực lớn, tại Mộ gia 3 ngày, Hứa Dịch cơ hồ từ chưa ăn no qua. Trước mắt, nhìn thấy cái này đầy đường mỹ thực, tự không bỏ qua đạo lý. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch trong tay liền có thêm một cái to lớn túi, nhiều vô số chứa hơn 10 cân thức ăn, dọc theo phân bố liêu rủ hồ đê, vừa thưởng ngoạn lấy hồ đê, vừa lấp đầy ngũ tạng miếu. Đang hài lòng ở giữa, chợt thấy cách đó không xa tụ tập trên dưới 100 người, nhìn chăm chú nhìn lên, từng cái gân cốt cường kiện, khí huyết tràn đầy, rõ ràng đều là võ đạo bên trong người. Chương 16, khóa đá. Hứa Dịch hứng thú, rời bước phụ cận, lại thấy mọi người vây quanh ở một tòa màu trắng hình cái tháp kiến trúc trước, thật xa liền nhìn thấy cái kia bạch tháp chính bên trong vị trí treo lấy một khối cổ pháp kim biển, biển bên trên soát lấy 3 cái mạ vàng chữ lớn, giảng võ đường. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là giảng giải võ học ý chính chỗ. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên quét chúng bạch tháp bên trong trên tường đục khắc một phần văn tự, vừa liếc mấy cái, liền một mắt nhìn xuống tới. Đây là một phần văn tường thuật, giống như Âu Dương Công ghi tùy ông đỉnh, ghi chép là giảng võ đường khởi công xây dựng thời đại, ý nghĩa chính các loại. Hành văn dù buồn thể, Hứa Dịch lại từ bên trong đạt được mình muốn. Nguyên lai, cái này giảng võ đường chính là quan xây, chính là Đại Xuyên Vương đỉnh vì mua chuộc lòng người xây. Thiên hạ cho võ, môn phái săn sát, thế gia lưu truyền, mà danh môn đại phái cùng thế gia con cháu, bên trên được truyền thừa, ấu nắm sư huấn, võ đạo trèo trèo lên, so sánh với thường nhân, tất nhiên là thông thuận nhiều hơn. Nhưng bần gia con cháu, chịu khổ khí lực, miễn có thành tựu, lại tiến không cửa. Đại Xuyên Vương đình liền rộng xây giảng võ đường, vì nhà nghèo võ giả nói rõ điểm chính, lấy đây, quảng thu thiên hạ quân nhân tâm. Một thiên văn chương đọc xong, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, hầu như muốn hoan hô ra tiếng. Kinh nghiệm của hắn, nhắc tới cũng là truyền kỳ, tu vi võ đạo đến đoán thể đỉnh phong, đã tính bước vào cường giả chi cảnh, hết lần này tới lần khác võ học tri thức cực độ thiếu thốn, toàn dựa vào thường nhân khó có thể tưởng tượng chịu khổ, cùng mang lưu đại lực quyền tinh diệu, mới có bây giờ thành tựu. Liêu Trần tuy là vọng tộc con cháu, nhưng truyền thụ Hứa Dịch mang lưu đại lực quyền, bất quá là bởi vì báo ân, trừ cái đó ra, cũng không chỉ điểm Hứa Dịch võ đạo tu luyện, càng chưa từng giảng chút võ đạo điển cố, kiến thức căn bản. Cái này ba ngày, Hứa Dịch tại mộ gia trừ điều dưỡng thân thể, càng nhiều, chính là cân nhắc tương lai đường. Càng nghĩ, bất quá hai nhiệm vụ lớn, một là triệt để giết sạch Chu đạo cản, thứ hai là tìm kiếm được Liêu Trần giao phó bảo kinh, hoàn thành dư nguyện, đem bảo kinh đưa về Thiên Tiền tự. Mà muốn hoàn thành cái này hai nhiệm vụ lớn, duy nhất có thể lấy dựa vào chính là tự thân tu vi võ đạo. Đạp phá đoán thể kỳ, đi vào khí hải cảnh, chính là Hứa Dịch lập tức mục tiêu thứ nhất. Bằng không, chính là chỉ là một cái gia nô con trai Chu Thế Vinh, liền có thể giết đến hắn lên trời xuống đất, nói gì tương lai tới đối phó Chu đạo cản. Là lấy, Hứa Dịch niệm tư tại tư chính là tìm cái lao sư truyền đạo giải hoặc, bây giờ ngẫu nhiên gặp cái này giảng võ đường mở ra, tất nhiên là không hiểu niềm vui. Lập tức, Hứa Dịch bước nhanh được tiến lên, lại thấy trong mọi người, đứng thẳng cái ô trầm trầm khóa đá, tinh tế nhìn lên, lại là Trọng Thiết Giàn Thành. Một cái áo đen hán tử chỉ vào khóa đá, cất cao giọng nói, được Vương Đình Thiên Ân, lại đến mỗi năm một lần mình kinh khóa, các ngươi đều là ta chấn nhất thời tuấn tài, này khóa như được minh pháp, cần ghi nhớ Vương Đình nhân đức, khổ tu võ đạo, báo cáo Thiên Ân. Một phen dài dòng văn chương tiểu cách về sau, áo đen hán tử lui ra phía sau một bước, chỉ vào khóa đá nói, theo quy củ tới đi. Hán Vương tối lui, đẩy khóa đá gần nhất áo xanh đại hán, bước nhanh tiến lên, tại khóa đá trước, một hồi lâu hoạt động, chợt hét lớn một tiếng, không người ngồi xuống hông, bỗng nhiên bắt lấy khóa đá, hét lớn một tiếng, hai tay cơ bắp gồ lên, khóa đá bị nhất cử qua đỉnh. Thoáng chốc, toàn trường ầm vang gọi tốt. Vang một tiếng, quẳng xuống khóa đá, áo xanh đại hán đắc ý liền ôm quyền, nhanh chân hướng giảng võ đường cửa lớn bước đi. Có áo xanh đại hán khởi đầu tốt đẹp, đám người nhiệt tình bị kích phát, thời gian chừng nửa nén hương, tuần tự hơn 50 người bắt khóa đá thử một lần, nhưng thông qua người không đến một nửa. Nhìn nửa ngày, Hứa Dịch đã lấy ra môn đạo, cái này trọng thiết rèn đúc khóa đá chừng 500 cân, mà 500 cân chính là đoán thể kỳ một đường, vượt qua đường dây này mới tính chân chính tiến vào đoán thể kỳ. Ý niệm hơi chuyển, Hứa Dịch cũng liền sáng tỏ, chỉ có bước vào đoán thể kỳ, chỉ sợ mới có tư cách cần người dẫn đường. Lại qua nửa nén hương, lại có hơn 10 người thử nâng, lần này thông quan nhân số càng ít, bất quá 3 người. Áo đen hán tử thấy thời gian không sai biệt lắm, nhân tiện nói, còn có hay không muốn thử một chút, không có liền sớm tản, năm nay không được, sang năm lại đến, chỉ cần kiên trì bền bỉ, ta tin tưởng mọi người sớm muộn đều có thể bước vào căn này giảng võ đường. Nói chuyện thời khắc, một tay đem khóa đá nắm lên, cực kỳ dễ dàng, dẫn tới quanh mình một tràng tiếng thổ thức. Ta đi thử một chút. Hứa Dịch cao giọng một câu, bước nhanh đến phía trước. Hắn vừa có mặt, toàn trường đều là nghi âm thanh. Nơi đây võ giả đều xuất từ Phụ Dung Trấn, Phụ Dung Trấn không lớn, mọi người đều là quen biết. Hứa Dịch một cái người sống đột nhiên lên tiếng, tất nhiên là thu hút sự chú ý của người khác cực kỳ. Người kia là ai? Sao sống tìm ta Phụ Dung Trấn giảng võ đường đến rồi? Người xứ khác quá tùy tiện, nhìn ngươi cái này thân quốc bản, cũng dám tới thử trọng thiết, tỉnh lại đi. Cổ đầu, người này không phải ta xuất từ ta Phụ Dung Trấn, có thể nào nhập ta Phụ Dung Trấn giảng võ đường? Còn xin đem hắn khu chủ, chúng ta xấu hổ cùng người xứ khác làm bạn. Một người đánh trống reo hò, đám người đi theo, cái này nhóm kẻ thất bại tu vi võ đạo không được. Ma cũ bắt nạt ma mới đứng lên, lại là cái đỉnh, cái hảo thủ. Hứa Dịch ôm quyền nói, tại hạ dù học sau tiến cuối, cũng tâm hướng võ đạo, làm sao trời sinh tính đần độn, không rõ người nhiều hơn, mới tới quý bảo địa, ngộ gặp giảng võ đường khai ban, tâm thật vui thích, cho rằng nghi hoặc đem mở, đều là võ đạo bên trong người, chư vị nhân huynh sao không giúp cho người khác thành công. Ngoài ra, năm đó, võ tông bệ hạ sáng tạo giảng võ đường, chính là hy vọng kiềm tế thiên hạ bần hàn võ giả, vì sao phân quê hương tha hương. Chư vị ngăn ta, sợ là có trở ngại vương đỉnh kiềm tế đức. Chương 17, truy tìm nguồn gốc. Còn xin cổ đầu thủ hạ lưu tình. Hứa Dịch ôm quyền nói, tự hành thối lui 10 bước bên ngoài, túi lưng cung mã, một bộ cực kỳ thận trọng tư thế. Rất rõ ràng, có Chu gia uy hiếp tại, Hứa Dịch thời khắc đều phải chú ý giấu kín hành tích, chân thực tu vi võ đạo tất nhiên là có thể ẩn thì ẩn. Áo đen hán tử gật gật đầu, khẽ quát một tiếng xem chiêu, một tay hoa tròn, lỏng lẹt đưa tới, khóa đá hướng sách Hứa Dịch nhanh chóng bắn. Hứa Dịch quát lên một tiếng lớn, hai tay như đẩy giống như ngăn cản, đồng một chút, khóa đá tới tay, một liền mang theo hắn lui 10 mấy bước, mới miễn cưỡng định trụ, tan mất khóa đá bên trên sức lực, lại lúc ngẩng đầu đã đẩy mặt đỏ lên. Đám người trợn mắt hốc mồm thời khắc, áo đen hán tử nhẹ nhàng vỗ tay, nói, không sai không sai, lấy khéo léo hóa nặng, có thể đón lấy ta năm thành sức lực, tại đoán thể sơ kỳ, đã tính không dễ dàng, liền xông cái này, ngươi liền nên tiến cái này giảng võ đường. Hắn chỉ coi Hứa Dịch là đoán thể sơ kỳ, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, chưa từng có đoán thể trung kỳ võ giả lại tiến giảng võ đường. Dù sao có thể đạt được đoán thể trung kỳ, lại sao khả năng liền võ học trụ cột nhất thưởng thức cũng không biết được đâu. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch chính là cái này vạn người không được một kỳ hoa. Lại nói Hứa Dịch nỗ lực đem khóa đá tiếp được, dỡ xuống, mặt đỏ lên nói, đa tạ cổ đầu thủ hạ lưu tình. Áo đen hán tử rộng lượng khoát khoát tay, ngươi mau vào đi thôi, muốn bắt đầu bài giảng, Chu phu tử học vấn lớn, tính tình cũng lớn, đi được chậm, coi chừng không để cho ngươi đi vào. Hứa Dịch gật đầu, bước nhanh tiến lên giảng võ đường. Đi vào trong đường, đã thấy trước hắn đi vào một đám võ giả, không một ngồi vào chỗ của mình tại vị, tất cả đều tại giảng võ đường trái phải hai mặt bên tường đứng vững, kinh ngạc nhìn qua trên tường từng dãy nhân vật hình ảnh. Hứa Dịch cũng bị hấp dẫn, đưa mắt nhìn lại, lại là từng nhân vật tiểu truyện. Ước chừng 20 cái, tinh tế nhìn lại, liền hiểu rõ chân tướng. Nguyên lai trên tường tuyệt khắc chính là tự phụ dung chấn giảng võ đường mở xây trong 200 năm, tu vi võ đạo đạt được khí hải cảnh gần 20 vị đại năng, phía trên ghi chép thuật bọn hắn cuộc đời vinh quang. Tuyên khắc những nhân vật này tác dụng không hỏi cũng biết, đơn giản là rèn luyện kẻ đến sau. Hứa Dịch chính nhìn đến thanh nhập, lại nghe long cong một tiếng vang trầm, cùng cửa chính đối diện cửa nhỏ phịch một tiếng đụng ở trên tường, điếc tai oanh minh. Một người có mái tóc hoa trắng, hình dung lôi thôi lao đầu, mang lấy song giày vải, ôm cái chọc miệng mà hồ lô rượu, nên ngang địa hành vào, tay áo phiêu chỗ, cả phòng mùi rượu. Lao đầu vừa mới đi vào, cả phòng đều là ai thán thanh âm, hiển nhiên, lao đầu hình tượng, hủy diệt đám người đối với lao sư chờ mong. Hứa Dịch lại là tìm cái gần phía trước vị trí, an tĩnh ngồi lúc trước, trong lòng của hắn trong suốt, có đạo là, duy chân danh sĩ tự phong lưu, vị này Chu phu tử có thể tiêu sái tùy ý, hơn phân nửa trong bụng có hàng. 3 3 3. Bàn tay rộng dày cứng rắn thước, đánh tại trọng thiết rèn thành trên giảng đài, chói tai nhức óc. Thán cái gì thán, lao tử chịu đến đem cho các ngươi cái này nhóm mù lòa khai sáng, là phúc khí của các ngươi vẫn còn chê lên. Ngại ngại cái miệng, nhiều đến lao tử tiểu hứng hoàn toàn không có, năm nay tiết học không nói, thả 10 cái vấn đề cho các ngươi, hỏi xong dẹp đi. Chu phu tử thốt nhiên báo nổi, tức giận tại bục giảng giật, túm mở hồ lô nắp, lớn miệng rót rượu, không để ý chút nào đến đây chính là huy hoàng giảng võ đường. Ngươi tập võ, phần lớn là máu nóng gan mạnh hạng người, cũng là có không nhận Chu phu tử hù dọa bị kích thích tính tình, vô bàn đứng dậy, cất cao giọng nói, theo ta được biết, người tập võ đều thân thể cường tráng, nhìn ngươi gầy trơ xương, yếu đuối, định không phải võ đạo bên trong người. Không phải võ đạo bên trong người, như thế nào dám vọng luôn võ đạo? Lời này mới ra, ngồi đầy xôn xao, hòa cùng tiếng nổ lớn. Hoàn toàn chính xác, Chu phu tử khô gầy hình tượng, bất luận nhìn thế nào đều không giống võ đạo bên trong người, nếu không phải võ đạo bên trong người, lại có tư cách gì đứng đến cái này giảng võ đường trung ương, truyền đạo giải hoặc đâu? Đối mặt như thế vận hỏi, mọi người đều cho rằng tính khí nóng nảy Chu phu tử lại phải giận tím mặt, ai ngờ Chu phu tử meo một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói, ta luyện võ thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ đã tọa đâu, còn lại 9 cái vấn đề, ai hỏi tiếp? Soạn. Toàn trường đều loạn, ai cũng không ngờ tới như thế như vậy, liền mất hết một cái đặt câu hỏi quyền lực. 333. Thức lại lần nữa gõ bục giảng, Chu phu tử thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh nhạt nói, có vấn đề tranh thủ thời gian hỏi, như lại ồn ào, năm nay giảng võ tiết học đến đây là kết thúc. Chu phu tử dâm uy ngập trời, quần hùng bỏ tay. Hoàn toàn chính xác, lại hoài nghi Chu phu tử năng lực không được, thì có ích lợi gì, nhân gia tốt xấu là quan gia phái xuống, đám người này vốn là cha không thân, mẹ không yêu, quan gia chịu phái người đến tuyên đạo, bọn hắn nếu là để cho người ăn xin chê gạo cậu thả, truyền đến phủ lệnh chỗ, không có kết quả tất nhiên vẫn là bọn hắn. Điểm này đạo lý dễ hiểu, ý niệm hơi chuyển, đám người tất cả đều sáng tỏ. Nhưng mà, Hứa Dịch cũng không dám cược đám này lợn đồng đội trí thông minh, sợ lại có mắt không mở cùng Chu phu tử đối cứng, vừa vội vàng đứng dậy, hướng Chu phu tử có chút túi đầu, cất cao giọng nói, ta đến nói cái vấn đề, xin hỏi Chu phu tử, chúng ta tập võ đoàn thể, lực lượng bản nguyên đến từ nơi đâu? Vấn đề này mới ra, ngồi đây đều là vẻ khinh bỉ, nếu không phải sợ hãi tại Chu phu tử dâm uy, đám người chỉ sợ không phải khịt mũi coi thường không thể. Bọn hắn đoán thể luyện võ, ai chẳng biết hiểu lực lượng cường đại, nơi phát ra tại thân thể cường đại. Cái này điểm trên người bọn hắn thể hiện cụ thể nhất, nhất trực quan, da thịt kiên cố về sau, lực lượng tăng lớn, gân cốt cường kiện về sau, lực lượng lại tăng lớn. Đơn giản như vậy đạo lý, lại làm cho Hứa Dịch lãng phí một cái đặt câu hỏi chỉ tiêu, thực sự đáng hận. Chu phu tử kinh ngạc nhìn Hứa Dịch liếc mắt, lần đầu đem bầu rượu trong tay đặt tại trên giảng đài. Nói tỉ mỉ đến, hắn đảm nhiệm chức vụ giảng võ đường 20 năm qua, còn là lần đầu tiên nghe được có võ giả đề loại vấn đề này. Hắn cố gắng trong vắt đầu óc, nhưng thủy chung bắt không được bản chất, thở dài một tiếng, nói, vấn đề này, ta trả lời không được. Thanh âm có chút trầm thấp. Toàn trường một mảnh xôn xao, cái này xôn xao hoàn toàn là theo bản năng, ai cũng không nghĩ ra, đơn giản như vậy vấn đề, Chu phu tử dĩ nhiên nói trả lời không được. Đám người dù không nhìn chúng Chu phu tử, lại tin được giảng võ đường tuyệt không có khả năng thật phái cái võ đạo ngớ ngẩn đến đây truyền đạo. Bây giờ, Chu phu tử nói trả lời không được, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có một loại tình huống, cũng chính là Hứa Dịch đưa ra vấn đề này, cũng không đơn giản. Hứa Dịch trong lòng thở dài, đang muốn ngồi xuống, lại nghe Chu phu tử nói, ngươi có thể đưa ra vấn đề này, hiển nhiên có mình ý nghĩ, ta dù không thể triệt để giải đáp, nhưng cũng ảnh hưởng ta kết hợp nhân sinh của mình từng trải, đến nói chuyện cái nhìn của ta, ngươi nói trước đi nói ý nghĩ của ngươi đi. Mà biết là mà biết, không biết thì là không biết, là biết vậy. Chu phu tử có thể nói ra lời nói này, Hứa Dịch đã ở trong lòng đem trí giả mũ đeo ở trên đầu của hắn, trầm giọng nói, ta đích xác có chút mình ý nghĩ. Mọi người đều biết, chúng ta võ giả thông qua đoán thể thân thể, mà thu được lực lượng cường đại hơn, nhưng nếu là đoán thể đi hướng cuối cùng, cũng chính là đạt đến đoán thể đỉnh phong kỳ, vậy lại dựa vào cái gì thu hoạch được lực lượng đâu? Kiếp trước Hứa Dịch học vấn dù không tốt, nhưng cái nhìn đại cục vô ngại, bằng không cũng không có khả năng tại cỡ lớn trong trò chơi, từ mấy triệu người chơi trổ hết tài năng, trở thành năm đại quan chỉ huy một trong. Kiếp này nhỏ tú tài, thở nhỏ ra sức học hành kinh sử, thiên phú rất tốt, minh sáu kinh, thông chư sử, học thức rất tốt. Cả hai hòa vào nhau thành một, sáng tạo ra hôm nay Hứa Dịch. Giờ phút này, hắn mấy câu nói ra, có lý có cứ, nhất là cuối cùng mang ra Đại Xuyên Vương Triều Võ Tông bệ hạ, khiến thân mang áo đen hán tử cũng vì đó động dung. Áo đen hán tử suy nghĩ một lát, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một chương lợi miệng, tính ngươi nói có lý, bất quá, đã ngươi dám đứng ra, chắc hẳn có chút cân lượng, như vậy đi, ngươi đứng tại 10 bước có hơn, ta đem cái này khóa đá ném ra, nếu là ngươi có thể tiếp được, ta liền cho phép ngươi tiến cái này giảng võ đường, chư vị nghĩ có đúng không? Áo đen hán tử nghĩ rất thấu triệt, Hứa Dịch miệng nói võ tông, chính là Cầm Vương đỉnh đại pháp, như hắn cổ mộ vẫn là từ chối thẳng thắn, truyền đem ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Chương 18, lời lẽ uyên bác. Lời này vừa nói ra, trong sân đám người tất cả đều im lặng. Bởi vì cấp độ quá thấp, bọn hắn lần này đến giảng võ đường, sở cầu người bất quá là chút đơn giản đoán thể phổ cập khoa học, như là luyện tập loại nào công pháp, càng có thể có trợ tại khí lực tinh tiến, loại nào loại dược liệu có thể tăng cường thân thể tính bền dẻo các loại, ngược lại từ chưa từng nghĩ tới một ngày kia luyện đến đoán thể đỉnh phong, lại nên như thế nào, lại nên tới đâu yêu cầu càng cường đại hơn lực lượng. Hứa Dịch giờ phút này đem vấn đề mở ra, đúng như chống chiều trung sớm, đập vào bọn hắn trên đầu. Đều là võ giả, ai không tinh tiến hướng lên tâm, đoán thể kỳ bên trong, ai cũng biết, tôi luyện thân thể chính là thu hoạch được lực lượng cội nguồn. Nhưng nếu là đoán thể kỳ đi đến cuối con đường, lại nên như thế nào? Trong sân tĩnh mịch, mọi ánh mắt đều ngưng hướng Chu Phu Tử. Chu Phu Tử cũng cuối cùng thu lại hết trang trường, đứng yên trên đài, gió lùa qua, lùa đến hắn cái kia tổn hại tay áo cao cao giơ lên, tăng thêm mấy phần trang trọng. Vấn đề của ngươi ta đại khái hiểu, là lo lắng đoán thể kỳ kết thúc về sau, vô pháp dựa vào rèn luyện thân thể, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, đúng không? Nếu như là tồn loại này lo lắng, vậy rất không cần phải. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, toàn bộ thoát phàm cảnh, đoán thể không có chừng mực, chỉ bất quá đoán thể phương thức có chỗ khác biệt mà thôi. Mọi người đều biết, thoát phàm bốn cảnh, đoán thể, khí hải, ngưng, dị, cảm hồn. Sở dĩ như vậy định nghĩa cái này bốn cảnh, chính là ghi rõ võ giả tu luyện tới này bốn cảnh về sau, võ giả thân thể sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Đoán thể kỳ đến đỉnh phong, da như châu chiên, xương giống như cứng rắn sắt, lực so một châu, dũng mãnh tuyệt luân. Mà đánh vỡ đoán thể kỳ về sau, liền bước vào khí hải cảnh. Cái gọi là khí hải cảnh, tên như ý nghĩa, đan điền hóa biển, bắt đầu tổn trữ chất khí, đến lúc đó, ngự vật tùy tâm, cách không đả thương người, diệu dụng vô tận. Mà tại giai đoạn này, đồng dạng tồn tại đoán thể quá trình, luyện cũng không phải là làn da, gân cốt, mà là cốt tủy, huyết dịch, cần luyện đến tủy như xương, máu như tương, mới tính đại thành. Cho tới ngưng dịch cảnh, cảm hồn cảnh, đến cùng là gì tình huống, bởi vì ta chưa từng chạm đến giai đoạn này, sở dĩ không hiểu rõ lắm, nhưng là, không trở ngại ta căn cứ tên làm chút tên như ý nghĩa suy đoán. Cái gọi là ngưng dịch cảnh, chỉ sợ là chân khí hóa lỏng, hóa thành chân nguyên, mà giai đoạn này đoán thể, rèn luyện chính là tạp khí. Mà cảm hồn kỳ, chỉ sợ sẽ là thân thể đến cực hạn, bắt đầu thiên nhân cảm ứng. Cái gọi là có thể lấy chân thành gây nên hồn phách, cần phải chính là cái đạo lý này. Chu Phu Tử một phen giải thích, tỉ mỉ xác thực nghiêm mật, tuy nhiều có suy đoán, lại có lý có cứ, nửa nén hương phân trần, lại một cái chớp mắt mà qua, nghe vào Hứa Dịch trong tai, đúng như Phật nói diệu pháp, lưỡi rực rỡ hoa sen, tuôn ra kim liên, vắt ngang tại trước người hắn thật lâu một ngọn núi lớn, dẫm nhưng sụp ra. Chu Phu Tử dứt lời, toàn trường thật lâu im mắng. Các ngươi biểu lộ như vậy làm gì, chẳng lẽ cho rằng lão phu có nói chỗ không đúng a? Chu Phu Tử nhìn qua toàn trường ngây ngốc, không hiểu thấu nói. Ngài dĩ nhiên là khí hải cảnh. Một cái mặt tròn mập mạp trừng lớn nhu nhãn, bật thốt lên suốt tất cả mọi người kinh nghi. Nếu như nói Chu Phu Tử nói chuyện nửa trước đoạn, quỷ phủ thần công, dẫn tới tất cả mọi người ngưng thần nín hơi lắng nghe, như vậy khi Chu Phu Tử nói ra cho tới ngưng dịch cảnh, cảm hồn cảnh, đến cùng là gì tình huống, bởi vì ta chưa từng chạm đến giai đoạn này câu nói về sau, toàn trường liền rơi xuống kinh thiên phích lịch. Ai có thể nghĩ tới cứ như vậy cái yếu đuối lao già hậm hẹm, đúng là trong truyền thuyết khí hải cảnh, mà ngồi đầy đều là đoán thể giai đoạn trước, liền đoán thể đỉnh phong đều xa không thể chạm. Đột nhiên gặp được khí hải cảnh loại này có thể treo ở giảng võ đường làm bích họa điện đường cấp giảng sư. Muốn không nhận chấn kinh, thực sự quá khó. Cũng may Hứa Dịch cảnh giới đã cao, lại cùng khí hải cảnh Chu Thế Vinh đại chiến qua, càng đối với Chu Phu Tử năng lực có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, là lấy, cũng không từng chấn kinh Chu Phu Tử cảnh giới, toàn trường cũng chỉ có hắn đem Chu Phu Tử mỗi chữ mỗi câu nghe nhập tâm tới. Lời thừa, khí hải cảnh có gì đặc biệt hơn người a? Chu Phu Tử tức giận nói, tuy là đến cảm hồn, không phá thoát phàm, cũng vẫn là phàm nhân, chỉ là khí hải cảnh, lại có gì khó lường? Các ngươi nếu là liền đạp phá khí hải tâm khí cũng không, vậy cái này giảng võ đường không tiến cũng được. Trên miệng sục sôi, Chu Phu Tử trong lòng kỳ thực chua xót, hắn là khí hải cảnh không giả, lại là quá khứ thức, 20 năm trước, bị người một trưởng chấn nát đan điền, võ đạo cơ sở như vậy đứt gãy, võ công tận phế, miễn cưỡng dựa vào kiến thức, vào giảng võ đường, làm vỡ lòng nhân viên huấn luyện, lúc này mới bình yên lăn lộn độ 20 năm. Bây giờ, đột nhiên bị người nhắc lên chính mình đã từng cảnh giới, hắn nếu nói không hướng tới, không hối hận, cũng bất quá là lừa mình dối người. Đám người chính im lặng. Hứa Dịch lại lần nữa đứng lên nói, "Tạ phu tử chỉ giáo, ta còn có một vấn đề thỉnh giáo phu tử. Võ giả vật lộn với nhau, phải chăng lực lượng cùng tốc độ chiếm cứ tuyệt đối địa vị, võ kỹ chỉ là bằng chi, chúng ta tập võ, chỉ cần chuyên chú lực lượng cùng tốc độ rèn luyện tức có thể. Ngoài ra, ta mới vừa nghe phu tử nói, tu hành đến đoán thể đỉnh phong, lực so một châu. Mà ta lại nghe người ta nói, có đoán thể đỉnh phong cao thủ, một kích có ba châu lực lượng, cái này lại giải thích thế nào? Hẳn là đây chính là võ kỹ tuyệt diệu châu a." Hứa Dịch vấn đề này, chính là bởi vì hắn cùng Phong trưởng lão đối chiến thời khắc, Phong trưởng lão sử dụng ra tịch diệt thần quyền, đánh ra ba châu lực lượng, trong lòng hắn lưu lại hoang mang. Hắn tu luyện tới đoán thể đỉnh phong, toàn bằng một bộ mang lưu đại lực quyền, mà cái này mang lưu đại lực quyền tinh diệu, tất cả rèn luyện thân thể, mà lại không công phạt. Là lấy, Hứa Dịch tu luyện đến đoán thể đỉnh phong, lại chút nào không biết bất kỳ đối địch cùng giai phong trưởng lão, chỗ bằng người, bất quá là vượt qua cùng thế hệ lực lượng cùng tốc độ. Mà phong trưởng lão quả thật bại vong ở hắn lực lượng, tốc độ phía dưới, cứ thế tại Hứa Dịch cơ hồ cho rằng võ kỹ căn bản không đủ làm bằng, nhưng thụ thương tính dưỡng mấy ngày nay, hắn từng cẩn thận hồi ức qua cùng phong trưởng lão tranh đấu trải qua. Nhất là phong trưởng lão lặng yên không một tiếng động đánh ra cái kia tịch diệt thần quyền, Hứa Dịch cẩn thận nghĩ tới, nếu không phải hắn vừa lúc trọng thiết che thân, một quyền kia qua đi, hắn liền nên triệt để giao phó, có nơi nào còn có hôm nay. Mà vô luận như thế nào tính, tịch diệt thần quyền đều nên thuộc về với võ kỹ, cái kia hắn đã từng cho rằng, chỉ dựa vào tốc độ cùng lực lượng liền có thể ôm đồn, chẳng lẽ là sai lầm. Trăm học, phân rõ, cẩn thận nghĩ, là khỏa hạt giống tốt. Chu Phu Tử lườm Hứa Dịch liếc mắt, nắm lên hồ lô rượu uống ngực một miệng, nói, ngươi vấn đề này, đạt được hai cái phương diện lý giải. Cái thứ nhất phương diện, võ giả vật lộn với nhau, lực lượng cùng tốc độ, đích thật là mấu chốt trong mấu chốt, hoặc là có thể nói, lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy mánh khóe, đều không có ý nghĩa. Cái thứ hai phương diện, võ kỹ tầm quan trọng cũng không kém với lực lượng cùng tốc độ. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì lực lượng tuyệt đối thường thường rất khó truy cầu, nói một cách khác, trừ phi ngươi đối mặt chính là vượt qua ngươi một cái đại cảnh giới địch nhân, tại dưới loại tình huống này, võ kỹ chỉ sợ rất khó đền bù trên lực lượng chênh lệch. Nhưng mà, nói trở lại, thân là đoán thể kỳ các ngươi, lại có ai nghĩ qua muốn cùng khí hải cảnh thậm chí ngưng dịch cảnh các cường giả cùng trận tranh đua đâu? Sở dĩ, trong mắt của ta, lực lượng tuyệt đối, theo một ý nghĩa nào đó, là cái ngụy đầu đề. Võ kỹ trọng yếu, làm sao cường điệu cũng không đủ, nếu không, thiên hạ vì sao lại có sinh sôi đến cực hạn các loại chiến kỹ cùng công pháp đâu? Có thể nói như vậy, võ kỹ cùng lực lượng, tốc độ ở giữa, cũng không phải là lẫn nhau cắt đứt mở, võ kỹ thực sự chính là lực lượng cùng tốc độ hòa vào nhau thành một, kết hợp hoàn mỹ a. Chương 19, chiêu đời. Oen. Hứa Dịch não hải bỗng nhiên nổ vang, giống như thể hồ quán đỉnh. Nét mặt của hắn, Chu Phu Tử nhìn tại trong mắt, thầm nghĩ trẻ con thực có thể dạy, nói tiếp, thậm chí có thể nói, võ kỹ không chỉ có là lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, ngàn vạn năm đến, trải qua vô số võ đạo thiên tài, cường giả tuyệt thế nhóm kinh thái tuyệt diễm trí tuệ khai phát, tinh diệu võ kỹ hoàn toàn có thể thực hiện đối với lực lượng cùng tốc độ tăng cường cùng vượt qua. Giống như vị bạn học này mới nói, rõ ràng đoán thể đỉnh phong võ giả, bất quá có lực so với một châu lực lượng, làm sao lại có thể đánh ra ba châu lực lượng công kích, đây chính là võ kỹ diệu dụng. Khả năng nói như vậy, còn không quá thẳng thắn. Ta lấy một thí dụ đi, phụ dung chấn rượi vào nước, lui tới thuyền hàng vô số, chắc hẳn các ngươi đều gặp qua thuyền hàng bên trên cột buồm bên trên dùng để điều dỡ hàng vật dòng dọc, thường nhân lợi dụng cái này, dòng dọc có thể vận chuyển mấy lần cùng bản thân lực lượng vật nặng. Có thể nói, tinh diệu võ kỹ với lực lượng, giống như cái này dòng dọc, có dòng dọc gia trì, đánh ra ba châu lực lượng, thật khó hiểu như vậy. Nói tóm lại, lực lượng là cơ sở, võ kỹ là thủ đoạn, cường đại cơ sở tăng thêm tinh diệu thủ đoạn, mới là không hướng không thắng pháp bảo. 333. Toàn trường phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay, thật lâu không suy. Hứa Dịch trong lòng chỉ có thán phục hai chữ, cũng chỉ có loại này từng trải người mới có thể nói hết nước tinh diệu. Lại nói, Hứa Dịch tán thưởng thôi, đang chờ lại đứng dậy đặt câu hỏi, lại bị người nhanh chân trước đăng. Nguyên lai, có Chu Phu Tử mới một phen biểu diễn, đám người làm sao không biết trước mắt đứng thẳng tòa chân thần, loại này đặt câu hỏi cơ hội tốt như là bỏ lỡ, chắc chắn hối hận suốt đời. Như là như vậy, nơi nào còn có Hứa Dịch cơ hội, sau nửa canh giờ, còn lại 7 cái vấn đề, đều hỏi a. Chu Phu Tử hạ bút thành văn, đều đáp ra, đáp xong một vấn đề cuối cùng, nắm lên hồ lô, đứng dậy liền đi. Không chút nào dây dưa dài dòng, thi triển hết cao nhân phong phạm. Hứa Dịch nhìn xem Chu Phu Tử đi xa bóng lưng, trong lòng có chút buồn vô cớ. Mới, cùng tòa đám người đưa ra vấn đề, đối với hắn mà nói, cũng không phải không có chút nào bổ ích, nhưng hắn còn có cái vấn đề mấu chốt nhất, cấp bách cần giải đáp, hết lần này tới lần khác liền mất cơ hội. Bóng mặt trời dần dần cao, gió nhẹ đột khởi, giao trúc sàn sạt, từ cửa sổ đưa vào cả phòng mùi thơm ngát, một hồi lâu, Hứa Dịch mới từ buồn vô cớ bên trong thức tỉnh, chuyển mắt nhìn đi, cả phòng đám người đã tản sạch sẽ. Hứa Dịch đang muốn đứng dậy rời đi, thùng thùng hai tiếng cửa phòng mở, lúc trước tại giảng võ đường trước khảo thí đám người tư chất áo đen hán tử gõ cửa một cái, lớn đi bộ tiến đến, cười nói, lao đệ gọi ta dễ tìm, bên ngoài lượn tầm vài vòng, nhưng không thấy lao đệ bóng dáng, nếu không phải hỏi đúng người, chỉ sợ thật đúng là cùng lao đệ bỏ lỡ cơ hội. Chẳng biết cổ đầu tìm tại hạ chuyện gì. Hứa Dịch có chút hiếu kỳ. Lao đệ đừng nội, chuyện tốt, là chuyện tốt, đúng rồi, còn không biết lao đệ họ gì tên gì, quê quán ở đâu đâu. Áo đen hán tử vẫn như cũ mỉm cười. Hứa Dịch trong lòng siết chặt, mặt không đổi sắc nói, đến cùng là gì chuyện tốt? Cổ đầu không bằng trước nói nghe một chút. Tên của hắn, lai lịch, chỗ nào dám tùy ý đối với người ngoài nói ra, Quảng An phủ nói lớn cực lớn, có thể đối với Chu đạo cản như vậy đại nhân vật mà nói, bất quá tấp vương ở giữa, như hắn dám lộ ra dấu vết để lại, nói không chừng thảm liệt truy sát, liền theo đuôi mà tới. Từ là, áo đen hán tử không hiểu thấu hỏi hắn họ và tên, Cố Hương, không phải do Hứa Dịch không nghĩ ngợi thêm. Áo đen hán tử nói, lão đệ không cần lo lắng, ngươi tình huống, ta nắm giữ một chút, ngươi là 3 ngày trước, bị mộ lao đầu từ Long Tu Hà bên trong vớt lên, hiện tại chính tạm trú mộ gia đúng không? Cổ đầu thật bản lĩnh. Hứa Dịch mỉm cười nói, trong lòng đã hiện lạnh, làm lên xấu nhất dự định. Áo đen hán tử khoát khoát tay, lão đệ đừng hiểu lầm, ta này đến là tới mời lão đệ gia nhập phủ dung chân áo đen ban, lão đệ chân thực thân phận như thế nào, kết cái gì cửu gia, ta không hứng thú biết, cũng không hy vọng lão đệ vì vậy đối với ta sinh ra lý. Áo đen ban, thật có lỗi, ta thực nghe không hiểu lời của ngươi. Hứa Dịch càng ngày càng mơ hồ. Áo đen hán tử kinh ngạc nhìn một chút Hứa Dịch, khơi dậy mới nhớ tới người này không phải người địa phương, có lẽ căn bản là không vào qua thành lớn, lập tức phân trần nói, áo đen ban là phụ dung trấn lực lượng cảnh bị, nói như vậy, Đại Xuyên Vương đỉnh trừ giữ gìn nền tảng lập quốc quân đội lực lượng bên ngoài, còn có khống chế địa phương lực lượng cảnh bị, phân ngũ sắc áo, là kim tử hắc bạch thanh, kim y ban bảo vệ đế đô, tử y ban hộ vệ phong quốc, hắc y ban che chở châu quận, bạch y ban trở xuống xung liệt các phủ. Phù Dung trấn thuộc về Quảng An phủ Bạch Mã huyện, trên trấn lực lượng cảnh bị, bất nhập lưu phẩm, vì vậy thân mang áo đen. Tại hạ thẹn vì Phù Dung trấn hắc y ban trưởng ban, hôm nay ngẫu nhiên gặp lão đệ thử kình giảng võ đường, sâu cảm giác lão đệ thân thủ bất phàm, quả thật có thể tạo tài, liền mặt dày tương thỉnh, chẳng biết lão đệ định như thế nào. Lần này Hứa Dịch nghe rõ, vị này Phù Dung trấn đồn công an sở trưởng nhìn chúng chính mình, muốn kéo chính mình nhập bọn. Lại nghe hắn ý tứ, chỉ cần đồng ý nhập bọn, cái gì thân phận, lai lịch, hoàn toàn có thể không cần quan tâm. Cái này điểm, vừa vặn là Hứa Dịch nhất nhìn chúng, hắc y ban lại là cấp thấp, chỉ cần có thể giải quyết chính mình không hộ khẩu vấn đề, gia nhập lại có làm sao. Nếu là làm được không thoải mái, rời đi chính là, không tin ai có thể trói chặt hắn Hứa Mô người hai tay hai chân. Ý niệm đã định, Hứa Dịch ôm quyền nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Áo đen hán tử cười ha ha, dùng sức vuốt Hứa Dịch bả vai, lão đệ, ta dám cam đoan ngươi sẽ không vì quyết định này của mình mà hối hận. Nhận thức lại một chút, tại hạ Cổ Kiếm Minh. Cổ Kiếm Minh là thật tâm hoan hỉ, Phù Dung trấn hắc y ban võ bị thưa thớt, cấp bách cần bổ sung người có năng lực. Nguyên bản hắn cũng không có đem Hứa Dịch cái này ngoại lai hộ để ở trong lòng, nào có thể đoán được giảng võ khóa vừa tan không lâu liền nghe người ta chuyển người xứ khác như thế nào được, thoáng nghe ngóng liền biết rõ ràng người xứ khác trên lớp học để vấn đề gì. Tinh tế một suy nghĩ, Cổ Kiếm Minh liền biết được có thể đưa ra hỏi như thế để há có thể là hạng người bình thường. Người này cho dù trước mắt cảnh giới võ đạo thấp, nhưng cũng đủ thấy là tài cao sĩ, tương lai rất có phát triển. Như thế tuấn tài, không thừa dịp tại thấp thời khắc thu nhập dưới trướng, chờ đến khi nào? Động người chào tâm tư, Cổ Kiếm Minh bắt đầu nghe ngóng Hứa Dịch lai lịch. Phù Dung trấn không lớn, thân là bản địa lầu xà, muốn nghe ngóng một cái người xứ khác lai lịch, tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Biết rõ Hứa Dịch là như thế nào tiến vào mộ gia, đối với Hứa Dịch thân phận, Cổ Kiếm Minh đã có phán đoán của mình. Có thể hắn không muốn truy đến cùng, thời đại này, giang hồ báo thủ, như ăn cơm uống nước giống nhau tấp nập. Mai danh nhận tích người, càng như cá giết sang sông, trừ phi hắn cổ mẫu người rảnh rỗi đến bị khủng, mới có hứng thú đều đi tra cái 1 2 3 4. Nói trở lại, Cổ Kiếm Minh tuy không vạch trần Hứa Dịch ý tứ, lại đoán chắc Hứa Dịch hòng giấu giếm thân phận tâm tư, liền mở miệng mời chào thời khác, liền nói ra không cần lo lắng thân phận, lai lịch điều kiện. Quả nhiên, một chút liền đánh trúng Hứa Dịch tâm tư, đem Hứa Dịch lưới vào trong bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, luận hồn. Tại hạ Dịch hư, về sau còn xin cổ đầu chiếu cố nhiều hơn. Tự độ diệt Chu gia, Hứa Dịch đã sớm cất mai danh nhận tích dự định. Cổ Kiếm Minh cười ha ha, dễ nói, như vậy đi, Dịch huynh đệ ăn xong cơm trưa, đến trấn Đông tuần bổ khoa nhận lấy trang phục, phân phối. Lúc này nha, ta khuyên Dịch huynh đệ đi trấn Tây Kiếm Lan tự phường, mua một hồ lô tốt nhất chúc Diệp Thanh. Cổ đầu cái này là ý gì? Hứa Dịch ẩn ẩn đoán được đáp án. Cổ Kiếm Minh nói, trên lớp học sự tình, ta nghe nói, Dịch huynh đệ trong lồng ngực có đồi núi, lại chưa gặp được danh sư, hôm nay đột ngột gặp Chu phu tử, nghĩ đến chính là trời hạn mà gặp mưa rào, hết lần này tới lần khác công đường nhiều người nhiều miệng, khó được nói hết, tất nhiên trong lòng thương tiếc. Cái kia Chu phu tử tuy không phải ta phủ Dung trấn người, thời gian 20 năm, nhưng cũng tại ta phủ Dung trấn giảng võ đường truyền đạo mấy lần, tính tình của hắn, ta có mấy phần hiểu rõ, kỳ nhân thích nhất chúc Diệp Thanh rượu. Mua đến phủ Dung trấn tất nhiên mua lên một hồ lô, giờ phút này, tất nhiên tại Long Tu Hà bên cạnh Thương Lãng đỉnh độc rót, Dịch huynh đệ nếu có không rõ chỗ, có thể mua lên một bình trúc diệp thanh, đưa đi đối phương chỗ. Khéo hiểu lòng người, quá khéo hiểu lòng người. Có một chút, Hứa Dịch hai chân gấp múa, nhảy lên đi ra cửa. Long Tu Hà, từ Nghiệt Long Giang chi nhánh mà đến, bởi vì chiếm cứ lấy Nghiệt Long Giang dâu rồng vị trí mà gọi tên. Nước sông mát lạnh, vốn lượn đưa sóng, nước dường như nhưng thành cảnh, con đê hai bên, giai một phù thực, bóng xanh lượn quanh. Hứa Dịch dẫn theo hai cái to lớn hồ lô, dọc theo đê bay bước phía nước đại. Bên này, Hứa Dịch chính hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy đỉnh nghỉ mát, đông nhiên chuyển đến tiếng la. Theo tiếng nhìn sang, Chu phu tử đang ngồi ở cách đó không xa một khối sơn thủy trên đá, hướng hắn dùng sức phất tay. Hứa Dịch giật mình, nhanh bước đi tới, còn chưa phụ cận, Chu phu tử liền nhào tới trước, chụp đem hai cái hồ lô rượu đoạt lấy, mở ra mềm nhét, mạn uống một miệng, mặt mày hớn hở nói, rượu ngon, không hổ là tuyệt phẩm trúc diệp thanh, thật xa liền bắt đầu câu lão tử cái mũi, loại này đẳng cấp rượu ngon, dựa vào lao tử mỗi tháng kiếm hai vất vả tiền, thật đúng là mua không nổi. Hôm nay xem như mở ra ăn mặn. Nói chuyện thời khắc, lại đi trong cổ nghiêng một lớn miệng, liền sợi dâu đều dính ướt. Hứa Dịch cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn xem hắn cuồng hô nâng ly. Một hồ lô rượu bị chút xuống hơn phân nửa, Chu phu tử lúc này mới nhớ tới, vừa bên trên còn đứng thẳng cái đưa rượu, dù hắn ra mặt công phu thâm hậu dày, cũng không nhịn được mặt mò phát sốt, chỉ vào bên trên núi đá, mời Hứa Dịch ngồi xuống. "Tiểu tử ngươi ý đồ đến ta rõ ràng, lúc trước tại công đường, ta liền chú ý ngươi, là cái có ý tưởng. Lúc này, ngươi cái mông nóng giống nhau đổ tới, còn xách lao tử thích nhất uống chúc diệp thành." Nhất định là bị cao nhân chỉ điểm. Cũng được, ai kêu lão đầu tử đánh không lại cái này trong bụng con sâu rượu đâu, hai hồ lô rượu, hai vấn đề. Lão đầu tử là cái người sảng khoái, thu lễ sẽ làm sự tình. Hứa Dịch muốn chính là cái này, lập tức cũng không giả mồm, nói, ngài trên lớp học có câu nói, ta nhớ được rất rõ ràng, có thể lấy chân thành gây nên hồn phách, là nói tu luyện đến cảm hồn kỳ, nhục thân đến cực hạn, bắt đầu thiên nhân cảm ứng. Vậy ta muốn thỉnh giáo, người thật sự có linh hồn a? Linh hồn lúc nào sẽ xuất hiện? Linh hồn cường đại, đối với võ giả có tác dụng gì? Linh hồn vấn đề, hắn nghẹn ở trong lòng càng lâu. Hắn có thể nhìn bằng mắt thường thấy Liêu Trần âm hồn. Hai mắt của hắn có thể không nhìn hắc ám. Cảm giác của hắn lực càng là kinh người, trong núi rừng giấu nằm lấy cái gì dã thú, ngăn cách thật xa, hắn liền biết được. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn xa so với thường nhân càng có thể khắc phục mệt mỏi. Liền lấy tu luyện đến nói, nếu không phải thân thể đau nhức đến vô pháp chèo chống, hắn có thể mấy ngày vài đêm không ngủ không nghỉ tu luyện, mà chỉ cần mấy canh giờ giấc ngủ, hết thảy mệt mỏi đều biến mất. Hắn cũng chính là dựa vào loại này thiên phú dị bẩm, mới kiên trì xuống thường nhân không cách nào nhẫn mại tu hành, cứ thế có thành tựu ngày hôm nay. Thân thể xuất hiện loại này dị biến nguyên nhân, thật lâu đến nay, Hứa Dịch đều không có đáp án xác thực, nhưng lại có suy đoán. Tại hắn nghĩ đến, xuất hiện dị biến nguyên nhân, không phải bộ thân thể này, chỉ sợ vẫn là chính mình cái kia vượt qua thời không mà đến linh hồn. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán, hôm nay gặp được cao nhân, lại không giải khai bí ẩn, hắn không phải chăm chào cáo tâm không thể. Vấn đề của ngươi đều rất đặc biệt, tại sao lại nghĩ đến vấn đề này? Chu Phu Tử vận đục con ngươi tức thời làm sáng tỏ, nhìn chằm chằm Hứa Dịch hỏi. Trước mắt người trẻ tuổi này, lại một lần nữa để hắn ngoài dự liệu. Ta người này liền thích suy nghĩ lung tung, suy nghĩ nhiều, nghi hoặc cũng liền có thêm, còn xin phu tử vì ta giải hoặc. Hứa Dịch tỉnh táo hồi nhìn xem Chu Phu Tử nói. Chu Phu Tử vân vê tạp nhạp sừng dê dâu nói, thôi được, ta cũng không hỏi cái này rất nhiều, ai kêu ta uống rượu của ngươi, thực hiện chấp thuận là được. Mới ngươi một câu, thế nhưng là hỏi ba cái vấn đề, ta cũng không cùng ngươi tính toán chi ly so đo, cùng nhau trả lời là được. Vấn đề thứ nhất, người phải chăng có linh hồn? Đáp án là khẳng định, người tự nhiên là có linh hồn, không linh hồn, bất quá là cái xác không hồn. Vấn đề thứ hai, linh hồn khi nào xuất hiện? Ta nghĩ ngươi ý tứ hẳn là, linh hồn lúc nào có thể thoát ly nhục thân ràng buộc mà độc lập. Đáp án của vấn đề này, cần phải phân hai loại tình huống, một, người chết rồi, linh hồn tự nhiên xuất hiện, thứ hai, tu hành đến cảnh giới cực cao, linh hồn rèn luyện kiên cường, có lẽ có thể thoát ly nhục thân, mà được đại tự tại, trong truyền thuyết thần thánh nhóm, cần phải đều có loại này năng lực. Hắn không ngờ tới lao đầu tử đúng là như vậy gian xảo, muốn chỉ trả lời cái ra lông đến lừa gạt chính mình, vội vàng chen lời nói, người chết rồi, linh hồn xuất hiện, vì sao chúng ta thường nhân khó mà nhìn thấy? Mà ta lại nghe người ta nói mở âm nhãn phương sĩ, có thể trông thấy võ đạo cao thủ linh hồn, đây cũng là vì sao? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất một trong, hắn gặp qua Liêu Trần âm hồn, nguyên nghĩ người bế tắc sẽ hiện hiện hồn phách, có thể hắn Chu Sát Phong trưởng lão, Chu công tử mấy người lúc, không một người hiện lộ hồn phách. Đã nói xong hai hồ lô rượu, hai vấn đề. Sao lại luận hỏi? Chu Phu Tử nói đến dâu dê thẳng run, đôi mắt giản mua vẫn đục lại hiện lên một vẻ giảo hoạt. Nhiều một vấn đề, nhiều tính một bầu rượu như thế nào? Hứa Dịch làm sao có thể không biết được lão đầu tử đang tính kế cái gì? Có thể hắn chỗ nào quan tâm mấy hồ lô tiền thưởng. Thành giao. Chu Phu Tử vui mừng quá đỗi, da yếu mặt gầy cười đến đều là nếp nhăn, cảm thán nói, năm đó ta nếu là có ngươi như vậy siêng năng lấy cầu, chỉ sợ cũng không đến có năm đó họa, mà thôi, không nói, trở lại chuyện chính. Linh hồn này khó mà trông thấy, chính là bởi vì linh hồn là linh thể, mắt thường làm sao có thể thấy. Cho tới mở âm nhãn, tự lại khác biệt, nhưng cũng không phải có thể thấy tất cả linh hồn. Thí dụ như phàm phu tục tử, tu luyện chưa đến khí hải cảnh, thân hư hồn yếu, một thân bỏ mình, linh hồn còn chưa hội tụ thành hình, liền bị gió trời thổi tan, về với u minh. Mà tu luyện đến khí hải cảnh, linh hồn tương đối cường đại, cho dù bỏ mình, linh hồn cũng có thể tụ thành hình thể, lại tu hành qua ôn dưỡng thần hồn bí pháp cường giả, người sau khi chết, âm hồn có thể tồn tại dương thế, trải qua nhiều năm không tán, không thể không nói, đây là tạo hóa kỳ. Chương 21, diệu dụng. Tạ Phu Tử dạy bảo. Hứa Dịch lúc này mới sáng tỏ, khí hải cảnh là một đạo khảm, khí hải cảnh trở xuống, liền là chết, liền hồn phách cũng khỏi phải nghĩ tụ hình. Tạ thì không cần, nhớ kỹ thiếu hai ta hổ lô rượu là được. Chu Phu Tử bày làm ra một bộ quan tài bên trong đưa tay. Chết muốn tiền tư thế. Nhớ kỹ nhớ kỹ, còn xin Phu Tử tiếp lấy giải thích khó hiểu. Hứa Dịch không có lỗ hổng nói. Chu Phu Tử gật đầu nói, một vấn đề cuối cùng, linh hồn cường đại, đối với võ giả có tác dụng gì? Lời nói thật nói, vấn đề này, ta khó trả lời, chí ít không thể cho ngươi đáp án chuẩn xác, bởi vì linh hồn cường đại, hoặc là rèn luyện linh hồn pháp môn, ta không từng nghe nói qua, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia cảm hồn kỳ các đại năng mới có thể trả lời vấn đề của ngươi. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, cũng không trở ngại ta lấy nhân sinh lịch duyệt đến đối với vấn đề này làm suy luận. Liền lấy người thường mà nói, khí đủ thần tráng hạng người, lực lượng cường đại, tinh lực dồi dào, kiên cường. Như đổi lại một võ giả, nếu linh hồn cường đại, chắc hẳn tại tu tập võ đạo thời khắc, có thể hữu hiệu làm dịu trên tinh thần mệt mỏi. Đồng dạng, linh hồn lực cường đại hạng người, nào thông mắt sáng, sức hiểu biết kinh người, dùng tại tu tập võ kỹ, chắc hẳn có thể làm ít công to. Đương nhiên, ta đây cũng chỉ là nhất gia chi ngôn, cụ thể đến linh hồn lực tăng cường, có thể có gì loại diệu dụng, cái kia cũng chỉ có chờ ngươi leo lên cảm hồn kỳ về sau, tự hành cảm ngộ đi. Chu Phu Tử tiếng nói thanh đạm, ngữ điệu thư giãn, không có chút nào kích tỉnh, có thể nghe vào Hứa Dịch trong tai, xác nhận hồi lâu đến nay suy đoán. Giờ khắc này, không núi vắng vẻ, vạn cốc hoa nở, mây đen đầy trời đều vào lúc này tiêu tán. Lao Tặc Tiên, ngươi cuối cùng mở mắt. Hứa Dịch ở trong lòng gào rít giận dữ một tiếng, trên mặt lại không có chút rung động nào, đoan đoan chính chính khẽ không người, thủ giáo. Dứt lời, chuyển bước liền đi, chớp mắt liền đi được xa. Chu Phu Tử lấy lại tinh thần, dắt so giảng bài thời thô ráp gấp 10 cuốn học quát, đừng quên thiếu lao tử rượu, đưa đến Quảng An thành Thiết Miêu nhị ngõ hẻm. Từ biệt Chu Phu Tử, Hứa Dịch không có vội vã hướng tuần bộ khoa, mà là bước nhanh đi đến trấn trung tâm, tiến phủ dung trấn lớn nhất từ lâu, thời gian chừng nửa nén hương, xách cái thật to hộp cơm, bước nhanh hướng mộ ra tiến đến. Đẩy ra cũ nát cánh cửa, Thu Hoa đang ngồi trong sân ăn cơm. Một thanh đoạn mất một nửa dựa vào lưng ghế bông, bị Thu Hoa bày làm bàn ăn, phía trên đặt hai đĩa, lạnh bánh ngô phối cá ướp muối, Thu Hoa thân thể nho nhỏ, ngồi trên ghế đầu, ăn đến say sưa ngon lành. Nhìn thấy Hứa Dịch tiến đến, Thu Hoa phàn nàn mở, chạy đi đâu, bảo ngươi ở nhà trông nhà đây này, còn cho rằng giữa chưa có nóng hổi cơm ăn đấy, lười chết rồi, thiệt thòi ta còn cho ngươi lưu nửa con cá đâu. Nói, dùng đũa chỉ vào trong mâm còn lại lớn nửa con cá. Mộ Ba bắt cá, đem muộn mới về, hai ngày này, thật đúng là đều là hắn chuẩn bị cho Thu Hoa cơm trưa, bởi vì lấy chưa từng đi ra ngoài, cũng chỉ nóng lên nóng mộ ra dự trữ đồ ăn. Bánh ngô, cá ướp muối. Lần này, hắn đã đi ra ngoài, làm sao chịu lại trên cơm nước chấp nhận. Ăn cơm không chờ ta, ngươi còn lý luận, mà thôi, ngươi ăn của ngươi, ta ăn của ta. Nói chuyện, Hứa Dịch ở một bên hoa chỉ lan can đá thượng tọa, giải khai hộp cơm, đem từng bản thức ăn, hướng lan can đá bên trên trải thành ra. Hoa quế vị thịt khô, phơi thịt lạp xưởng, hành dầu ba hương gà, bí chế nhỏ sữa lợn, kho cá chép vàng. Từng bàn thức ăn trải thành ra, sắc no bụng hương nồng nồng, nên đón pha tạp ánh nắng, cơ hồ sinh ra thánh khiết hương vị. Thu Hoa nhìn đến ngốc trệ, miệng thật to mở miệng, nhai đến nửa nát bánh ngô trở xuống, còn không tự biết. Hứa Dịch lại không khách khí, từ hộp cơm để tay tưởng kép bên trong lấy ra một đôi gỗ đào cấm chế đũa, kẹp khối vị thịt khô liền đưa vào miệng, bẹp bẹp, cắn đến cứ thơm. Hoa nha. Thu Hoa tôn này một điêu đột nhiên bị Hứa Dịch động tác này kích hoạt, nhỏ chân ngắn mà nhảy một cái lao cao, nhảy lấy xông Hứa Dịch bay nào tới, trong miệng hoa hoa kêu to, thối dâu dĩa thuốc, nát dâu dĩa thuốc, có đồ ăn ngon, cũng dám một mình ăn, quá đáng á. Miệng bên trong hoa hoa không rõ, béo mút míp nhỏ thân thể lại như ra khỏi nòng đạn tháo, bay nào tới, suýt nữa một đầu ngã vào hoa chỉ bên trong, hai tay nắm lên cái kia bóng mỡ ba hương gà, liền dữ dội đem cái đầu nhỏ chôn vào. Đây là Thu Hoa tự ra đời đến nay, ăn đến rất phong phú nhất mỹ vị một bữa cơm, rối ren chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cánh tay, há miệng. Mắt thấy tiểu nha đầu xử lý non nửa con gà quay, một cái chân heo, còn muốn hướng trong mâm đưa tay, Hứa Dịch cuối cùng xuất thủ ngăn cản, cẩn thận nghẹn lấy. Thu Hoa quên miệng, dậy dậy, chợt phát hiện chính mình bụng nhỏ trước nay chưa từng có căng cứng, cùng nhiệt muốn ăn giống như là thủy triều phi tốc tối lui, vội vàng di chuyển nhỏ thân thể, đổ vào mộ bá cũ nát trên ghế nằm, thở hổn hển há mồm hơi thở, một cái tay nhỏ cố hết sức xoa cái bụng. Tiểu nha đầu đang cố gắng tiêu lấy thức ăn, Hứa Dịch phát động. Gia hỏa này ăn cơm, so tiểu nha đầu tàn bạo gấp 10, chính xác là gió cuốn mây tan, một đầu cá chép giống như một cái bánh tiêu, bị hắn từ đầu tới đuôi nhét vào miệng đi. Hơn phân nửa con sữa lợn cùng non nửa con gà quay, bị hắn làm bánh quay trèo, một lát nhai sạch sẽ. Còn lại đồ ăn, càng bị hắn làm củ lạc, bưng lên bàn đến, trực tiếp đào tiến miệng bên trong. Tiểu nha đầu còn không có trở lại vị mà đến, Hứa Dịch bên này đã ăn xong lau sạch. Ấy ra ra. Thu Hoa hú lên quái dị, giống như là bị đạp cái đuôi mèo con, nhảy người lên, trừng trong mắt, run run ngón tay đầu chỉ hướng Hứa Dịch, lại chỉ trống không đĩa, nhưng không nói lời nào, bộ dáng làm quái cực kỳ. Nguyên là chê ta ăn nhiều hơn, ha ha, chú mèo ham ăn, có bản lĩnh ngươi cũng dài cái bụng lớn, ha ha. Hứa Dịch thoải mái cực kỳ. Chân trời mây trôi đều bị tiếng cười của hắn ôm lấy, chính hắn đều không nhớ rõ đời này phải chăng từng có như vậy thoải mái thời khắc. Vô cùng náo nhiệt một bữa sau bữa ăn, Hứa Dịch trực tiếp hướng trấn đi về phía đông đi. Nửa nén hương về sau, hắn xuất hiện ở phủ dung trấn tuần bộ nha môn trước. Căn này treo tuần bộ khoa bảng hiệu viện lạc rất lớn, tiến lên hình vòm cửa đá, là cái rộng lớn biệt tử, hoặc là nói là cái khổng lồ diễn võ trường. Mấy tên cường tráng hán tử, để chân cổ, nên đón liệt nhật, đang một đống trọng thiết rèn đúc đoán thể khí giới bên trên, làm sức mạnh. Toàn thân mồ hôi đem cơ thể của bọn hắn đổ vào thành màu đồng. Giữa trưa ánh nắng rất đậm, mưa lớn mồ hôi còn chưa nhỏ xuống, liền bị hao khô, trong không khí tản ra nồng đậm hôi chua vị. Nhìn thấy người sống vào cửa, có người gọi ra âm thanh, "Ngươi tìm ai?" Báo án đi ra bên ngoài đánh trống đưa văn thư. Không đợi Hứa Dịch tiếp lời, đang đảo một chồng văn án cổ Kiếm Minh, đang từ chính đường bên trong đi ra ngoài, thật xa liền nhìn thấy Hứa Dịch, bước nhanh đi xuống cầu thang, cười nói, "Làm sao lúc này mới đến, gọi ta tốt mấy người, còn cho rằng ngươi không đến đâu. Trong nhà có một số việc, chậm trễ, thật có lỗi cổ đầu." Hứa Dịch đáp lời một câu, tiếp tục đưa mắt đánh giá căn này tương lai làm việc điểm. Chương 22, pháp lệnh. Tới, đều tới, ta cho mọi người giới thiệu một vị mới tới huynh đệ. Cổ Kiếm Minh phủi tay, hô giống một cái, đem đang trong sân rèn luyện mấy người tề tiểu, chỉ vào Hứa Dịch nói, vị này Dịch hư huynh đệ, là mới gia nhập chúng ta phủ dung trấn tuần bộ khoa, tương lai đều là một cái môi quấy ăn ăn huynh đệ, các huynh đệ muốn tương hỗ chiếu cố. Nói, Cổ Kiếm Minh lại thay Hứa Dịch lần lượt từng cái giới thiệu mấy người tên họ. Lúc này, Hứa Dịch mới biết được, tính đến chính hắn, nơi đây đứng 6 người. Chính là phụ dung trấn toàn bộ quan phương lực lượng cảnh bị. Hứa Dịch lễ phép cùng mỗi một vị đồng liêu chắp tay vân an, một bộ quy quy củ củ bộ dáng, ngược lại là lấy được mấy người hảo cảm. Đơn giản hội gặp mặt về sau, Cổ Kiếm Minh tản ra đám người, dẫn Hứa Dịch chuyển bước tới chính sảnh bước đi. Phía sau sự tình chính là liên tiếp bộ chảy nước, kê khai chuẩn bị, lĩnh trang phục, lấy lệnh bài. Cuối cùng, giao phó xong mỗi tháng phúc lợi cùng 50 lượng bạc dòng tiền lương về sau, vang một tiếng bang, Cổ Kiếm Minh đem một bản thật dày đại xuyên vương đình pháp lệnh nện ở Hứa Dịch trước mặt trên bàn gỗ lim, nói: "Tìm cái thời gian lật qua, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta phụ dung trấn bộ khoái." Một câu thôi, quay đầu đi ra cửa. Hứa Dịch không nghĩ tới, đơn giản như vậy chương trình, hắn liền lắc mình biến hóa, thành xuyên vương đình công chức. Hứa Dịch đối với sự biến hóa này rất hài lòng, bởi vì hắn không chỉ có thu được mới quang minh thân phận, càng bởi vậy thành bên trong thể chế nhân vật. Cho dù là nhất bậc thấp bộ khoái, Hứa Dịch tin tưởng nhiều ít cũng có thể chia lại đến đại xuyên vương đình công quyền lực. Hết thảy huyền bí, chỉ sợ còn phải từ bản này thật dạy đại xuyên vương đình pháp lệnh bên trong tìm kiếm. Hồn xuyên qua về sau, Hứa Dịch không chỉ có lấy kiếp trước tỉnh táo cùng cái nhìn đại cục, còn có kiếp này tinh mịn cùng chịu được nhàm chán. Tìm cái hướng mặt trời cửa sổ cửa ngồi, đẩy cửa sổ để vào đầy mắt thanh thúy tươi tốt, mở sách, lặng lặng nhìn lại. Hắn linh hồn lực hơn người, tinh thần lực có thể bảo trì độ cao tập trung, bản này dày đặc đại xuyên vương đình pháp lệnh đọc qua xuống tới, bất quá 2 canh giờ. Trong đó phàm 108.654 đầu pháp lệnh pháp quy, hắn không dám nói nhớ kỹ một chữ không kém, nhưng cũng có 89 phần 10. Ngoài bầu trời nắng gắt đã có số sắc, mênh mang dáng chiều hoàng hôn đính vào hội âm sơn đỉnh. Sắc trời không còn sớm, nghĩ đến buổi trưa mỹ thực, thu hoan, mộ bá còn rơi không, Hứa Dịch đuổi vội vàng đứng dậy, xách chứa quần áo, lệnh bài bối nang, bước nhanh đi ra cửa đi. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch trong tay nhiều hai cái giống buổi trưa không khác nhau chút nào hộp cơm. Bây giờ, hắn là chân chính kẻ có tiền, giữa trước như vậy cơm nước dù xa xỉ, hao phí bất quá bạc dòng hai lượng nhiều. Theo tiêu chuẩn, một viên tiền vàng liền có thể đổi bạc trăm lượng, lại bởi vì tiền vàng chính là thượng đẳng thế giới giao dịch tiền tệ, chạy vào dân gian cực ít, cái này giá thị trường cũng bất quá là quan phủ vì dùng bạc dòng hối đoái dân gian kim tệ mà cưỡng ép phân chia giá cả. Trên thực tế, chợ đen bên trong, một viên tiền vàng đủ có thể đổi hơn 150 lượng bạc, chính là như thế, còn có tiền mà không mua được. Bây giờ, Hứa Dịch gia sản, không nói hai cái kia đều giá trị ngàn đồng tiền vàng bánh vàng, bắt đầu từ phong trưởng lao chỗ vơ vét mà đến hơn 10 đồng tiền vàng, dùng để sung làm cơm nước phí, chính là mỗi ngày như vậy xa hoa lãng phí, cũng có thể ăn được hơn 10 năm. Như thế thân ra, Hứa Dịch như thế nào trên ăn uống tiết kiệm. Mặt trời lặn ngã về tây, gió đêm chậm chậm, thanh tịnh long tu hà bên trên, sóng nước lấp loáng, Hứa Dịch dạo bước tại tiểu trấn trung tâm, đưa mắt trông về phía xa, xa xa non sông tươi đẹp, điểm điểm bể bưởng đều đặt vào thái tới. Gần cơm miệng, bận rộn một ngày đám người, riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình thanh thản, phụ dung tiểu trấn mở ra trong vòng một ngày nhất ồn ào náo động náo nhiệt thời khắc. Từ quán, cha tứ, khách doanh tại môn, các thức bán hàng rong giống như châu chấu, chuồn chuồn, chẳng biết từ chỗ nào vào tới, tản mát tại tiểu trấn mỗi một chỗ đất trống. Hai cũng đầy, mắt cũng đủ, Hứa Dịch chỉ cảm thấy giác quan có chút không đủ dùng. Giờ khắc này, chợ búa tươi sống, nhân sinh của hắn tựa hồ cũng tươi sống. Xuyên qua thơm dịu mùi thơm khắp nơi đảo xốp giòn ngõ hẻm, xa xa liền trông thấy bến đỏ, tính toán thời gian không còn sớm không muộn, có lẽ mộ bá vừa dừng buồm lên mở, Hứa Dịch liền muốn lấy đi chỗ đó tiếp vừa tiếp xúc với lao gia tử. Vừa đi mấy bước, xinh đẹp mày kiếm, giẫm nhưng gián đoạn. A nha, lão mộ, ngươi ngày hôm nay đến cùng là bái lộ nào thần tiên, lại đánh lưới lấy lớn cá chép xanh. Chậc chậc, đều tới nhìn à, lão mộ hôm nay là chép bên trên à, đầu này lớn cá chép xanh sợ không được có gần 200 cân đi. Hoa nha nha, đầu này lớn cá chép xanh, sợ không được chống đỡ chúng ta làm hơn nửa năm đi. Lão mộ số phận tới, nếu không thế nào không gặp khát tạc ngư, tốt chết không chết, liền để đầu này lớn cá chép xanh vào lưới rồi. Thái lão yêu, ngươi hoa tử đầu kỳ đến, có đầu này lớn cá chép xanh, cái gì đều đủ, còn muốn đổ bỏ tạc ngư làm gì? Mộ lão bá vừa chật vật kéo lấy lưới đánh cá trèo lên bờ đầu, màu nâu mồ hôi còn chưa tại xanh mượt đường lát đá bên trên bỏng ra hơi khói, lưới đánh cá bên trong cái kia nhảy vọt hơn trượng lớn cá chép xanh, liền bị phát hiện. Về muộn các ngư dân, cấp tốc bị cái này kinh người cá lấy được gom tới, nhìn lên thấy lớn cá chép xanh vóc người, liền phát ra cái này liên tục thán âm thanh. Lớn cá chép xanh chính là Nghiệt Long Giang đặc sản, thịt son tươi non, sườn non ngậm hương, dùng nấu nướng canh cá, chính là tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn, làm là Quảng An thành bên trong quý nhân chỗ thích. Hết lần này tới lần khác tốt tài khó được, cái này lớn cá chép xanh sống lâu động tại dưới nước ba trượng trở xuống, rất khó bắt được, chính là trải qua nhiều năm lão ngư dân, ngẫu nhiên bắt được, cũng là vận khí gây ra. Cứ thế tại lớn cá chép xanh giá bán giá cao không hạn, như trước mắt một đầu, bảo thủ tính ra cũng phải trên trăm lượng bạc, với bình thường ngư dân mà nói, hoàn toàn chính xác là không tầm thường thu hoạch. Lại nói, đám người đang vây xem được náo nhiệt, biển người bị cấp tốc tách ra. Đều mẹ hắn tản ra, nghe nói bắt lên lớn cá chép xanh, còn không tranh thủ thời gian để bản thiếu gia mở mắt một chút. Một cái quần áo đen thanh niên bị 7-8 cái áo xanh tráng hán vây quanh, cậy mạnh tách ra người sóng, gào to tiếng quát chưa dứt, liền chen đến phụ cận. Xoẹt một tiếng, quần áo đen thanh niên hai tay như sắc bén nhất mũi khoan thép, như xuyên đậu hũ, nhẹ nhõm đem cứng cỏi lưới đánh cá kéo đứt, một tay bóp lấy đầu cá, dễ dàng đem lớn cá chép xanh tách rời ra. Chậc chậc, tốt cá tốt cá, tốt một đầu lớn cá chép xanh, lão tử đang lo không có tốt nguyên liệu chiêu đãi quý khách đâu, đây không phải trời ban à. Quần áo đen thanh niên mang theo lớn cá chép xanh, nhìn trái phải nhìn, không coi ai ra gì phát biểu lấy lời bàn cao kiến, tựa như đầu này lớn cá chép xanh thiên nhiên liền nên thuộc về hắn. công tử nói cực phải, đây chính là duyên phận a. Một cái tơ xanh kim đai trung nhân nhân chen đến phụ cận, định nọt một câu, ngẩng đầu nói, Mộ lao nhì, còn không mau mau đem cái này vĩ đại cá chép xanh nhập kho. Ai ai, Chu ngư nha, ngài hơi mấy người, hơi chờ. Mộ Bá một tràng tiếng nhận lời, chào hỏi mấy vị quen biết ngư dân, liền muốn tới bắt lớn cá chép xanh. Nguyên lai kim đai trung niên chính là ngư hành trưởng đả cá người môi giới, Mộ Bá mấy người mỗi ngày bắt được, đều từ hắn thay mặt thu, dù giá tiền rẻ tiền, lại thắng ở giản tiện. Lớn cá chép xanh chất quý, phát đến phiên chợ, định có thể bán ra giá cao, nhưng Mộ Bá thành thật, không muốn nhũ lợi, Chu ngư nha một tiếng phân phó, hắn không có hai lời. Lại nói, Mộ Bá cùng hai vị tráng kiện ngư dân vừa muốn tới bắt lớn cá chép xanh, quần áo đen thanh niên nhẹ nhàng lắc tay, liền cứ gọi mấy người nắm cái không. Chương 23, biến nổi lên. Chấm đã, lao Chu, đầu này lớn cá chép xanh, lao tử trước nhìn thấy, lao tử mua, cũng không lĩnh ngươi tỉnh. Nói, quần áo đen thanh niên liền đem trong tay lớn cá chép xanh ném cho một đám áo xanh tùy tùng, dặn dò bọn hắn cẩn thận bọc. Chu ngư nha mặt dày cười nói, nhìn ngài lời nói này, thấy nhiều bên ngoài à, chính là vào ngư hành lại như thế nào, tự coi ta hiếu kính. Được, tính tiểu tử ngươi biết nói lời nói. Quần áo đen thanh niên đắc ý tại Chu ngư nha trên vai chụp chụp, thuận tay tại Chu ngư nha trong ví sờ mó, lấy ra một nắm đồng tiền cũng bạc vụn, hướng trên mặt đất một vẩy, "Ừm, lao đầu nhi, đưa cho ngươi tiền cá." Mộ Ba tại chỗ ngây ngẩn cả người, trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ đồng tiền, bạc vụn không ít, có thể hợp lại cùng nhau, tuyệt không cao hơn 2 lượng. Đầu này lớn cá chép xanh bán vào ngư hành, nói ít cũng phải có 100 lượng số lượng. Cái này không được đi, đầu này lớn cá chép xanh, 2 lượng bạc có thể không thế nào đủ. Một cái mọc lên một tấm lớn mặt dài ngư dân không vừa mắt, nói giúp vào. Một tiếng ra, trăm âm thanh ứng, đều là cùng ăn một bát cơm, ai cũng biết trong đó vất vả, thấy Mộ Bá gian nan đoạt được lớn cá chép xanh, muốn bị cơm đoạt, các vị ngư dân cảm động lây, tất cả đều đánh trống reo hò đứng lên. Nha a, muốn tạo phản đúng không, ai mẹ nó lại bước, hôm nay cá, lao tử không thu. Thấy quần áo đen thanh niên lạnh mặt, Chu ngư nha trong lòng cả kinh, lập tức hướng về phía đám người quát lớn đứng lên. Hắn quản lĩnh ngư hành trải qua nhiều năm, thu thập ngư dân, kia là thuận buồm xuôi gió, lời vừa nói ra, chúng ngư dân lập tức im lặng. Chu ngư nha mới chế trụ chúng ngư dân, nhưng nghe đánh cho một thanh âm vang lên, trước hết nhất thay Mộ Bá lên tiếng ủng hộ tăng thể diện hắn tử, bị quần áo đen thanh niên một trường quất đến bay lên, ầm vang rơi trên bàn đá xanh, đập ra một đám máu đen, nhìn thấy mà giật mình. Ta hỏi lần nữa, 2 lượng bạc mua đầu này lớn cá chép xanh, đủ a? Quần áo đen thanh niên trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười, ngập trời sát khí, như núi lở phá vỡ, ép tới trong sân không một người dám cùng đối mặt. Lạnh lẽo ánh mắt, tựa như hàn phong cắt rừng, trăm cây tận nằm, độc nhất cô trúc đứng ngạo nghễ. Mộ Bá mênh mang đầu lâu thẳng tắp, lạnh lùng trừng mắt quần áo đen thanh niên, cắt nói giọng khàn khàn, phải lớn cá chép xanh, đừng nói 2 lượng bạc, chính là không trả tiền, bắt đi đều được, dựa vào cái gì đánh người? Dựa vào cái gì đánh người? Lão bất tử, dám như thế nói chuyện với công tử, thật mẹ nó càng rỡ, nào có như vậy nhiều dựa vào cái gì, đánh chính là ngươi. Tiếng nói kết thúc, bột một tiếng giòn vang, Chu ngư nha hung hăng một bạt thai quất vào Mộ Bá trên mặt. Mộ Bá cứng rắn gương mặt, giống như lạnh nham, động cũng không động, đống nhiên rút ra bên hông ngắn xiên, từ Chu ngư nha dưới nách ném tới. Chu ngư nha vừa lúc đứng tại Mộ Bá trước người, tay áo rộng lớn, Mộ Bá cái này một xiên đột nhiên cực kỳ, hắc quang lóe lên, cơn xoa vút qua không trung, xoẹt xẹt một chút, tinh chuẩn đâm xuyên lớn cá chép xanh đầu cá, vững vàng đình trên bàn đá xanh. Dị biến đột một phát, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Lớn cá chép xanh vị mỹ giá cao không giả, nhưng nấu nướng vô cùng có giảng cứu, cần phải hiện giết hiện làm. Bây giờ ngược lại tốt, đầu cá đâm xuyên, lớn cá chép xanh chết đến mức không thể chết thêm, chỗ nào còn có thể để lại cho quần áo đen thanh niên đại khách. Mộ lao đầu, tìm đường chết ta. Chu ngư nha khàn giọng gào rít giận dữ, tức giận đến tóc đều nổ đi lên. Kia là ta lão đầu tử bắt cá, lão đầu tử không cao hứng, tự mình giết ăn thịt, không có làm phiền ngài đi. Mộ Bá râu tóc mở ra, nghiêm nghị sinh uy. Ba, ba, ba. Quần áo đen thanh niên lạnh lùng vỗ tay, vẫn như cũ mỉm cười, quả nhiên là trợ búa ra anh hùng. Cũng không biết ngươi cái này anh hùng chất lượng như thế nào, lão hùng, ngươi mang mấy vị huynh đệ đi lên nghiệm một chút. Lập tức, 7-8 tên hán tử áo xanh tản ra trận hình, xông Mộ Bá vây kín mà tới. Cẩn thận như vậy cẩn thận, bất quá là bởi vì mới Mộ Bá một cái lưu loát phi diên, một đám tay chân lo lắng kẻ địch khó chơi. Trên thực tế, cái này điểm lo lắng là dư thừa, phi diên bất quá là Mộ Bá trải qua nhiều năm bắt cá, luyện thành tuyệt kỹ, như cùng võ giả tiêu chuẩn cân nhắc, Mộ Bá hiển nhiên là liền đoán thể kỳ cũng không bước vào, chỉ là cái sơ qua tráng kiện khốn cùng lao ngư dân. Một đám tay chân cùng nhau tiến lên, Mộ Bá không có lực phản kháng chút nào, bị nhẹ nhõm đánh ngã xuống đất, một trận giận người bạo ngược như vậy bắt đầu. Được rồi, đừng cho lão tử đánh chết, lão tử còn không nghe thấy câu mềm lời nói. Quần áo đen thanh niên phất tay kêu dừng. Lúc này, Mộ Bá hể bại tại đất, toàn thân vết máu, lồng ngực có chút chập trùng, mênh mang nhuốm máu đầu lâu vẫn như cũ ngừng thẳng tắp. Nhìn ra Mộ Bá kiên cường, quần áo đen thanh niên trên mặt mỉm cười lại dày đặc mấy phần, ôn thanh nói, lao ra hỏa, cho lão tử dập đầu 3 khấu đầu, lao tử liền bỏ qua ngươi, bằng không ngươi bộ xương giả này liền chuẩn bị đi lấp long tu hà đi. Mộ Bá lại không đáp lời, co quắp tại, ngay thẳng cổ, giống cây suy sụp cánh khô, dù tàn bại, cũng cứng ngắc. Lao ra hỏa, đủ cứng. Ngươi tới, cho lão tử cột lên tảng đá, chìm đến trong sông đi. Quần áo đen thanh niên phiền, không muốn lại vì trước mắt suy sụp lao đầu lãng phí thời gian. Công tử, trước công chúng, sợ là không tốt ta. Chu Ngư Nha nhẹ giọng khuyên nhủ. Phù Dung trấn tuy nhỏ, đến cùng là Đại Xuyên Vương đỉnh cảnh nội, ban ngày ban mặt, đã thương người tính mạng, Đại Xuyên Vương đỉnh pháp lệnh không phải ăn chay. Hào cường ức hiếp bình dân, đó cũng là dùng ám chiêu, ám thủ, chưa từng như vậy trần trụi. Quần áo đen công tử cười ha ha, trước công chúng. Trước công chúng lại làm sao, đừng nói cái này nho nhỏ Phù Dung trấn, chính là Quảng An thành bên trong, bản công tử nhìn không thoải mái, cũng là động một tí xóa bỏ, ai có thể sao? Dứt lời tuấn mắt hướng một đám áo xanh người đi theo nghiêng chuyện, hừ lạnh nói, con mẹ nó thất thần làm gì, cho lão tử chìm sông. Quần áo đen công tử tiếng nói vừa dứt, trong sân chúng ngư dân cuối cùng biến sắc, dữ tợn, phẫn nộ tại trên mặt mọi người hiện hiện. Đều mẹ nó làm gì, muốn tạo phản a, có biết hay không vị công tử này là ai? Hắc Long Đường tổng nghe qua đi, vị công tử gia này chính là Bạch Mã phân đường thiếu đường chủ, muốn nổ đâm, trước mẹ nó lên cái cân, cái cân cái cân chính mình bao nhiêu cân lượng. Chú ngư nha vốn không quan tâm đám này ngư dân chết sống, nhưng nếu là vỡ lở ra, đám này ngư dân đều bị quần áo đen công tử làm cái xương cốt đứt gãy, đi bắt cá không được, ngư hành không có tiền thu, cũng ảnh hưởng lợi ích của hắn. Hắc Long Đường ba chữ mới ra, toàn trường đột nhiên thổi qua một trận lạnh tới xương tủy âm phong, tất cả phẫn nộ, bất mãn đều bị cái này trận âm phong mang đi. Cùng đám này đám dân quê nói những này làm gì, Hắc Long Đường danh hiệu, há lại là bọn hắn nghe được. Quần áo đen công tử thận trọng quét Chu Ngư Nha liếc mắt, mặt mày ở giữa, đúng là kiêu căng. Đúng lúc này, một cái áo tơ trắng bé gái xông vào chợt đến, mới cùng chân dài vóc dáng, đỉnh lấy trương thị tụ cục khuôn mặt nhỏ, vác lấy nho nhỏ túi sách, bay nước mắt chói mắt, oa oa khóc hướng mộ bá chạy tới. A gia, a gia, ngươi thế nào, làm sao vậy? Ô ô. Bé gái nào vào mộ bá bên người, vừa lung lay mộ bá, vừa khản cả giọng gào khóc. Chương 24, đồng truy. Bé gái, tất nhiên là Thu Hoa không thể nghi ngờ. Nguyên lai, like, mỗi khi gặp mộ bá ra thuyền, Thu Hoa đều sẽ tại muộn tiết học, đến bến đò chờ mộ bá, mà mộ bá kiểu gì cũng sẽ hào sảng móc ra mấy cái tiền đồng, kín đáo đưa cho tham ăn Thu Hoa, khi đó, trong gió kiểu gì cũng sẽ rung vang êm thai tiếng chuông. Vậy đại khái cũng là hai ông cháu, trong vòng một ngày nhất sung sướng thời gian. Mà giờ khắc này, cái này thuần túy nhất sung sướng, lại bị tàn nhẫn cùng bạo lực đạo diễn thành một màn nhân gian thảm kịch. Nha a, tới con danh con, thật trùng hợp. Quần áo đen thanh niên nắm nuốt Thu Hoa phần gáy, nhẹ nhõm đem sách đến giữa không trung, cười gần nhìn xem mộ bá, lao già đáng chết, ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi đến cùng nhiều cứng rắn. Nói chuyện thời khắc, bàn tay lớn dương nhẹ, Thu Hoa bị hắn ném lên trên trời. Thu Hoa, tuyệt đối đừng loạn động, gia gia không có việc gì, gia gia có còn ngươi. Mộ bá khản giọng la lên. Thu Hoa dùng sức gật đầu, gấp ngậm miệng môi, kình phong cuốn cho nàng tóc ngắn bay lên. Mắt thấy Thu Hoa liền muốn rơi xuống đất. Quần áo đen thanh niên bàn tay lớn nhẹ bắt, Thu Hoa lại vững vàng bị bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, lão gia hỏa sẽ không lại cho bản công tử dập đầu, lần sau lão tử chưa chừng liền không tiếp nổi. Mộ bá ngay thẳng cái cổ, cuối cùng cong xuống tới, kiếm lấy bỏ người lên. Thu Hoa kêu to, gia gia đừng, đừng, gia gia, ta hận bọn hắn, ta muốn. Thu Hoa ngậm miệng, gia gia không có việc gì. Mộ bá tức giận nhìn chằm chằm Thu Hoa. Còn con mẹ nó lề mề cái gì? Quần áo đen thanh niên giận dữ, đưa tay lại đem Thu Hoa ném lên giữa không trung, phù phù một chút. Lung la lung lay mộ bá hai đầu gối đập tầm ầm rơi trên bàn đá xanh. Quần áo đen thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, dâm uy ngập trời, tiếng cười chưa rơi, không trung lóe lên, còn chưa tăng lên đến chỗ cao nhất Thu Hoa, giữa không trung bị một đạo hắc ảnh hái được đi qua. Đợi bóng đen kia kết thúc, quần áo đen thanh niên cái này mới nhìn rõ là cái râu ria sồm soàm thon gầy người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia chính rơi vào mộ bá bên cạnh thân, một tay ôm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng bé gái, một tay đỡ dậy đầy mặt vết máu lao đầu, từ trong túi móc ra tấm khăn tay, cẩn thận thay lão nhân đem vết máu trên mặt lau sạch, cuối cùng nói ra lời, "Mộ bá, ta tới chậm." Mộ bá vừa muốn mở miệng, lại phát ra liên tiếp ho kịch liệt, người trẻ tuổi vội vàng dìu hắn ngồi xuống, không ngừng vỗ nhẹ lao nhân lưng, thay hắn thuật khí. Trong ngực hắn bé gái, gắt gao ôm cổ của hắn, xẹp miệng nhỏ nghẹn ngào nói, "Dâu diễn thuốc, ngươi nhanh mang A gia rời đi chỗ này." Không hề nghi ngờ, người tới chính là Hứa Dịch. Nguyên lai, cảm giác lực kinh người hắn, vừa đi lên bến đỏ, liền nhìn thấy nơi đây náo nhiệt, lại đi mấy bước, Thu Hoa thê lương kêu khóc, liền truyền vào tai đến, mới ngưng mắt, liền nhìn thấy Thu Hoa bị ném lên giữa không trung, cái này giật mình, suýt nữa hồn phi phách tán. Hắn đông nhiên một cước, đạp nát mấy khối bản đá xanh, thân như kinh hồng, chớp mắt lướt qua hơn 10 trượng, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, giành lại Thu Hoa. Rơi xuống đất sát na, gặp lại mộ bá thảm trạng, hắn lòng như dao cắt. Mộ bá với hắn, có ân cứu mạng, Hứa Dịch chưa hề nói cảm ơn, chính là biết được ân nghĩa như thế, thực không phải chỉ là ngôn ngữ, liền có thể báo đáp. Mấy ngày nay, hắn dù tạm trú mộ gia, có thể lẫn nhau ở giữa vừa vặn hòa thuận vui vẻ ở chung, sớm bảo hắn sinh ra nhà cảm giác. Mộ bá, Thu Hoa, tự nhiên chính là người nhà. Liếc thấy mộ bá, Thu Hoa bị người như thế giày vò, Hứa Dịch sắc mặt như thường, trong lòng ngoan lệ đã ngập trời. Lại nói, Thu Hoa một câu thôi, hai người đồng thời tiếp lời. Nha đồng đốc, dâu ria thúc tới, không cần sợ hãi. Gấp cái gì, đứa bé, bản công tử còn không có chơi chắn đâu. Hứa Dịch cuối cùng xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem khỏe miệng cười yếu ớt quần áo đen thanh niên, lộ ra một viên đen nhánh thiết bài, đúng là hắn Phương lĩnh viên kia bổ khoái lệnh bài, nghiêm nghị nói, tại hạ là bản trấn mới nhậm chức bổ khoái, các ngươi ở chỗ này tụ tập, cần làm chuyện gì? Bổ khoái? Có ngươi cái dám sự tình, cút nhanh lên, đến lượt lấy ngươi ở chỗ này mạo xương đầu to tỏi. Quần áo đen thanh niên không có đáp, Chu Ngư Nha nhảy ra ngoài. Ban đầu, hắn còn cho rằng Hứa Dịch là cao nhân phương nào, đợi vừa nghe nói là bản chấn bổ khoái, Chu Ngư Nha hung diễm đột nhiên bị nhen nhóm. Phù Dung chấn có tuần bổ khoa không giả, có thể đều là chút ngồi ăn rồi chờ chết hàng, hắn Chu mỗ người tốt xấu là Phù Dung chấn vang dội nhân vật, chỉ là bổ khoái, tính là cái gì chứ? Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn Chu Ngư Nha, nhìn chằm chằm quần áo đen thanh niên, nói, vẫn là từ ngươi đến nói cho ta, vừa mới xảy ra chuyện gì đi, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không dám làm không dám nhận. Quần áo đen thanh niên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười nói, rất lâu không có gặp được ngươi thú vị như vậy người, mà thôi, ta liền đến nói cho ngươi mới nơi này xảy ra chuyện gì. Quần áo đen thanh niên có chủ tâm nhìn Hứa Dịch cười nhạo, phách lối mà giản lược thuật lại mới phát sinh hết thảy, nói tiếp, nên biết ngươi đều biết, ta làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, ngươi không phải bổ khoái à, đến bắt ta à. Nói, còn đem hai tay khép lại hướng Hứa Dịch rối tới. A ha ha ha. Một đám áo xanh tùy tùng ầm vang cười ra tiếng. Chu Ngư Nha cũng cười không ngậm miệng được, đưa tay hướng Hứa Dịch đầu vai chụp chụp, tiểu tử, chỗ nào mát mẹ cút đi chỗ nào, đừng đến phiền. Phiên chữ vừa nói ra, Chu Ngư Nha phát hiện mình rốt cuộc nói không ra lời. Cổ của hắn bị Hứa Dịch kìm sắt giống nhau tay phải nắm, cả người bị nâng lên giữa không trung, thoáng qua, căng đến hốc mắt phát đen. Kinh biến đột nhiên nổi lên, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng nhỏ tiểu bộ khoái cũng dám đối với bản chấn đại nhân vật Chu Ngư Nha độc thủ. Nương theo lấy trận kinh thiên động địa quát mắng, 7-8 cái mình Trần Đại Hán gầm thét đối với Hứa Dịch vào tới. Bọn hắn đều là Chu Ngư Nha trưởng kỳ nuôi dưỡng tay chân, phần lớn là vừa bước vào đoán thể kỳ tay ăn chơi. Trong đó tu vi cao nhất chính là cái kia xông vào trước nhất, giơ một đôi tướng tá kinh người đồng truy đầu chọc hắn tử, chính là đoán thể trung kỳ cường giả. Chu Ngư Nha tại phủ dung chấn hơn phân nửa bị phong, chính là từ hắn chống lên. Giờ phút này, nho nhỏ bổ khoái lại dám ở trước mặt hắn, bắt lấy chủ gia, rõ ràng không có đem hắn để vào mắt, đầu chọc hắn tử tức đến méo mũi, một đôi đồng truy múa đến vụ vụ xé gió, quanh mình ba trượng bên trong, cơ hồ đứng không vững người. Một cái cất bước, đạp gãy một khối phiến đá, đầu chọc hán tử nhảy lên thật cao, một đôi đồng truy giống như cuồng phong bạo vũ quét tới. Hứa Dịch có chút bên cạnh bước, lấy thân thay thu hoa ngăn trở kình phong, một cái tay khác đống nhiên giơ lên, Chu Ngư Nha bị hắn giơ cao, như tơ liều khẽ bước, nên đón đồng truy vung tới. Đầu chọc hán tử sợ nhảy lên, biến chiêu đã không kịp, đành phải cưỡng ép rút lui lực, thân thể thẳng tắp từ giữa không trung ngã xuống, nặng nề đồng truy ầm vang trên sàn nhà, tóe lên đầy đất đá vụn. Đúng lúc này, Hứa Dịch động, vung tay lên, Chu Ngư Nha giống phá bao tải, bị hắn nện vào vọt mạnh mà đến đội ngũ, một cước đá trúng một chôi đồng truy phó, đồng truy giống như địa giật. Đống nhiên bắn lên, bị hắn chép tiến trong tay, đối diện liền hướng vừa mới cái Lý Ngư đả định đứng dậy đầu chọc hán tử rơi đập. Cự truy nặng nghề, xách tại Hứa Dịch trong tay, như xách bấc đèn, vung như kinh lôi, đầu chọc hán tử vừa đứng dậy, đồng truy liền khắc ở lồng ngực, nhưng nghe răng rắc một thanh âm vang lên, đầu chọc hán tử cuồng bay mà đi, giữa không trung, máu chảy như mưa rơi. Chương 25, chấp pháp. Đám người đang sợ hãi thán phục đầu chọc hán tử trên thân huyết dịch sung túc, càng kỳ quái hơn sự tình phát sinh, đầu chọc hán tử lớn lên thân thể lại hoành không bay ra 5 trượng có hơn, thẳng tắp ngã xuống bến đỏ. Lọt vào cái kia quần quận Long Tu Hà bên trong, đám người đang khiếp sợ không thể gọi tên, Hứa Dịch đã ôm Thu Hoa giết vào trong trận. Một chiếc búa lớn tại đầu chọc hán tử trong tay, có lẽ Diêu Võ Dương Oai tác dụng muốn thắng qua thực chiến, nhưng tại Hứa Dịch trong tay, quả thực liền là nhân gian hung khí. Hắn lực lượng tuyệt luân, thích hợp nhất điều khiển như vậy nặng nề binh khí nặng, càng trăm cân cự truy, bị hắn cự lực huy động, thế tuyệt luân, mỗi một kích, tất có một người trúng chiêu, cũng tất có xương cốt đứt gãy thanh âm, nương theo lấy mưa máu phiêu động, liền có bóng người thẳng tắp bay lạc hà bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một trận nóng nảy cực kỳ chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Hứa Dịch mặc kệ một đám người đứng xem là huyết mạch bành trướng, tâm giao thần chỉ, vẫn là hoảng loạn, sát na thần kinh. Hắn tự quản xài bước đi tiến ngã rơi xuống đất Chu Ngư Nha, âm thanh lạnh lùng nói, đã là ngươi phụ trách tiếp thu cá lấy được, ta Mộ Bá không màng giá cao, vẫn nguyện ý đem lớn cá chép xanh thuộc về ngươi chỗ, ngươi tự nên duy trì công nghĩa. Tại sao nối giáo cho rằng lớn lăng giả yếu, lớn cá chép xanh giá thị trường hơn trăm lượng, ấn lại xuyên vương đỉnh pháp lệnh, chiếm trước tiền hàng qua cán bộ lãnh đạo, chữa 300 đồ biên quan, ít mẹ nó hù dọa lão tử. Ngươi không hỏi thăm một chút ra ra là nhà nào, Bạch Mã huyện huyện thừa là lao tử anh rể, mãi mãi muốn cầm tức chó đại xuyên vương pháp chế lao tử, ngươi còn non. Nguyên bản Hứa Dịch thủ đoạn kinh người, thoáng qua liền đem hắn tỉ mỉ thu thập tay chân, một cỗ mà diệt, Chu Ngư Nha đang dọa đến hồn bất phụ thể, sợ Hứa Dịch một cái phát man, đem hắn cũng cách đánh chết. Giờ phút này được nghe Hứa Dịch nói về cái gì pháp lệnh, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thân phận, lập tức liền lại run lên. Hứa Dịch lại không để ý tới hắn, ngoái nhìn xông trong ngực bé gái nói, Thu Hoa, ngươi ngủ trước một lát, tỉnh ngủ thì đến nhà. Ban đêm dâu dịa thúc còn mua cho ngươi ăn ngon. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch bàn tay lớn đang muốn hướng Thu Hoa cái cổ ở giữa bóp đi, lại nghe Thu Hoa nói, dâu dịa thúc, ta muốn nhìn ngươi đánh người xấu, ta mới không sợ đâu. Nhỏ bé gái, đúng là thông minh đến dọa người. Tốt, vậy liền nhìn dâu dịa thúc cho ngươi xuất khí. Dứt lời, Hứa Dịch chuyển mắt nhìn về phía Chu Ngư Nha, lạnh nhạt nói, vốn là ta còn muốn phí chút môi lưỡi, nói một chút ngươi bạo lực kháng pháp tội, hiện tại xem ra không cần. Hắc hắc, tốt một cái tức chó đại xuyên vương pháp, liền đại xuyên vương đỉnh chế định pháp lệnh, ngươi cũng dám xem thường. Xem ra ngươi quả thật tội đáng chết vạn lần. Hô. Đồng truy phá vỡ không khí khua ra gợn sóng, ầm vang một tiếng thật lớn qua đi, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất tựa hồ cũng bị một truy này đập vỡ ra đến, bụi mù hơi tan, đám người nhìn chăm chú nhìn lại, nơi nào còn có Chu Ngư Nha thân ảnh, chỉ còn lại cái sâu đạt hơn thước hố lõm, chất đống một đoàn mơ hồ huyết đủ. Hùng bá phủ dung chấn nhiều năm Chu Ngư Nha, cứ như vậy để người một truy nện chết rồi, bị chết thảm liệt vô cùng. Thị giác cùng tâm hồn song trọng xung kích, để vô số người vây xem, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hứa Dịch lại bình tĩnh giống bóp chết một con kiến, kéo lấy đồng truy đi đến quần áo đen thanh niên trước người một chỗ, vững vàng dừng lại, kim sắc dưới trời chiều, Hứa Dịch gầy cứng rắn thân ảnh, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm. Không nghĩ tới chỉ là tiểu trấn bộ khoái, lại cũng có tinh xảo đoán thể hậu kỳ tu vi, đi Bạch Mã huyện tuần bổ nha môn làm áo xanh bổ đầu, cũng dư giả, căn nhà nhỏ bé phụ dung tiểu trấn, thực sự là khuất tài, thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm người dẫn đường này. Quần áo đen thanh niên thản nhiên nói, tựa hồ mới phát sinh hết thảy, chưa hề vào hắn mắt tới. Đối với ta Mộ Bá động thủ, chính là phía sau ngươi đám này áo xanh chó đi. Làm người hai đời Hứa Dịch, làm sao có thể không biết quần áo đen thanh niên trong lời nói kẹp lấy cầu hòa ý tứ, nhưng hắn cuộc đời nhất trọng tình nghĩa, tại quần áo đen thanh niên xem ra, bất quá là chọc ghẹo một chút dân đen, với Hứa Dịch mà nói, lại là bị lật ngược vảy ngược, Thiên Vương lão tử tới, cũng không không dùng được. Tôn Giá đừng không biết điều, ta trước cho Tôn Giá để tỉnh một câu, chọc ta Hắc Long Đường, không, có một cái có kết cục tốt, hoàn toàn chính xác, cái này cừu đoán từ ta dựng lên, ngươi diệt họ Chu, cũng coi như quét mặt mũi của ta, vừa đến vừa đi, cũng coi như đánh ngang, Tôn Giá tuổi còn trẻ, chỉ sợ không có sông qua giang hồ, cần biết cái này trên giang hồ, nhiều người bằng hữu, nhiều con đường. Quần áo đen thanh niên trên mặt lạnh lùng, cảm thấy nổi nóng tới cực điểm, nếu không phải không có nắm chắc bắt lại Hứa Dịch, hắn đã sớm báo nổi. Cút mẹ mày đi. Hứa Dịch tiếng như huyền băng, trong tay đại truy hướng nhiều hán tử áo xanh một chỉ, cất cao giọng nói, các ngươi vây đánh giả yếu, gây nên người trọng thương, ấn đại xuyên pháp lệnh, chương 100, ta thay mặt vương đỉnh hành pháp, nơi đây không trượng, lấy truy thay thế, truy nặng trượng nhẹ, lấy một chống đỡ trăm, nói cách khác, các ngươi chỉ cần chịu ta một truy liền thôi. Hắn tiếng nói vừa dứt, người xung quanh nhóm bên trong phát ra thiện ý cười nhạo âm thanh. Phàm có đầu não, đều minh bạch tiếng cười kia ý gì, Hứa Dịch một truy, loại nào nặng nghề, đã sống không thấy người chết không thấy xác đầu trọc hắn tử, cùng hai cốt không còn chung ngư nha chính là chứng cứ rõ ràng. Nói là một truy, kỳ thật muốn là một cái mạng. Nhiều người vây xem đã sớm đoán hận quần áo đen thanh niên dẫn một đám áo xanh tay chân, đến phụ dung trấn Diêu Võ Dương Oai, giờ phút này phụ dung trấn lực lượng cảnh bị, có thể cho đám người này tốt nhìn, kích động sau khi, trong lòng bọn họ làm sao không có điểm cùng có vinh yên ý tứ. Một đám hán tử áo xanh thẹn quá hóa giận, cũng không dám kinh động, đang lẫn nhau nhìn, lâu nín thành quần áo đen thanh niên cuối cùng phát. Thảo ba ngươi, đều mẹ nó sững sờ cái gì, Hắc Long Đường không có bị dọa chết, cho lão tử lên, loạn đao phân thây. Lời còn chưa dứt, hắn bàn tay trái bắt một thanh lục sắc dao găm, phải tay nắm chặt to cỡ một quả trứng vịt màu trắng thiết đảm, đầy mặt dữ tợn, thẳng đến Hứa Dịch đánh tới. Hắn cũng thực là bị Hứa Dịch tức giận đến hung ác, trước đây, hắn bán Hứa Dịch mặt mũi, chính là tiết mạng, không muốn cùng Hứa Dịch chính diện đối đầu. Chỉ nhìn Hứa Dịch thu thập đầu chọc hắn tử một đám người mấy người lưu loát, hắn kết luận Hứa Dịch cũng giống như mình, cũng là đoán thể hậu kỳ, lại nhìn Hứa Dịch thân thủ, chỉ sợ bước vào đoán thể hậu kỳ đã có thời gian, mà không giống chính mình mới vừa mới đột phá. Cho tới Hứa Dịch có phải hay không đoán thể đỉnh phong, hắn căn bản không làm này nghĩ, toàn bộ Quảng An thành, có thể tại 30 tuổi trong vòng, bước vào đoán thể đỉnh phong, không vượt qua một bàn tay. Kẻ trước mắt này, mặc dù râu ria sồm soàm, bề ngoài có phần già, có thể giữa lông mày trầm tĩnh đen bóng cùng bộ mặt đường cong lạnh lẽo cứng rắn, đều đầy đủ bán người này ngây ngô. Huống chi, nếu thật là đoán thể đỉnh phong cao thủ, đừng nói phụ dung trấn, chính là Bạch Mã huyện cũng chưa chẳng được. Nguyên bản liệu định Hứa Dịch tu vi về sau, Hứa Dịch chịu nói hai câu nói mang tính hình thức, quần áo đen thanh niên không tiếc giao người bằng hữu. Chỗ nào biết được Hứa Dịch lời nói như lao, đem hắn mặt mũi lột thoát sạch sẽ, hắn nếu như vậy co lại trứng, coi như trở về Hắc Long Đường, cũng định không kết cục tốt. Lại hắn tự nghĩ mang dấu đòn sát thủ, cho dù Hứa Dịch tu vi hơi cao, chính mình ra sức đánh cược một lần, phần thắng cũng là cực lớn. Suy nghĩ đã định, quần áo đen thanh niên lúc này mới phát động. Chương 26, tạ tội. Lại nói quần áo đen thanh niên khẽ động, chính là tốt nhất hiệu lệnh, một đám hán tử áo xanh lại không sợ hãi, riêng phần mình dâng lên binh khí, đánh trống reo hò lấy bay thẳng Hứa Dịch đánh tới. Chủ trước nô phía sau, hai mặt giáp công. Hứa Dịch động, hắn căn bản không quản sau lưng quần áo đen thanh niên, nhanh chân đập mạnh, người liền đến một trượng có hơn, thân thể lại lắc, đồng truy bay xuống, liền giết vào một đám hán tử áo xanh bên trong. Đao đến, truy đi. Thương đến, truy đi. Mũi tên đến, vẫn là truy đi. Không chiêu không đỡ, chính là một chút. Phiêu như quỷ mị đồng truy, không có người chống đỡ được một chút, cũng không ai có thể tránh đi. Lại là một trận mưa máu rơi lả tả, đầy trời bóng người bay loạn. Quần áo đen thanh niên còn chưa đụng Hứa Dịch lông tơ, trong sân đã lại không nhìn thấy hán tử áo xanh thân ảnh. Lại nói Hứa Dịch sắp người áo xanh giết sạch, quần áo đen thanh niên đã lăng không giết tới phía sau, bàn tay trái dài ba thước ngắn lục sắc mũi nhọn, thẳng đến Hứa Dịch cái hốc. Hứa Dịch thân hình không động, vừa đập bay một tên người áo xanh đồng truy bỗng nhiên biến hướng, phát sau mà đến trước, ngăn trở lục sắc mũi nhọn công kích tuyến đường. Ken một tiếng vang dọn, đồng truy mũi nhọn trùng điệp. Một màn quỷ dị phát sinh, tính chất cứng rắn đồng truy lại bị lục sắc mũi nhọn một cắt hai nửa, như cắt đậu hũ. Mũi nhọn cắt đồng truy, thế đi không giảm, mắt thấy đã đụng phải Hứa Dịch tóc đen, quần áo đen thanh niên mặt hiện mừng rỡ, đúng lúc này, Hứa Dịch đầu lâu dĩ nhiên ngạnh sinh sinh dịch chuyển khỏi ba tấc, tránh đi một kích chí mạng này. Một kích thất bại, quần áo đen thanh niên trong lòng khẩn trương, cấp tốc biến chiêu. Có thể cái này cấp tốc, ở trong mắt Hứa Dịch, thông thả như ốc sen. Một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, giống như là trời, ngăn cản tại giữa hai người. Quần áo đen thanh niên có thể ỷ vào binh khí sắc bén, đánh Hứa Dịch trở tay không kịp, chỉ khi nào Hứa Dịch có phòng bị, cuối cùng này ưu thế cũng bị xóa bỏ. Cải đâm thành cắt mũi nhọn, còn chưa Nazi nửa tấc, Hứa Dịch phiêu như khói nhẹ thân thể, đã như quỷ mị xuất hiện tại quần áo đen thanh niên sau lưng, bàn tay lớn cầm ra, quần áo đen thanh niên còn chưa lấy lại tinh thần, phần gáy đại truy liền đã bị gắt gao bắt được, lăng không nhấc lên. Bắt quần áo đen thanh niên, Hứa Dịch không kinh không thích, lạnh lùng nói, hiện tại nên tới đếm số tội của ngươi. Ai ngờ một câu chưa thôi, kinh biến nảy sinh, quần áo đen thanh niên tay phải gian màu trắng thiết đảm, đống nhiên hóa hình, một cây dài nhỏ mũi nhọn, như điện mà sinh, không có chút nào âm thanh hướng lấy Hứa Dịch ngực đâm tới. Lại nói bắt giữ quần áo đen thanh niên lại truy huyệt, Hứa Dịch một trái tim đã thả lại trong bụng, bởi vì hắn biết rõ, một khi đại truy huyệt bị bắt, vô luận là ai, đều nên mất đi năng lực phản kháng, lấy về phần hắn tính cảnh giác hoàn toàn để xuống. Hắn chỗ nào nghĩ đến quần áo đen thanh niên trong lòng bàn tay cầm lấy như thế dị bảo, thiết đảm hóa hình, không có dấu hiệu nào đâm tới, mắt thấy trắng kiếm đã đâm quần áo rách, đổi lại người bên ngoài, cho dù là khí hải cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng quyết không khả năng tránh đi. Lại cứ Hứa Dịch có kinh người cảm giác lực, trắng kiếm vừa cắt y phục rách dưới, não hải chưa có chỉ lệnh phát ra, thần kinh trước điều khiển thân thể động. Đem hết toàn lực, bả vai đi phía trái nhẹ nhàng như lệnh, điện quang ở giữa, Nazi bất quá nửa tấc. Mà chính là cái này không đến nửa tấc xê dịch, cứu được Hứa Dịch một mạng. Xoẹt một tiếng, trắng kiếm đâm phá Hứa Dịch châu chiên giống nhau dày đặc làn da, sắt trái tim, dễ dàng đem thân thể của hắn đâm cái đối xuyên. Quần áo đen thanh niên tuyệt không nghĩ tới, như thế lặng yên không tiếng động một kích, cũng bị Hứa Dịch tránh đi, lo sợ sau khi, trường lực thôi phát, đang muốn khuấy động đâm vào Hứa Dịch thân thể trắng kiếm, chợt, một cô mãnh liệt đến hầu như muốn để hắn mê mội đau đớn truyền đến, gián đoạn hết thảy. Nguyên lai, Hứa Dịch bị trắng kiếm đâm nhập, cường đại nguy cơ cảm giác truyền đến, hắn liều lĩnh xuất thủ trước, bàn tay thúc ra, một cái nắm quần áo đen thanh niên bắt thiết đảm cổ tay phải, cự lực phía dưới, đem cổ tay tan thành phấn vụn. Nguyên bản Hứa Dịch có càng ngắn gọn phương thức giải quyết, chỉ cần nắm quần áo đen thanh niên đại truy huyệt đại thủ phát lực, đem bóp bất tỉnh là đủ. Có thể trắng đảm hóa hình, quá mức quỷ dị, hắn sợ cho dù là bóp bất tỉnh quần áo đen thanh niên, trắng đảm vẫn như cũ có thể tiếp trưởng phát lực, dứt khoát trực tiếp từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Quả nhiên, quần áo đen thanh niên cổ tay phải vừa bị bóp nát, trắng kiếm đông nhiên áp xúc, rời khỏi Hứa Dịch thân thể, tại quần áo đen thanh niên trong lòng bàn tay lại hóa thành thiết đảm. Mà Hứa Dịch trước ngực sau lưng các hiện ra hẹp hẹp một đạo kiếm thương, vết thương miệng dù sâu, lại bị Hứa Dịch khống chế cơ bắp, ép chặt vết thương miệng, giọt máu chưa chảy. Hứa Dịch bàn tay lớn trộn một cái, hái qua thiết đảm, đem nhét vào từ phòng trưởng lão chỗ đoạt được giá hổ thắt lưng túi. Lại đưa qua cái kia thanh lục sắc mũi nhọn, hung hăng đem quần áo đen thanh niên ném xuống đất, không đợi xoay người, chân to liền bước lên, lại cao giọng đọc lên đại xuyên vương đỉnh pháp lệnh, tụ chúng tập kích quan, ấn lệ lên chém, hiện tại ngươi có lời gì nói? Quần áo đen thanh niên cố nén kịch liệt đau nhức, nghiêm nghị nói, vương bát đản, có biết hay không ngươi gây ra đại họa rồi? Mau đem thiết đảm trả ta, nếu không, ngươi tất chết không có chỗ chôn. Thiết đảm thần dị, chưa từng nghe thấy, Hứa Dịch sớm đoán được không phải đơn giản đồ chơi, giờ phút này, quần áo đen thanh niên mạng tại sáng chiều tối, lại còn nhớ mãi không quên, đủ thấy cái này thiết đảm hẳn là bà bối. Nếu là bà bối, theo Hứa Dịch tính tình, làm sao chịu trả lại, hắn liền chu đạo cản đồ vật, cũng dám hắc, còn có cái gì không dám nuốt. Quần áo đen thanh niên la hét chưa dứt, lục quang lóe lên, bàn tay trái ngón cái bị Hứa Dịch cắt rơi. Mới ngươi bảo ta mộ bá cho ngươi dập đầu ba cái, hiện tại ngươi đi cho ta mộ bá đập 30 khấu đầu. Ta bắt đầu đếm xem, ba cái số về sau, ngươi còn chưa bắt đầu, mỗi thêm một cái số, ta chém dụng ngươi một đầu ngón tay, tính đến ngón chân, ngươi còn có 14 cây đầu ngón tay, chặt xong đầu ngón tay, chính là cái mũi, lỗ tai, ta ngược lại là hy vọng ngươi kiên cường chút, có thể nhiều chống đỡ mấy cái đo đếm, tốt nhất để ta đem ngươi trẻ thành cây nhân côn. Đối đãi quần áo đen thanh niên mặt hàng này, Hứa Dịch tâm lạnh như sắt. Hắn chân to tùng bắt đầu đếm xem. Quần áo đen thanh niên đứng dậy, cố nén run rẩy, bắt đầu gào thét, ngươi có biết hay không lão tử là ai, Hắc Long Đường 3000 huynh đệ. Tuyệt chữ chưa rơi, bốn chữ đã ra Hứa Dịch miệng, lục mang chớp động, ngón trỏ bay lên. A! Quần áo đen thanh niên thống khổ kêu gào, chỉ vào Hứa Dịch giận mắng, cha ta chắc chắn sẽ đem ngươi thiên đào vạn quả. 5, 6, 7. Lục mang lại lóe lên, quần áo đen thanh niên bàn tay trái đã trơ trụi. Quần áo đen thanh niên đau đến nằm ngã xuống đất, Hứa Dịch cũng không để ý hắn, lục mang vung chỗ, quần áo đen thanh niên hai chân giày tất đều đứt. Chậm. Hứa Dịch số 8 vừa muốn phun ra, quần áo đen thanh niên cuối cùng nhịn không được mở miệng kêu dừng. Nung chiều từ bé hắn, dù tu hành võ đạo, lại căn bản không có luyện thành ý chí kiên cường, đầu ngón tay từng cây bị Hứa Dịch cắt đứt, loại kia đau đớn cùng sợ hãi, đem hắn sau cùng kiêu ngạo đánh trúng vỡ nát. Phù phù, tôn quý thiếu đường chủ, cuối cùng tại mộ bá trước người quỳ xuống. Phanh, phanh, phanh. Đầu của hắn bao tô giống nhau cuồng kích lấy bản đá xanh, chẳng biết là sợ va chạm được nhẹ, bị Hứa Dịch đảo quanh, vẫn là nhờ vào đó phát tiết trong lồng ngực vô cùng tận xấu hổ giận dữ cùng cuồng nộ. Chương 27, Quảng An. 30 đầu nháy mắt dập đầu xong, quần áo đen thanh niên ngồi thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lạnh nhạt nói: đầu ta dập đầu xong, người đáng giết đã giết, nên ra tức cũng đã hết rồi, ta có thể đi được chưa? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, có thể quần áo đen thanh niên lửa giận trong lòng đã nổi lên ngàn vạn trượng, hạ quyết tâm, chỉ cần trở về Bạch Mã huyện, lập tức điểm đủ nhân mã, giết trở lại đến, đem tiểu tử này nghiền xương thành tro, không, hành hạ đến chết tiểu tử này trước đó, muốn để hắn tận mắt nhìn chính mình là thế nào đùa chơi chết cái này một già một trẻ. Hứa Dịch cười lạnh nói, đi. Chỗ nào đi? Người coi ta đang chút giận. Cười nhạo. Ta chính là công môn bên trong người, mỗi tiếng nói cử động đều phụng Đại Xuyên Vương đình pháp lệnh làm khuôn mẫu, ngươi tụ chúng đả thương người phía trước, ý đồ giết quan ở phía sau, mới dập đầu, bất quá là thay mộ bá tổn thương, tội sống đã qua, tội chết khó thoát, xem ra ngươi thật sự là người thiếu kiến thức pháp luật, hoặc là nói trong lòng ngươi căn bản không có một chút ta Đại Xuyên Vương đình pháp lệnh. Ta ảm. Quần áo đen thanh niên khí tuyệt, trước mắt từng đợt mất đi, không ngờ như thế náo loạn nửa ngày, tên vương bắt đản này căn bản là không có nghĩ vương tha mình a. Vừa rồi đâu chẳng phải là phí công dập đầu. Đây cũng là hắn lưu tồn ở trên đời này cuối cùng ý niệm, Lục Mang lại lóe lên, đầu lâu phóng lên tận trời, lần đầu, quần áo đen thanh niên con mắt thấy được chính mình sau lưng. Đầu lâu rơi xuống đất, trận mắt tròn xoe, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đến nho nhỏ phụ dung trấn Diêu Võ Dương ai một phen, dĩ nhiên vứt bỏ chính mình cực kỳ tôn quý tính mạng. Giết sạch quần áo đen thanh niên, Hứa Dịch đỡ dậy mộ bá, nhanh chân mà đi, những nơi đi qua, tụ thành người đông nghìn nghịt, đột nhiên phân ra một đạo gợn sóng. Giờ khắc này, phụ dung trấn bổ khoái, cùng Đại Xuyên Vương đỉnh pháp lệnh, tại tất cả phụ dung trấn dân tâm bên trong, trước nay chưa từng có nặng nề bốn. Cổ Kiếm Minh là tại một nhà y quán tìm tới Hứa Dịch, lúc này, cách Hứa Dịch đổ diện quần áo đen thanh niên, mới trôi qua không đến nửa canh giờ. Mộ ba tổn thương hoạn đã xử lý, uống một thang thuốc bổ, dĩ nhiên hiệu quả tốt đến kinh người, quanh thân cực kỳ khủng bố tổn thương hoạn, lại đã bắt đầu kết vảy. Ngược lại là Thu Hoa tại mộ bá gian phòng chờ đợi chỉ chốc lát về sau, chỉ hô buồn ngủ, cơm tối cũng không ăn, liền trở về phòng ngủ say sưa xuống. Cổ Kiếm Minh đem Hứa Dịch kéo đến y quán hậu viện, đổ gặp xuống nói, lão đệ, ngươi giấu ta thật khổ, cũng hại ta thật khổ, ta lúc này mới về nhà ngủ gần, ngươi liền xông ra cái này bắt thiên đại họa, bảo ta như thế nào cho phải. Cổ Kiếm Minh mặt mũi đỏ mặt lên, ngôn ngữ hoảng loạn, hiển nhiên, Hứa Dịch lần này làm ra sự tình, đối với hắn kích thích không nhẹ. Hứa Dịch nói, cổ đầu không cần ưu phiền, ác nhân ức hiếp lương thiện, thân là bổ khoái, tự nên bảo hộ một phương bình an, tại hạ khắp nơi lấy Đại Xuyên Vương đỉnh pháp lệnh vì làm việc chuẩn tắc, chẳng biết sai ở nơi nào. Cổ Kiếm Minh yên lặng, lúc đến, bến đỏ bên trên thảm kịch, hắn đã thăm dò được hết sức rõ ràng. Hứa Dịch nói từ, hắn cũng biết được, ban đầu còn làm không rõ ràng, Hứa Dịch giết người cũng giết người, tại sao khắp nơi chuyển ra Đại Xuyên Vương đỉnh pháp lệnh, ở đây phủ dung trấn, Đại Xuyên Vương đỉnh pháp lệnh chỉ là đối phó thảo dân, lúc nào quản thúc được hào cường. Giờ phút này, lại nghe Hứa Dịch nói như vậy, hắn bỗng nhiên minh bạch Hứa Dịch có chủ ý gì. Hứa Dịch hôm nay như vậy ngay trước mấy ngàn người, lấy Đại Xuyên Vương pháp, chu sát ác tặc, thế tất truyền vang Quảng An. Dưới loại tình huống này, nếu là còn có người dám có ý đồ với Hứa Dịch, đó chính là đang hướng Đại Xuyên Vương đỉnh trên mặt vung bàn tay. Đại Xuyên Vương đỉnh địa phương chính quyền chính là giữa nát đi nữa, loại này liên quan đến Vương đỉnh tôn nghiêm đại án, thế tất nhất cứu đến cùng. Hiển nhiên, Hứa Dịch cử động lần này giơ đuốc cầm gậy đem Đại Xuyên Vương đỉnh kéo tới phía sau mình. Tiểu tử ngươi a, thật tinh. Cổ Kiếm Minh dậm chân nói, bất quá đừng quên, ngươi bây giờ cũng không phải một người ăn no, cả nhà không đói bụng, bọn hắn không dám xuống tay với ngươi, lão nhân cùng tiểu hài làm sao bây giờ, ngươi có thể 12 canh giờ nhìn xem bọn hắn. Hứa Dịch ngạc nhiên, vừa chuyển động ý nghĩ, cười nói, cổ đầu ngươi đã nghĩ đến đoạn mấu chốt này, tất có dạy ta, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Ngươi a, thật là một cái láo cá. Cổ Kiếm Minh cười ha ha, ngưng cười, lại không ngôn ngữ. Này Hứa Dịch sớm không phải kia Hứa Dịch, làm người hai đời, tại đạo lý đối nhân xử thế một đường, loại nào tinh thông, lập tức cười nói, cổ huynh, ngươi ta mới quen đã thân, được cổ huynh chiếu cố, huynh đệ mới nhập công môn, này ân tình này, huynh đệ khắc trong tâm khảm, cổ huynh có lời gì, cứ nói đừng ngại. Cổ Kiếm Minh vỗ tay nói, tốt, Dịch lao đệ sảng khoái, lao huynh lại nhải, chính là hưởng làm tiểu nhân. Là như vậy, lấy Dịch lao đệ chi tài, tại công môn bên trong, lên như diều gặp gió, ở trong tầm tay, nho nhỏ phụ dung trấn tuần bổ nha môn cái này vũng nước cạn, nuôi không được lao đệ cái này con dao long. Lao huynh không cầu gì khác, chỉ muốn lao đệ lên như diều gặp gió ngày, đừng quên phụ dung trấn tuần bổ nha môn. Cụ thể nói, muốn lao đệ một cái chấp thuận, cũng chính là bất luận lao đệ tương lai có gì phát triển, đều mời lao đệ đảm nhiệm ta phụ dung trấn tuần bổ nha môn trung thân khách khanh. Lao đệ yên tâm, cái này trung thân khách khanh, không cần hao phí lao đệ tinh lực, càng không phải là buộc chặt lao đệ, chỉ là mượn lao đệ biển chữ vàng, dính tiên khí. Hứa Dịch nói, chuyện nào có đáng gì? Nhận được cổ huynh xem trọng, tại hạ cầu còn không được. Ha ha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cổ Kiếm Minh cười không dứt miệng. Chỉ từ nghe được cố sự, hắn liền đánh giá ra Hứa Dịch chỉ sợ sẽ là cái kia đoán thể đỉnh phong cực giả, bằng chừng ấy tuổi liền bước vào đoán thể đỉnh phong, chỉ sợ bước vào khí hải cảnh, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến lúc đó, Hứa Dịch đem cùng những cái kia treo ở giảng võ đường tiên hiền đặt song song, lan truyền ra ngoài, phụ dung trấn tuần bổ nha môn nên loại nào vinh quang. Cổ Kiếm Minh cố nén hưng phấn, thay Hứa Dịch giải thích khó hiểu nói, lão đệ hôm nay tai nạn, cũng không khó giải, một đường hướng nam 60 dặm, hai họa tự tiêu. Đi Quảng An thành. Đi về phía nam 60 dặm, chính là Quảng An thành. Cổ Kiếm Minh gật đầu nói, Quảng An thành chính là Quảng An phủ hệ tâm, thành cấm xâm nghiêm, bên trong thành cấm chỉ ẩu đấu, càng cấm chỉ võ giả xâm hại bình dân, Đại Xuyên Vương đỉnh tuân pháp, tại bên trong thành đạt được trình độ lớn nhất thể hiện. Chỉ cần vào tới Quảng An thành, Hắc Long Đường chính là có to lớn thế lực, cũng tuyệt không dám đối với cái này một già một trẻ hạ thủ, chỉ bất quá lao đệ chỉ sợ phải nhiều phiền phức. Cái này lời nói như thế nào? Nghe nói mộ bá cùng Thu Hoa an toàn được bảo hộ, Hứa Dịch trước liền nhẹ nhàng thở ra, cho tới cái khác phiền phức, hắn vẫn thật là không sợ. Cổ Kiếm Minh nói, Quảng An thành dù cấm ẩu đấu, nhưng quân nhân đông đảo, xung đột nổi dậy như ong, Đại Xuyên Vương đình lại là cường thế, cũng tuyệt khó cấm tiện xung đột, lớp không bằng khai thông, Quảng An phủ lệnh liền vạch ra đặc biệt khu vực, cung cấp xung đột người giải quyết tranh chấp. Xung đột một phương chỉ cần giao nạp nhất định tiền thuê, Quảng An phủ lệnh liền sẽ cưỡng ép an bài quyết đấu, một phương khác như không ứng chiến thì sẽ bị cưỡng ép khu trục ra khỏi thành. Lão đệ hôm nay cùng Hắc Long Đường kết xuống cừu đoán cực sâu, chỉ sợ tiến Quảng An thành, đối phương cũng sẽ quấn quýt chặt lấy tới cửa, lão đệ còn phải cẩn thận một chút. Bất quá, lão đệ cũng không cần lo lắng quá mức, lão ca ta sớm có sắp xếp, lần này lão đệ ngươi phó Quảng An thành, có thể mượn dùng ta phụ dung trấn việc công thân phận. Phụ dung trấn tại Quảng An thành có cơ quan nguyên quản sự lão Tần đã bị ta điều đi, ngươi nhập Quảng An về sau, có thể thẳng vào cơ quan, tiếp quản lão Tần chức vụ. Có cái này quan phương thân phận, Hắc Long Đường chính là lại cần dỡ, chỉ sợ cũng phải cố kỵ mấy phần. Chương 28, Thiết Tinh. Hứa Dịch thật không biết nói cái gì cho phải, mặc dù Cổ Kiếm Minh trợ mình, chính là có chỗ cầu, nhưng như vậy toàn bộ vì bản thân suy nghĩ, hắn vẫn là không nhịn được cảm động. Hắn cảm khái nói, cổ huynh chi tình, tại hạ khắc trong tâm khảm. Nói quá lời. Cổ Kiếm Minh ôn quyền nói, lần này đi Quảng An, Dịch huynh đệ nhiều trân trọng, đi thôi, không khỏi đêm dài lắm mộng, ta đã gọi tốt xe ngựa, ngừng ở trước cửa, hiện liền lên đường đi. Hứa Dịch gật đầu, chuyển vào cửa đi. Nửa nén hương về sau, mênh mông trong bóng đêm, hai con ngựa chiến lôi kéo một cỗ trải thật dày đệm giường xe ngựa, nhanh như điện chớp hướng Quảng An thành phương hướng phóng đi. Vào đêm, Hắc Long Đường Bạch Mã phân đường phòng nghị sự, hai hàng mấy chục cái bếp dầu hung hăng thiêu đốt, chiếu lên mái vòm bên trên cự long phù điêu, quỷ khí âm trầm. Chính giữa hổ tôn ghế đồng bên trên, Bạch Mã phân đường đường chủ Giang Thiếu Xuyên ngồi an tĩnh, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chăm chú sảnh cửa. Từ khi Giang Đường chủ nhận được thông báo, con trai độc nhất của hắn Giang Đại Thiếu, tại phù dung trấn bến đỏ, bị một giới bổ khoái, đơn đao chém đầu, Giang Đường chủ tựa hồ liền đã mất đi hành động năng lực. Đạc đạc đạc. Chợt, một đạo tiếng bước chân dồn dập ở đại sảnh bên trong hồi vang lên, tựa như thép mài phá cọ sát lấy đồng bì. Bạch Mã phân đường văn đảm hình sư ra bước nhanh vội vàng đi vào, đồng đồng nổi giận phía dưới, hình sư ra giống như từ trong chảo nóng mới vớt ra, đầu đầy mồ hôi, hai phiết rịa chuột đã thẩm thấu. Còn chưa phụ cận, hình sư ra liền lôi kéo khản khản cuống họng gào lên, "Đường chủ, việc lớn không tốt toa, công tử hắn, ta biết, nhi tử ta chết." Giang Thiếu Xuyên thanh âm tựa như tại trong khe cống ngầm rửa qua, tràn ngập tấm lãnh, mùi hôi. "Đường chủ, Thiết Tinh bị công tử đánh cắp, Thiết Tinh bị đánh cắp a." Hình sư ra thắt cuống họng kêu gào nói. "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?" Giang Thiếu Xuyên giống một con to lớn bọ ngựa, nghe tiếng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên đến, nhảy đến hình sư ra trước người, bóp lấy cổ của hắn. "Ta, khu khu, ta nói, khu khu." Hình sư ra cổ họng bị bóp đến xít sao, lại chỗ nào nói đến ra lời nói tới. Chờ Giang Thiếu Xuyên buông tay, hắn mới lại đem lời mới rồi thuật lại một lần. "Oeng." Giang Thiếu Xuyên như bị sét đánh, hình như quỷ mị, tiến vào mất thất, thoáng qua, lại chui ra, bay lên một cước đá ngã lăn một chiếc lò lửa, bắt bình phong chỗ một thanh đại quan đao, giống như cuồng phong bạo vũ gấp múa đứng lên, thoáng qua, Bạch Mã phân đường huy hoàng phòng nghị sự thành bãi rác. Hồi lâu, Giang Thiếu Xuyên mới dừng đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lẩm bẩm nói, xúc sinh, chết chưa hết tội à, xúc sinh. "Đường chủ, bây giờ không phải là oán trời trách đất thời điểm, phải nghĩ biện pháp đoạt lại Thiết Tinh, trình độ lớn nhất bên trên trừ khử hai hoàng ẩm, nếu không để tổng đường biết ta tham xuống như thế chí bảo, hậu quả khó mà lường được a." Hình sư ra lo lắng quên nhủ. Giang Thiếu Xuyên toàn thân chấn động, lúc này mới nhớ tới lớn nhất tai họa còn chưa trừ khử. Cái này Thiết Tinh, chính là mấy tháng trước, hắn lãnh đạo Bạch Mã phân đường bí mật cướp bóc Đông Nam thương đội đoạt được, mà cái này Đông Nam thương đội cũng không phải bình thường đội ngũ, chính là gánh vác Quảng An phủ cho Vương Đình Triều cống trúc sinh nhật sứ. Giang Thiếu Xuyên chính là dò thăm Đông Nam thương đội nhiệm vụ bí mật, mới ngưng tụ sức mạnh, mai phục tại Thiên Lưng sườn núi, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, cuối cùng cướp sạch Đông Nam thương đội. Cái này Thiết Tinh chính là hình sư gia dẫn đội tại thương đội một cái bảo hộp bên trong lấy ra, lúc ấy gặp một lần, Giang Thiếu Xuyên liền kinh là thần vật, mà dựa theo Hắc Long Đường ban quy, hạ cấp phân đường cướp bóc thu hoạch sẽ giao cho thượng cấp tổng đường kiểm kê, ấn tỷ suất phân phối. Thiết Tinh như thế thần dị, nộp lên tổng đường, nhất định có đi không về. Hình sư gia hiển nhiên cũng nhìn ra Giang Thiếu Xuyên ý động, tự tác chủ trường chu diệt tham dự khai quật Thiết Tinh tiểu phân đội. Có hình sư gia như vậy hiểu rõ tình hình tức thời, Giang Thiếu Xuyên liền ôm ở đem cái này Thiết Tinh bỏ vào trong túi. Lại nói Thiết Tinh là chí bảo không giả, nhưng lai lịch bất chính, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Giang Thiếu Xuyên liền đem cất giữ trong mật thất, mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, mới dám xuất ra thưởng thức. Chỗ nào biết được, Giang đại công tử gan to bằng trời, càng đem Thiết Tinh trộm ra, càng chết là Giang công tử chính mình còn không chịu trách nhiệm chết tại bên ngoài. Giờ phút này, Giang Thiếu Xuyên chỗ nào còn nhớ được đau lòng Giang công tử sống chết, lòng tràn đầy đều bị sợ hãi nhét đầy. Nếu là Thiết Tinh xuất thế tin tức tiết ra ngoài, hắn Giang mỗ người hai kiếp khó thoát. Hình sư gia trong lòng biết Giang Thiếu Xuyên sốt ruột gấp cái gì, nói: "Đường chủ đừng lo, ta hỏi thăm rõ ràng, lúc ấy bến đò bên trên, đầu người tuy nhiều, đều là bình dân bách tính, chỉ nghe người ta nói, có một thanh trắng kiếm sát thương cái kia bổ khoái, cũng không người nhìn cẩn thận, cái kia thanh trắng kiếm chính là Thiết Tinh biến thành. Lại thêm Thiết Tinh chính là dị bảo, cái kia bổ khoái lấy được, cũng nhất định thủ khẩu như mình. Sở dĩ, chúng ta tạm thời không cần đến lo lắng Thiết Tinh xuất thế tin tức tiết ra ngoài. Cái kia bổ khoái là phụ dung trấn tuần bổ nha môn mới thu, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, người này tiến đến Quảng An thành. Hiển nhiên, người này làm xong ứng đối, rõ ràng sợ chúng ta tại phụ dung trấn bắt cái kia một già một trẻ hạ thủ. Bất quá cũng tốt, hắn tiến đến Quảng An, chúng ta liền trực tiếp cùng hắn đến sáng, tìm lôi đài trực tiếp đập chết người này, xong hết mọi chuyện. Việc cấp bách, chúng ta phải lập tức phi thư Quảng An, biết rõ người kia điểm dừng chân. Hình sư ra tiếng nói vừa dứt, đầy mặt sắc lạnh Giang Thiếu Xuyên thâm trầm cười, việc cấp bách. Hắc hắc, ta cho rằng việc cấp bách là muốn bảo mật, biết thiết tinh tồn tại người càng ít càng tốt, tốt nhất chỉ có ta một người biết. Lời còn chưa dứt, Giang Thiếu Xuyên bàn tay lớn nô ra, nhưng nghe tiếng tạch tạch vang, hình sư ra con mắt thấy được lưng của mình. Thuận tay quăng ra, hình sư ra thi thể bị ném vào lân cận lò lửa bên trong, thoáng qua, liền có mùi khét cùng với khói đặc đưa ra. Giang Thiếu Xuyên gắt gao nhìn chăm chú đống lửa, cắn răng nói, bất kể là ai, dám đoạt lao tử lấy mạng đổi lấy bảo vật, lao tử liền muốn ngươi chết không yên lành. Sáng sớm, thời tiết âm trầm, nổi lên gió lớn, dù đóng chặt cửa sổ, đốt được còn lại nửa tấc đến cao đến đỏ, vẫn như cũng bị bay vào không khí lạnh, thổi đến lung lay rát rát. Chăm sóc mộ bà uống thang thuốc bổ, cho Thu Hoa gian phòng ném đi cái to lớn hộp cơm, thay đổi một kiện mới đưa thanh sam, Hứa Dịch đi vào chính đường công phòng, tính toán. Đây là gian phổ thông nhà ở tiểu viện, phòng trước làm việc, hậu viện ăn ra, phòng chính, sương phòng, chủ vệ đầy đủ mọi thứ, trung đình hai hàng thu dung, cao vút như nắp, che bóng nghỉ mát, cực kỳ đầy đủ. Phù Dung trấn tuần bổ nha môn thuê lại nơi đây, nhiều năm rồi, chuyên môn ở đây thiết lập cơ quan, phụ trách tiếp đai Phù Dung trấn phó Quảng An phủ giải quyết việc công nhân viên, cùng tiếp phát lui tới công văn. Hứa Dịch uống hai chén trà, đi cách đó không xa dịch trạm, thu phát mấy phần công văn, đem bên trái đãi khách sương phòng đi khóa, trên cửa lưu lại tấm giấy ghi chép, đóng lại cửa lớn, liền từ đi ra ngoài đi. Hắn chuyên môn hướng phía náo nhiệt chỗ tiến lên, chuyển tiến một tòa lớn phường, thẳng vào lớn nhất tiểu phường, bỏ ra một thỏi bạc, ôm một vò 10 năm trần trúc diệp thanh, hỏi thăm nghe rõ thiết miêu nhị ngõ hẻm vị trí, bay bước tiến lên. Nay vào Quảng An, Hứa Dịch vẫn chưa trong lòng còn có may mắn, hắn biết rõ Hắc Long Đường sẽ không dàn xếp ổn thỏa, không vì cái kia đáng chết quần áo đen thanh niên, chỉ vì khối kia thần dị màu trắng thiết đảm, cũng phải nhấc lên gió tanh mưa máu. Chương 29, quy củ. Trên thực tế, Hứa Dịch chưa hề nghĩ tới trên đời lại sẽ có như thế kỳ vật. Hôm qua ban đêm, hắn thí nghiệm qua khối kia thiết đảm, thả trong lòng bàn tay, khí kinh khắp nơi, khối kia thiết đảm có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì đồ vật, theo não hải hình tượng mà biến, trường lực càng mạnh, thôi phát càng nhanh càng liệt, dài nhất có thể đạt tới 3 trượng có hơn, hóa thành một cây tế lại bén nhọn lợi mâu. Càng khó hơn chính là, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, địa quang, hóa hình liền thành. Như thế thân vật, như lưu làm cận thân đánh lén, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Hứa Dịch biết rõ, bảo vật tuy tốt, muốn lưu lại được lấy mạng đi đọ sức. Việc cấp bách, tăng cao tu vi, thu hoạch được thủ đoạn bảo mệnh, mới là mấu chốt trong mấu chốt. Giờ phút này, đột nhập Quảng An thành, hắn hai mắt đen thui, nhất định phải tìm người quen, biết rõ tình trạng. Hiển nhiên, vị kia lôi thôi mê rượu chừa cho hắn địa chỉ Chu phu tử, là nhân tuyển tốt nhất. Thiết miêu nhị ngõ hẻm rất khó tìm, nhưng bởi vì hẹp hẹp ngõ nhỏ, cơ hồ bị 22 tương đối 78 nhà nhân ra kẹp chặt liền cho hai thân thể thông qua. Nếu không cẩn thận, căn bản không phát hiện được. Nhiều lần, Hứa Dịch đều từ ngõ hẻm đầu vút qua đi. Khó khăn hỏi lân cận ngồi xổm trên cánh cửa đánh cờ một đôi lão đầu, Hứa Dịch mới vào tới ngõ hẻm đầu, tại cuối hẻm một gian thấp bé phòng ngoài cửa, tìm Chu phu tử. Lớn buổi sáng, bầu trời âm trầm đến kịch liệt, phong hàn trời lạnh, lao đầu tử lại ở trước cửa đặt một cái ghế trúc, dựng lấy giày đặc chăn lông, ngủ say xưa, xa xa liền nghe tiếng ấy. Đi đến phụ cận, Hứa Dịch cũng không gọi hắn, cố ý đem vỏ rượu chỗ giấy niêm phong vén ra một góc, lập tức, mê man lao đầu mũi bỗng nhiên hơi dựng ngược lên, thật giống như bị đạp cái đuôi mèo già, bỗng nhiên từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Đợi thấy rõ Hứa Dịch vỏ rượu trong tay, lao đầu tử bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, cười ha ha nói, muốn cái gì tới cái đó, lao đầu tử thế nhưng là ba ngày trước liền nghèo rất mồng tơi. Mấy ngày nay không có rượu không có tinh thần, co quắp trên ghế chờ chết, trong lòng suy nghĩ liền là chết hóa thành quỷ, cũng phải đi phủ dung trấn tìm tiểu tử ngươi tính sổ sách. Ha ha, đang ở trong mơ quyết tâm đâu, tiểu tử ngươi tự chui đầu vào lưới tới. Một câu nói xong, lão đầu tử quay người tiến vào phòng bên cạnh, mang theo cái bầu nước vỏ ra, xúc lên vỏ rượu giấy niêm phong, múc ra một bầu, ngửa đầu há mồm, mắt lạnh rượu đổ vào trong cổ. Chép 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 miệng. Rượu ngon, tiểu quỷ phường 10 năm trần, tiểu tử ngươi đối với lão đầu tử quả thực không tệ a. Nói chuyện lại đem bầu luồn vào vò rượu, múc ra một bầu, cẩn thận tại ghế trúc bên trên ghế đầu bên trên hạ, cẩn thận đem giấy niêm phong phong chặt, đoạt lấy vò rượu, cố hết sức ôm vào phòng bên cạnh, lúc này mới lại chui ra ngoài, hướng ghế trúc bên trên nghiêng một cái, bưng lên bầu nước, thoải mái nhàn nhã phẩm chép miệng đứng lên, nói đi, tiểu tử ngươi lại muốn từ lao đầu tử nơi này móc ra thứ gì đến, cái kia một vò rượu, cũng không chỉ hai hồ lô, lao đầu tử nhận ngươi tỉnh, hôm nay hỏi, gì đâm lấy? Tranh thủ thời gian, đừng lề mà lề mề, chậm trễ lao đầu tử ngủ, lại nói, ngươi lề mề Hắc Long Đường đám hôn trướng kia cũng sẽ không lề mề. Hứa Dịch lấy làm kỳ, lao ra tử ngài cũng biết rồi ta cùng Hắc Long Đường ở giữa cựu hắn rồi. Chu phu tử nói, cái này có cái gì hiếm lạ, tiểu tử ngươi cho rằng hôm qua ngươi trên phủ dung trấn làm cái kia chút chuyện rất nhỏ, hắc hắc, bao nhiêu năm không có người miệng ngậm đại xuyên pháp lệnh giết người, đừng quên, lao già ta cũng miễn cưỡng tính là công môn bên trong người. Hứa Dịch nói như vậy Quảng An phủ lệnh nha môn biết ta hôm qua gây nên, đã như vậy, Hắc Long Đường còn dám tới tìm ta không phải. Hứa Dịch đến tìm Chu phu tử, cần có chính là Chu phu tử kinh nghiệm. Chu phu tử lại chép miệng một ngụm rượu, cười nói, không sai, tiểu tử ngươi gây nên, để Quảng An phủ lệnh nha môn trên dưới đều rất là tăng thể diện, nhất là tuần bổ ti cao thi trưởng, tục truyền hắn cùng phủ lệnh cố gắng muốn bảo toàn ngươi. Nhưng phủ lệnh trả lời một câu lời nói, không lấy quy củ, làm sao thành phạm vi? Thảo. Hứa Dịch không nghĩ tới chính mình fan này ra sức biểu diễn, vẫn là đánh không lại Kim Tệ Huy Hoàng. Chu Phu Tử cười nói, đến cùng còn trẻ, ta nói cho ngươi, trên đời này có tiền có thể sai khiến quỷ thần sự tình nhiều. Vì ngươi một người, Hoàng Quảng An thành quyết đấu quý củ, này giống như là Hoàng Quảng An phủ to to nhỏ nhỏ nhà môn chén vàng, Quảng An phủ lệnh lại không phải người ngu, như thế nào làm này chuyện ngu xuẩn. Sở dĩ, tiểu tử ngươi vẫn là đừng trong lòng còn có may mắn, thành thành thật thật chuẩn bị nên chiến đi. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đem hy vọng sinh tồn ký thác người khác, trầm giọng nói, phu tử, có chuyện, ta làm sao cũng muốn không rõ ràng, mong rằng phu tử giải thích nghi hoặc. Theo Cổ Kiếm Minh lời nói, cái này Quảng An thành quyết đấu quy củ là, đưa ra quyết đấu một phương, chỉ cần hướng phủ lệnh nha môn giao nạp 10 đồng tiền vàng, quyết đấu tự động có hiệu lực, không ứng chiến người sẽ bị trục xuất Quảng An thành. Hiện tại vấn đề là, nếu người nào đó là khí hải cảnh, há không thể tùy ý uy hiếp khí hải cảnh trở xuống, có chút không theo, một thân chỉ cần hướng phủ lệnh nha môn giao nạp 10 đồng tiền vàng, kẻ không theo chẳng lẽ không phải chỉ có một con đường chết. Chu Phu Tử vê động dâu dài, mỉm cười, phủ lệnh nha môn cái kia nhóm hấp huyết quỷ tự không phải người ngu, thiết kế quy tắc thời khắc, như thế nào lại lưu lại như thế lỗ thủng. Cần biết bên trong thành quyết đấu hàng năm chỗ tích lũy tài phú đủ chiếm Quảng An thành thuế phú 1/3 còn nhiều, cái này một tảng mỡ dày, phủ lệnh nha môn tất nhiên là hy vọng ăn càng lâu càng tốt, như thế nào lại ngồi nhìn bại hoại. Như lưu lại loại này lỗ thủng, vậy Quảng An thành không phải biến thành thành trống không không thể. Quảng An phủ lệnh nha môn thiết kế quyết đấu quy tắc quy định, quyết không cho phép người khiêu chiến lấy mạnh hiếp yếu, nói cách khác, tuyệt không cho phép xuất hiện khí hải cảnh khiêu chiến đoán thể cảnh tình huống, thậm chí không cho phép đoán thể định phong khiêu chiến đoán thể hậu kỳ. Nói tóm lại, người khiêu chiến cảnh giới tuyệt không thể cao hơn người bị khiêu chiến. Sở dĩ, sự lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Nghe lời nói này, Hứa Dịch một trái tim trở xuống trong bụng, cùng giai tranh luận, hắn thật không sợ hãi bất luận kẻ nào. Hứa Dịch thân sắc, Chu Phu Tử nhìn tại trong mắt, cười nói, tiểu tử ngươi đừng ỷ vào linh hồn lực hơn người, liền không có sợ hãi, cần biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, Hắc Long Đường nếu muốn giết ngươi, sợ không phải việc khó, dù sao, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, đoán thể đỉnh phong cảnh vô số cao thủ, tiểu tử ngươi muốn bảo vệ tính mạng, trừ phi ngươi có thể tại đoán thể đỉnh phong cảnh xưng vương. Chu Phu Tử dứt lời, Hứa Dịch như bị sét đánh. Hắn không phải lo lắng Hắc Long Đường mời đến cao thủ, mà là không nghĩ tới ẩn tàng chỗ sâu bí mật, lại bị Chu Phu Tử liếc mắt khám phá. Chu Phu Tử suy nói, đừng làm cái này mặt chết. Ngươi hẳn phải biết tại ngươi nhẹ nhõm đánh chết Hắc Long Đường Bạch Mã phân đường thiếu chủ một khắc kia trở đi, của ngươi cảnh giới võ đạo liền không còn là cái gì bí mật. Cho tới lão phu làm sao biết ngươi linh hồn lực hơn người, đạo lý rất đơn giản, một, cái kia ngày ngươi đổi thật xa, đến hỏi lão phu linh hồn sự tình. Cần biết, tại khí hải cảnh trở xuống, cơ hồ không có võ giả sẽ nghĩ linh hồn vấn đề. Ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, hiển nhiên là có chỗ trải qua mới có yêu cầu. Nếu không thì tiểu tử ngươi linh hồn yếu đuối, thì chính là linh hồn lực hùng hậu vượt qua thường nhân. Mà hiện bây giờ, ta đã biết ngươi đoán thể cảnh giới đỉnh cao, đáp án kia liền vô cùng sống động, tiểu tử ngươi nhất định linh hồn lực kinh người. Nếu không phải như thế, nhất định không thể tại bằng chừng ấy tuổi tu hành đến đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Đông Thành. Chu Phu Tử đạo lý nói đấu, Hứa Dịch ngược lại bình thường trở lại. Chu Phu Tử là trí giả, lại có những sơ hở này, có thể nhìn thấu chính mình hư thực, cũng hợp tình hợp lý. Tiểu tử yên tâm, lão phu đan điền đã phế, bất quá trò chuyện độ cuối lời, ngươi những bí mật này, lão phu sẽ mang vào quan tài bên trong. Chu Phu Tử lâu tại giang hồ, biết rõ trên giang hồ, vì ẩn tàng bí mật, giết người diệt khẩu sự tình, nhiều vô số kể, liền mở miệng bỏ đi Hứa Dịch dư lo. Hứa Dịch nói, tại hạ theo phu tử chỗ, giải thích nghi hoặc nhiều hơn, chịu ân không ít, báo ân còn không kịp, há tổn khắc nghiệm. Hắn tính tình cao ngạo phất thế, lại cực trọng ân nghĩa, Chu Phu Tử với hắn, tính có nửa sư tình nghĩa. Nói chuyện gì ân tình, đều nói, những cái kia đều là ngươi cầm rượu ngon đổi, chúng ta mua bán công bằng, tiểu tử ngươi đừng dùng lời đường ta, vọng tưởng về sau không tiêu tiền rượu, liền từ lao đầu từ nơi này hỏi không hỏi vấn đề. Chu Phu Tử uống thả cửa một ngụm, cười ha ha. Hứa Dịch cũng cười, tại hạ đã ở tiểu quỷ phường tích trữ tiền bạc, dặn dò bọn hắn trong vòng một năm, cách mỗi nửa tuần, liền cho Phu Tử đưa lên một vò, Phu Tử mở rộng uống chính là. Chính thoải mái cười to Chu Phu Tử, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch, thật lâu không nói, chợt thở dài một tiếng, quay người tiến vào phòng bên cạnh, nhiều lần đi ra cửa, trong tay nhiều một cái màu nâu vương hộ. Lần trước ngươi không phải hỏi ta, đoán thể cảnh bên trong rõ ràng chỉ có một châu lực lượng, tại sao đánh ra ba châu lực lượng, bộ này bá lực quyết, ngươi cầm đi tham tường đi. Nói, Chu Phu Tử đem vương hộp đưa tới. Hứa Dịch cũng không giả mồm, tiếp nhận vương hộp mở ra, nhưng thấy bên trong nằm một quyển thật mỏng giấy đen, duỗi tay cầm lên, chạm tay rắn chắc như sát, lộ ra không tầm thường chất liệu. Hứa Dịch chính không kịp chờ đợi liếc nhìn công pháp, lại nghe Chu Phu Tử nói, bộ này bá lực quyết là ta trước kia năm theo tiên sư tại nơi bí ẩn đoạt được, dựa theo công pháp này thuật, như tu luyện được khi, chính là đoán thể cảnh, một kích cũng có thể có ba châu lực lượng. Chú ý, này bộ công pháp huyền diệu liền huyền diệu tại, không giống bình thường đào móc tiềm năng công pháp, cần phải bỏ ra không nhỏ đánh đổi, mới có thể kích ra siêu việt cực hạn một quyền. Này bộ công pháp nếu là luyện thành, chỉ cần ngươi thể năng dồi dào, tinh thần vững chắc, liền có thể kéo dài đánh ra ba châu lực lượng. Pháp quyết này phân ba tầng, mỗi tu luyện tầng một, liền có thể thêm ra ba châu lực lượng. Ba tầng luyện qua, lực bản sơn hà khí cái thế, uy không ai có thể cản. Cùng tất cả võ giả đồng dạng, Hứa Dịch đối với lực công kích cũng có gần như cố chấp truy cầu. đột nhiên nghe có thể đề cao mạnh lực công kích thần công pháp pháp, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, lập tức cũng không giả mồm, tiếp nhận pháp quyết, liền lật xem, một lát sau, lẩm bẩm nói, đỉnh cấp xích luyện thảo, trăm năm xích kim xà con mắt, hùng vương mật. Phu tử, đây là công pháp gì, tu luyện thế nào này công, còn cần nhiều như vậy dược liệu phối. Thu hồi bí kíp, Hứa Dịch đầy bụng hiếu kỳ. Hắn tu tập mang lưu đại lực quyền, chỉ án chiếu cái kia ba thức, phối thêm vận chuyển khí huyết tuyến lộ đồ, ngạnh sinh sinh luyện đến đoán thể đỉnh phong, trừ phục dụng chút thấp kém ô long thảo bổ sung một ít thể lực, cơ hồ không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, lợi dụng vì khác công pháp, cũng chỉ cần khổ luyện liền thành. Chu phu tử yên lặng, cười nói, thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào sống qua tới, kiến thức võ đạo ngươi thiếu hụt như giấy trắng. Ta liền lại cố mà làm cho ngươi lần lao sư đi. Trên thực tế, kỳ công thường thường phải phối kỳ dược, nhưng bởi vì nhân lực có lúc hết, tiền bối nghiên cứu gia đình cấp công pháp, trên thực chất là hấp thu tự nhiên chi lực kỳ tư diệu tưởng. Đánh cái so sánh, bá lực quyết bên trên ghi chép các loại chân quý dược liệu, liền thuộc về tự nhiên vật lực, mà cái này tự nhiên vật lực không có khả năng đông dương chuyển hóa thành võ giả lực lượng, ở giữa còn kém một cây cầu, mà công phu chính là cây cầy này. Hứa Dịch nghiêm nghị thủ giáo. Chu phu tử lại nói, thực không dám dâu dếm, cái này bá lực quyết, lão phu được đến đã có hơn 20 năm, tiên sư cùng ta đều từng hao hết vất vả, tập hợp đông đủ kể trên dược liệu, dựa theo công pháp chỗ thuật, riêng phần mình tu luyện, mỗi lần tu luyện đến nghịch hành gân mạch cái này một cửa ải lúc, tinh thần mệt mỏi, kịch liệt đau nhức vào tới, thần hồn khó có thể chịu đựng, mà không thể không nửa đường dừng lại. Mà tiểu tử ngươi đã linh hồn lực có chỗ độc đáo, chắc hẳn cái này bá lực quyết có thể trong tay ngươi phóng ra dị sắc. Đa tạ phu tử trọng thượng. Hứa Dịch cảm kích cực kỳ. Tu hành 2 năm, hắn dù không có nhiều kiến thức võ đạo, lại cũng nghe Liễu Trần nói qua, thời thế hiện nay, thiên hạ trọng võ đạo bí kíp đầy đủ chân quý, nhất là đỉnh cấp công pháp, cử thế chỗ hiếm. Một thức cần tụ lực nửa ngày lại di chứng cực lớn ba châu lực lượng tịch diệt thần quyền, liền bị phong trưởng lão cái này các cao thủ dẫn thành áp đáy hòm tuyệt kỹ, bộ này có thể không ngừng đánh ra ba châu lực lượng bá lực quyết lại nên chân quý bực nào. Chu phu tử khoát tay một cái nói, cái dám trọng thượng, đừng coi lao đầu tử miễn phí tặng cho ngươi, lao đầu tử là có điều kiện, liền lấy bản này bá lực quyết, cùng tiểu tử ngươi đổi nửa đời sau uống rượu như thế nào. Như thế chân bảo như thế nào chỉ là rượu có thể cân nhắc. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Chu phu tử trợn mắt nói, đừng lời thừa, công pháp với ta như giấy lộn, rượu ngon với ta là vận mệnh. Ta cầm giấy lộn đổi vận mệnh, cuộc làm ăn này, người nào kiếm người nào bồi, toàn bằng cá nhân tâm ý, đừng cần nhiều lời. Được, lao ra từ nửa đời sau rượu bao trên người tiểu tử. Hứa Dịch không dài dòng nữa. Chính như mộ bá với hắn rõ ràng có chút ân tình, không phải là ngôn ngữ có thể đền bù. Chu phu tử cười nói, vậy ta cuộc mua bán này liền coi như thành rồi. Tốt, tiểu tử, lão đầu tử muốn ngủ, ngươi cũng nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu, có rảnh đi Đông Thành linh lợi. Hứa Dịch nói cái cảm ơn, quay người thẳng đến Đông Thành mà đi. Vừa bước vào Đông Thành hình vòm cửa đá, Hứa Dịch liền minh bạch Chu phu tử chỉ điểm mình đến Đông Thành, đến cùng ý gì. Cả tòa Đông Thành, rõ ràng chính là một tòa chuyên môn vì võ đạo người tu hành mở ra tới thành trì. Vào tới cửa thành, phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu có thể chứa 10 ngựa song hành rộng lớn trên đường phố, ngựa xe như nước, biển người mãnh liệt, như nước chảy. Trên đường phố nối tiếp nhau san sát vọng tộc rộng lâu, chạm trổ long phượng, lệ mái hiên nhà diễm sừng, đáp ứng không xuể. Khoác xa cầm trượng phi tăng, ném ngực lắc ngông yêu cơ, đi chân trần tố y đạo sĩ, múa quạt mang quan nho sinh, đủ các loại, thiên kỳ bách quái, đủ để đem người mắt sáng mày hoa. Làm người khác chú ý nhất phải kể tới cái kia làm cho người mắt các loại tọa kỵ, trong đám người, có kỵ sư vượn hổ, có điều khiển hiệu ngự tượng, điều kỳ quái nhất chính là, có cái toàn thân kim quang lóng lánh mắt to thanh niên, cầm một đầu cao vài trượng cự mãng, dương dương đắc ý tại thành bên trong ghé qua. Nhất làm cho Hứa Dịch hâm mộ chỗ ngồi, lại là một đầu trượng hai cao bạch điêu, một vị bạch báo khách từ một gian tiểu tứ xe đi mà ra, cưỡi trên cự điêu phía sau chỗ ngồi, kéo một phát buộc tại cự điêu cần cổ dây cương, nhưng nghe một đạo thanh âm, một người một điêu đã xuyên qua mây xanh. Hứa Dịch trong đầu thoáng chốc lóe ra một câu thơ đến, eo cuốn 100.000 sâu, kỵ hạ xuống Dương Châu. Giờ này khắc này, Hứa Dịch mới thật sự rõ ràng cảm nhận được chính mình tới là một cái không hề tầm thường thế giới. Chương 31, Thanh Hoa. Hứa Dịch chính hết nhìn đông tới nhìn tây gian, một cái trưởng sam thanh niên bước nhanh hướng hắn đi tới. Tròn trịa trên mặt mang hậu thế bất động sản môi giới giống nhau nghề nghiệp tính mỉm cười, đi đến phụ cận, xông Hứa Dịch liền ôm quyền, cười mở miệng nói, vị huynh đài này tướng mạo thanh kỳ, quý khí bức người, lại đông tìm tây nhìn, rất cảm thấy mới lạ, hiển nhiên là mới vào ta Quảng An Đông Thành, tại hạ bất tài, chính là bản thành thổ dân, đối với thành bên trong tam giáo cửu lưu, các lớn phường thị, không gì không biết, không chỗ không quen, nguyên là huynh đài làm cái này hướng dẫn người. Hứa Dịch nghe rõ, đây là gặp được đường đạo, mới tới đất này, hắn thật đúng là thiếu cái dẫn đường, nếu là giá tiền phù hợp, liền thuê dưới, nói giá tiền. Trường Sam thanh niên giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Dịch như vậy trực tiếp, ngược lại có chút không tốt tiếp lời. Hứa Dịch lại không cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ chậm nghĩ công phu, cất bước liền đi, hắn tính sẵn trong thành này làm đường này kiếm sống nhiều hơn, hơi giả lấy nhan sắc, không thiếu được bị đám người này được đà lần tới. Khó khăn tới khách hàng, Trường Sam thanh niên đâu chịu để Hứa Dịch liền chạy như vậy, bước nhanh đuổi kịp, đừng gấp nha, huynh đài tính tình cũng quá gấp đi, một cái giá, 5 cái kim tệ. Hứa Dịch suýt nữa không có một đầu mới ngã xuống đất, làm cái hướng dẫn viên du lịch việc, mở miệng liền dám muốn 5 cái kim tệ. Hắn hôm qua giữa chưa dừng lại xa hoa lãng phí cơm trưa, cũng bất quá mới bỏ ra 2 lượng bạc, chính là theo tiêu chuẩn, 5 cái kim tệ, đổi thành bạch ngân, cái kia cũng có thể hồ ăn biển nhét 1 năm tròn. Mắt thấy Hứa Dịch trở mặt, Trường Sam thanh niên vội la lên, "Huynh đài, ngươi trước đừng chế đắc, hãy nghe ta nói hết. Huynh đài sẽ không cho rằng tại hạ chính là làm cái dẫn đường việc đi, nào có đơn giản như vậy. Tại hạ không chỉ có phải chịu trách nhiệm giải đáp huynh đài tại thành bên trong tất cả nghi vấn, còn phải toàn bộ hành trình làm bạn huynh đài mua sắm, phụ trách giới thiệu, phụ trách trả giá, các loại các loại." Nghe tới lại vươn người thanh niên kiếm sống không ít, nhưng Hứa Dịch tiện tài khó bỏ, lười rông dài, quay đầu liền đi, hòng hàng so ba nhà. Trường Sam thanh niên lại giống như kẹo da trâu, cuốn tới, trong miệng thao thao bất tuyệt, giảng không ít ví dụ, đều là nào đó một mới tới Đông Thành, không nỡ hoa dẫn đường phí, kết quả bị nào đó cửa hàng hố to một bút, làm trò hề cho thiên hạ. Hứa Dịch nghe được tâm phiền, lại có chỗ xúc động, vừa chuyển động ý nghĩ, nói, ngươi trước đường sư tử mở rộng miệng, nhìn ngươi rất có lòng thành, ta đến nói biện pháp. Lần này vào thành, ta đích xác nghĩ mua vài món đồ, tổng giá trị không thấp với 200 kim. Ta nhìn chúng đồ vật, ngươi phụ trách trả giá, chặt đi xuống cái kia bộ phận, 1/10 về ngươi. Thành, liền dẫn ta đi, không thành, liền tranh thủ thời gian tránh ra, đừng chọc ta nổi giận. Hứa Dịch loại nào đầu não, thoáng qua liền tính toán ra như thế cái song toàn pháp. Với hắn mà nói, nguy cơ đang ở trước mắt, việc cấp bách là tăng cường bản thân thực lực, lần này vào thành, hắn liền cất trắng trận mua sắm tâm tư. Mặc dù chẳng biết hao phí bao nhiêu, liệu đến tuyệt sẽ không ít. Trường Sam thanh niên nói không sai, hắn mới đến, đã chưa quen thuộc địa phương, lại vật không rõ nguồn gốc giá, tùy tiện nhập cửa hàng, khó tránh khỏi chúng vào một đao. Đổi lại Trường Sam này thanh niên giúp đỡ Trường Nhãn, ép giá, vừa vặn bổ sung khối này nhược điểm. Hắn cũng tin tưởng có Trường Sam thanh niên thay mặt ra mặt, giúp mình tiết kiệm tuyệt sẽ không chỉ 5 đồng tiền vàng. Phương pháp này tiện cho cả hai cùng có lợi, quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, Trường Sam thanh niên liền giơ chân đáp ứng. Cái này đích xác là bút đơn giản sổ sách, Trường Sam thanh niên biết được, ấn lệ cũ, cửa hàng phương chào giá, tối thiểu có thể chém đứt 30%, nói cách khác, phải tốn rơi 200 kim, chủ quán tối thiểu phải gọi giá 300 kim, hắn chém đứt di động dư chính là 100 kim, ấn 10% mà tính, chính là 10 kim. Huống chi, hắn nếu là xuất ra dội mệnh bản lĩnh, chưa hẳn không thể chém xuống càng nhiều, vậy chỗ được tự nhiên càng nhiều. Thỏa đàm chuyện làm ăn, hai người trao đổi họ và tên, này quân gọi là Viên Thanh Hoa, tự thuật làm người này, đã có 7-8 cái năm tháng, kinh nghiệm phong phú. Trên đường đi, người này chỉ điểm thành bên trong danh thắng, thú văn giật sự, miệng lưỡi lưu loát, rượu ngữ liên tiếp, ngược lại cũng có hứng thú. Hai người đi lên một tòa thanh cầu đá vòm, Hứa Dịch bỗng nhiên nhìn thấy tây bắc 30 trượng bên ngoài, tiếng người huyên náo nhiệt phi thường, dõi mắt đứng xa nhìn, đã thấy chỗ kia lũy lấy một tòa cao 3 trượng đài, đài cao cực rộng, tung hoành hơn 20 trượng, trên đài cao, hai đầu tráng hán đang liều chết tướng bác, đao quang kiếm ảnh, rất là kinh tâm. Ý niệm hơi chuyển, Hứa Dịch liền sáng tỏ, chỗ kia tiến hành chỉ sợ sẽ là Quảng An thành nổi danh sinh tử quyết đấu, cũng là hắn tức phải đối mặt khiêu chiến. Viên Thanh Hoa cười chỉ chỗ kia, nói, thời gian còn sớm, huynh đài thế nhưng là cố ý phụ cận nhất quan, nếu là có hứng, hạ lên một chú, tại hạ nguyện làm trưởng nhãn, nhìn những năm này quyết đấu, tại hạ cái này song bảng hiệu, cũng coi là lịch luyện được. Đặt cược. Chỉ giáo cho. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Viên Thanh Hoa giật mình, thầm nghĩ trước mắt vị đại gia này chẳng lẽ mới từ trong núi hoang đi tới, ngoài miệng lại là không chậm, có tranh đấu, tự nhiên có thắng bại, có thắng bại, tự nhiên có đánh cược, cái này Quảng An thành, mỗi ngày phát sinh tranh đấu không dưới 100 trận, nếu không là có tiền đặt cược làm người say mê, huynh đài cho rằng chỉ là đoán thể trung kỳ so tài, sẽ có người nguyện ý thưởng thức. Hứa Dịch gật gật đầu, nói, Viên huynh ngược lại là hảo nhãn lực, ngăn cách xa như vậy, liền có thể phán định trên đài hai người cảnh giới. Viên Thanh Hoa liên tục khiêm âm thanh, cười nói, huynh đài có chỗ không biết, không phải là tại hạ nhãn lực tốt, mà là trên đài giành thắng lợi song phương cảnh giới, tại bên bản trên cột cờ có biểu hiện. Ta Đại Xuyên Vương đỉnh lấy vàng tím đen trắng xanh năm màu, càng ngày càng xa sút, khác nhau tô tì, nơi đây mượn mà dùng, lấy năm màu kỳ, biểu thị công khai trên đài tranh đấu song phương cảnh giới, lấy này đến thu hút khác biệt cấp độ đồ khách. Mà đoán thể bốn cảnh, phân biệt đối ứng tím, đen, trắng, thanh tứ sắc. Giờ phút này trên đài treo trương chính là cờ trắng, cho thấy trên đài tranh đấu song phương chính là đoán thể trung kỳ chi cảnh. Hứa Dịch nói, vàng tím đen trắng xanh, tổng cộng 5 màu, vì sao đoán thể 4 cảnh, liền chiếm đi 4 màu, mà đoán thể phía trên, chỉ còn lại 1 màu đâu. Viên Thanh Hoa nói, đạo lý rất đơn giản, tu hành đến khí hải cảnh, chính là cái này Quảng An thành bên trong khó lường đại nhân vật ở giữa, liền có phân tranh, chỗ nào cần phải náo đến tòa kia trên đài. Thực không dám dâu dếm, tự tại hạ ghi chép lên, liền chưa từng thấy qua lôi trên đài có dâng lên qua màu vàng kim cơ sĩ. Huống chi, năm gần đây, ba đại danh môn xúc giác dần dần diễn luồn vào Quảng An thành, có tam phương điều hòa, liền cờ vàng cũng ít thấy dâng lên. Hứa Dịch nói, thì ra là thế, ngược lại là ta nghĩ đến đơn giản. Ta còn có hỏi một chút, nếu có người giấu giếm cảnh giới, lên đài mà chiến, ngầm lại hạ trọng chú tại bản thân, chẳng lẽ không phải thoáng qua liền được bạo lợi? Đương nhiên, quyết đấu có thể kéo dài đến nay, vang dội Quảng An, liệu đến tất có thượng sách, lẩn tránh này lỗ thủng. Hứa Dịch tựa như khô giáo bờ biển, nhanh chóng hấp thu thế giới này tri thức. Chương 32, Linh Lung. Viên Thanh Hoa so với ngon cái, khen, huynh đài hảo tâm thuật, ta tiếp dẫn khách lạ vô số, thích đánh bạc người nhiều hơn, lại ít có người có thể nhìn thấy sâu xa như vậy. Không sai, thật có diệu pháp lẩn tránh này để loạn. Huynh đài mời xem cột cờ bên trái, có quét ngang bàn, bên cạnh bàn mang khăn vuông láo giả, chính là chắc cảnh sư, quyết đấu trước đó, song phương riêng phần mình nhỏ máu làm nghiệm, cần biết, võ giả tu luyện theo tu vi tăng cường, huyết dịch biến hóa rõ rệt, khác biệt cảnh giới người, huyết dịch đậm đặc, màu sắc tuyệt không giống nhau. Thông qua thử máu, liền có thể bảo chứng song phương cảnh giới đánh đồng. Hứa Dịch lúc này mới yên lòng lại, không phải là hắn vấn đề nhiều, mà là việc quan hệ sinh tử, không thể không thận trọng, như quy tắc cất lỗ thủng, Hắc Long Đường có chủ tâm âm hắn, làm ra cái khí hải cảnh cao thủ, hắn chính là lại hao tâm tổn trí chủ tính, cũng là chuyện vô bổ. Lại hỏi thăm Hứa Dịch hai câu, thấy cố chủ đối với cái kia đánh bạc thực sự không hứng thú, Viên Thanh Hoa lúc này mới bỏ qua, bắt đầu trưng cầu ý kiến Hứa Dịch cảnh giới, cùng lần này vào thành nhu cầu. Cái gì? Ngài dĩ nhiên là đoán thể định phong cảnh võ giả. Xin hỏi huynh đài bao nhiêu niên kỷ? Viên Thanh Hoa đầy dây chấn kinh, trước mắt cố chủ, mặc dù trang phục tăng thương, cũng không già trước tuổi. Đã qua nhi lập. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Kỳ thực, hắn bất quá vừa qua khỏi 18 tuổi sinh nhật, sở dĩ không nguyện ý tuân ra số tuổi thật sự, đơn giản không muốn dẫn tới phiền phức. Cũng may bây giờ hắn râu ria sồm soàm, hình dung trắng trưởng, nhìn xem cực kỳ vẻ người lớn. Dù là như thế, Viên Thanh Hoa cũng nghe được giơ chân, chân nhân bất lộ tướng a, theo ta được biết, Mãn Quảng An Thành, 30 tuổi trước đó bước vào đoán thể đỉnh phong chi cảnh, cũng tuyệt không vượt qua được một cái bàn tay, lại đều là thế gia con cháu, Dịch huynh trẻ tuổi nhẹ, liền có tu vi như thế, tương lai võ đạo leo lên, thế tất rực rỡ hào quang, tại hạ cầu chúc tại tiên, mong rằng Dịch huynh tương lai nhiều hơn dịu dắt ta. Hứa Dịch không ngờ tới gia hỏa này như thế thiện leo lên, trầm giọng nói những này liền kéo xa, thời gian không còn sớm, nắm chặt đem công việc làm rồi nói sau. Viên Thanh Hoa nghe ra Hứa Dịch không nhanh, trong lòng run lên, liên tục lên tiếng, lại không lời thừa, dẫn Hứa Dịch hạ cầu hình vòm, thẳng hướng trung ương đường cái bước đi. Nửa nén hương về sau, Viên Thanh Hoa chỉ vào ngay phía trước một gian mặt tiền, nói: "Dịch huynh, chỉ cần đi vào căn phòng này, thứ ngươi muốn, liền đủ, đồng thời cam đoan vật đẹp giá ưu." Trước mắt mặt tiền cửa hàng này, thực sự rất lớn, mặt tiền trường rộng 5 trượng, tử kim gỗ lim cửa lớn cao 3 trượng, có tới 4 mở, cao hơn thước cánh cửa, cũng dùng thuần đồng mạ vàng. Mặt tiền chính giữa khối kia chiếu lấp lánh rộng lớn chiếu bài, giống bay phượng múa xoát lấy 3 chữ to: "Linh Lung Các". Thoáng nhìn chăm chú, cái kia 3 chữ to bỗng nhiên sống, hóa thành du long, tại bảng hiệu khung bên trong, đi khắp chạy một vòng. Lại ở trung ương tụ thành Linh Lung Các ba chữ, thần dị cực kỳ. Dịch huynh cũng đừng xem thường tấm bảng hiệu này, đây là pháp trận, lấy Đông Hải Ngọc Thô làm chủ tài, trải qua đại tượng sư tay, phát họa pháp văn, tinh luyện ba đầu thành kim xà yêu, mới đại thành. Toàn bộ Quảng An thành cũng là độc nhất phần. Nhìn ra Hứa Dịch cảm thấy hứng thú, Viên Thanh Hoa tự nhiên không tiếc rẻ nước bọn, giản lược giới thiệu một phen. Xà yêu, hẳn là trên đời này còn có tinh quái. Hứa Dịch trong lòng giật mình, lại không nói ra âm thanh tới. Gặp qua Liễu Trần âm hồn, đối với thần thần quỷ quỷ sự tình, hắn sớm có miễn dịch. Cho dù xuất hiện tinh quái, hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, mà hắn thời gian vội vàng, không muốn trên việc này nhiều tốn nước bọn, liền biến mất không để cập tới. Vừa mới đi vào, Hứa Dịch con mắt liền thẳng, dù là hậu thế gặp qua không ít huy hoàng khách sạn, cũng bị trước mắt khí tượng kinh hãi. Dù sao hơn 100 trượng rộng lớn đại sảnh, bạch ngọc làm cột, hắc thiết trái đất, kim long tuần thiên, hỏa phượng đốt tường, chính xác là phi các lưu đan, bảo địa chữ tú, hiện hách huy hoàng, phong phú rực rỡ. Hai người đi vào lúc, sảnh bên trong người đầu không ít, một nhóm một đám, tán tại bốn phía. Càng diệu tuyệt chính là không một khách hàng lạc đàn, đều có nhân viên cửa hàng theo, chỉ bằng vào như thế khí tượng, liền biết cái này Linh Lung Các danh bất hư truyền. Quả nhiên, chưa chờ một lát, liền có vị nữ tính nhân viên cửa hàng nhanh đi bộ tới, quần áo đen mái tóc xù, vóc người nóng bỏng, còn chưa phụ cận, nụ cười trên mặt liền thịnh phải chống không được, hoan nên nhị vị khách quan quang lâm, chẳng biết có cái gì có thể đến giúp nhị vị. Nơi này là chỗ nói chuyện a? Phòng khách quý nói chuyện. Viên Thanh Hoa ngữ điệu âm vang, trên dưới quanh người quả thực muốn lưu phong tràn ngập các loại màu sắc, nơi nào còn có lúc trước giữ gìn cửa thành hèn mọn khí tượng. Nguyên lai là quý khách, nhị vị khách quý mời đi theo ta. Mái tóc xù nữ lang nụ cười trên mặt càng thịnh, ưỡn ngực chắc địch, một đôi mắt đẹp si ngốc nhìn về phía Viên Thanh Hoa, phong tình vô hạn. Nguyên lai Linh Lung Các có quý củ, phàm một lần tiêu phí hơn 100 kim người, đều có tư cách tiến vào chiếm giữ phòng khách quý. Viên Thanh Hoa mặc dù thất vọng, nhưng đối với cái này quy củ lại là rõ ràng. Tả Hữu Hứa Dịch từng có chấp thuận, lần này tiêu phí tất nhiên đủ 200 kim, khó khăn đụng phải cơ hội, không cáo mượn oai hùng một thanh, chẳng lẽ không phải kinh ngạc tột độ. Rất nhanh, mái tóc xù nữ lang liền dẫn hai người tiến một gian nhã thất, chưa lâu hai tên xinh đẹp nữ lang liền nâng lên hai cái khay, được lấy nước trà, trái cây, điểm tâm, đều là tinh xảo tỉ mỉ đồ vật. Đi vào thế giới này, Hứa Dịch còn chưa hưởng thụ qua như vậy tinh xảo chiêu đãi, hắn tính tình thẳng thắn, tuyệt không dáng vẻ cách cưỡng, nhìn đến thoải mái mắt, bưng lên bích tấu nước trà nhấp mấy miệng, liền lại nếm hai viên điểm tâm, tư vị không sai, nhưng cũng không lắm chỗ thần kỳ, liền không lại động thủ, miễn cưỡng tại huyên mềm dựa vào ghế dựa bên trên nằm. Thật tình không biết, hắn lần này thẳng thắn, nhìn đến Viên Thanh Hoa mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mo phím hồng. Một bên mái tóc xù nữ lang cũng trợn tròn trong mắt, trong lòng buồn chồn có phải hay không muốn gọi hộ viện, đem hai người này ném ra. Nàng tiến Linh Lung Các những năm này, chiêu đãi qua khách quý nhiều như cá giết sang sông, cũng không một vị sẽ không có tiền đổ động những này nước trà, điểm tâm. Nàng thậm chí hoài nghi trước mắt hai người này chính là trà trộn vào Linh Lung Các, mở mắt từng trải, cộng thêm ăn uống miễn phí. Cũng may thói quen nghề nghiệp bị đè nén xung động, mái tóc xù nữ lang mạnh chất đống cười, tăng thêm giọng nói, chẳng biết nhị vị khách quý đến cùng có gì cần ta phục vụ. Viên Thanh Hoa sớm thẹn đến không được, gặp nàng xin hỏi, tựa như tìm che giấu vải, vội vàng nói, chúng ta cần đỉnh cấp xích luyện thảo, 100 năm xích kim xà mắt, hùng vương mật. Viên Thanh Hoa liên tiếp báo ra 7 loại dược liệu, chính là tu tập bá lực quyết cần thiết phụ tài. Hắn tiếng nói vừa dứt, mái tóc xù nữ lang nét mặt tươi cười khuôn mặt đột nhiên nổ tung, lớn tiếng gọi lúc trước hai tên người phục vụ, dặn dò thay đổi trà ngon, lại lễ phép xin lỗi một phen, nói muốn đi trước kiểm tra hàng hóa, lập tức cho hai người trả lời chắc chắn. Hai tên người phục vụ sắp đem nước trà đưa lên, mái tóc xù nữ lang nhanh đi bộ tiến đến, thật có lỗi, để nhị vị khách quý đợi lâu. Thật đáng tiếc, nhị vị muốn dược liệu, bản điếm tạm thời vô pháp phối toàn bộ, trăm năm xích kim xả mắt, cùng hùng vương mật tạm thiếu, nhị vị nhìn muốn hay không trước đem năm loại dược liệu mua lại, chờ còn lại hai loại dược liệu đến hàng, ta thứ nhất thời gian thông chi nhị vị. Chương 33, chọn mua. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói linh lung các không gì không có, làm sao liền chỉ là trăm năm xích kim xả con mắt cùng hùng vương mật đều phối không đủ. Viên Thanh Hoa lạnh xuống mặt đến, lúc trước hắn tại Hứa Dịch trước mặt, đem linh lung các thổi đến trên trời ít có, nhân gian gần như không, kết quả, mới mở miệng, liền chịu đánh đòn cảnh cáo. Hứa Dịch cũng khó chịu cực kỳ. Nghe Chu Phu Tử giải thích, hắn đối với bá lực quyết nhìn chúng cực kỳ, Chu Phu Tử nói rèn luyện bá lực quyết cửa ải khó nhất kẹt, chính là nghịch chuyển gân mạch lúc, kịch liệt đau nhức khó nhịn, mà đối với nhịn đau, Hứa Dịch lại sâu có tự tin, nguyên nghĩ đến phối tề dược liệu, lập tức liền đem bá lực quyết tu thành, sau đó liền có bảo vệ tính mạng tuyệt kỹ, cái kia nghĩ đến sẽ tao ngộ loại này tình trạng. Có thể hay không mời quý điếm thay mặt mua sắm, ta không tin to như vậy cái Quảng An thành, thiếu duy nhất hai loại dược liệu, tin tưởng lấy quý điếm năng lực, hẳn không phải là việc khó, chúng ta có thể ở chỗ này chờ. Hứa Dịch cấp ra điều hòa biện pháp. Mái tóc xù nữ lang nói, khách quý khả năng không rõ ràng chúng ta linh lung các thực lực, nói như vậy, nếu linh lung các đều thiếu dược liệu, toàn bộ Quảng An thành tiệm khác nhà căn bản cũng không khả năng có. Nói thật, giống trăm năm xích kim xà con mắt, hùng vương mật cái này dược liệu, cũng không phải là nhiều chân quý, lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù sao, yêu vật khó tìm, ngẫu có sở hạch, cũng đều ngay lập tức bị người mua đi. Vậy ý của ngươi là, chúng ta muốn mua đủ cái này 7 loại dược liệu, chỉ có thể đụng đại vật đi. Mắt thấy tới tay mua bán bay, Viên Thanh Hoa khó chịu cực kỳ. Ngậm miệng. Hứa Dịch trừng hắn liếc mắt, phẫn nộ cho tới bây giờ đều không phải giải quyết vấn đề phương thức, giống loại tình huống này, bình thường như thế nào giải quyết, tin tưởng quý điếm tất có dạy ta. Lúc này, mái tóc xù nữ lang lực chú ý cuối cùng tại Hứa Dịch trên mặt ngưng tụ, cũng biết rõ trước mắt cái này râu ria sồm soàm chán nản hắn tử, chỉ sợ mới thật sự là giao dịch đối tượng, khách quý nói quá lời, giống loại tình huống này, bình thường là khách quý hạ đơn, giao phó nhất định tiền đặt cọc, đợi linh lung các thu thập đầy đủ dữ liệu, lại đi thông tri, khách quý giao phó xong số dư, lấy đi hàng hóa, hoàn thành giao dịch. Vậy cứ như vậy đi. Chẳng biết mua đủ cái này 7 loại dược liệu, hao phí bao nhiêu, tiền thế chấp bao nhiêu. Không có làm sao, thời cơ không đúng, Hứa Dịch chỉ có chờ đợi. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, mái tóc xù nữ lang nụ cười trên mặt cuối cùng chân thành đứng lên, nàng biết được, đàm đến một bước này, chuyện làm ăn liền coi như thành, lúc này báo ra cái giá tương lai. Căn bản không chờ Hứa Dịch tiếp lời, biết hổ thẹn sau đó Dũng Viên Thanh Hoa đâm nghiêng bên trong giết ra. Một phen đánh võ mồm, nguyên bản 150 kim dược liệu, tiền thế chấp 50, bị Viên Thanh Hoa sinh sinh chặt tới 120 kim, tiền thế chấp 30. Cũng yêu cầu linh lung các chấp thuận 2 tháng bên trong, nhất định phải giao hàng, nếu không, trừ trả về tiền thế trước, còn phải bồi thường thời gian tổn thất. Đối với cái này đàm phán kết quả, Viên Thanh Hoa cùng Hứa Dịch đều đại hoan hỉ. Viên Thanh Hoa chém xuống 30 kim, dựa theo ước định, 1 phần 10 về hắn, cuộc mua bán này, hắn sạch rơi 3 kim. Mà Hứa Dịch thoạt đầu nghe nói Chu Phu Tử nói, Chu Phu Tử cùng hắn tiên sư, vì phối tề cái này 7 loại dược liệu, phí đi thiên tân và khổ, Hứa Dịch lợi dụng vì cái này 7 loại dược liệu có giá trị không nhỏ, chỉ sợ được hao phí mấy trăm kim, chưa từng nghĩ hơn 100 kim liền có thể bắt lại. Thật to thấp ra tâm lý của hắn mong muốn, trong lòng khó tránh khỏi hoan hỉ. Kỳ thật, Hứa Dịch nghĩ đến kém, hắn giết người phóng hỏa đến tiền nhanh, há không biết người bình thường muốn thu hoạch được trăm kim là như thế nào gian nan. Đơn độc mái tóc xù nữ lang trong lòng hoan hỉ phai nhạt mấy phần, nàng không nghĩ tới Viên Thanh Hoa đúng là như thế khó chơi, xinh xinh thấp xuống nàng làm thành một đơn làm ăn lớn vui sướng, xinh đẹp nghiêm mặt hỏi, chẳng biết khách quý là trả tiền mặt, vẫn là thanh toán kim phiếu. Kim phiếu? Hẳn là nơi đây còn có ngân hàng. Hứa Dịch lấy làm kỳ. Viên Thanh Hoa đã biết chính mình chủ nhà kiến thức nông cạn, liếc mắt sạm mặt lại mái tóc xù nữ lang, vội la lên, chủ nhà ngươi đánh vùng ngoại ô mà đến, cho là có chỗ không biết. Cái này tiền vàng mặc dù quý giá, nhưng cũng nặng nghề, giao dịch đứng lên, trăm kim ngàn vàng còn dễ nói, nhưng là vạn kim, 100.000 kim, vậy liền phiền thoái, quả thực vô pháp mang theo mang. Vì tiện cho dân kế, ta Đại Xuyên Vương Đình liền liên hợp ngũ đại thế gia, bốn đại chính môn, thành lập thiên hạ tiền trang, chuyên môn lưu hành cả nước kim tiền. Thì ra là thế. Hứa Dịch tín niệm hơi chuyển, liền cũng hiểu được, dù sao, giữa thiên địa có chút pháp tắc, là tương thông. Hắn kiếp trước kiếp này hai thế giới, người đói bụng đều muốn ăn cơm, khách đều muốn uống nước, thế giới này không có ngân hàng lại có tiền trang, dù cảm giác không hài hòa, xác thực cũng bình thường. Ta trả tiền mặt tiền. Hứa Dịch từ hông trong túi móc ra một khối bánh vàng đưa tới. Hô. Ôi. Thoáng chốc, Viên Thanh Hoa cùng mái tóc xù nữ lang đều trợn tròn hai mắt, giận há hốc mồm, phát ra to lớn hả hơi âm thanh. Phu phu một tiếng, Viên Thanh Hoa dưới chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Mái tóc xù nữ lang gắt gao trừng mắt Hứa Dịch trong tay khối kia tại ấm áp dưới ánh đèn. Lóe câu hồn đoạn phách giống như hào quang bánh vàng, nửa ngày im ắng. Tranh thủ thời gian kết toán, còn lại giúp ta đổi 20 đồng tiền vàng, 8 tấm trăm kim kim phiếu, 15 tấm 10 kim kim phiếu. Hứa Dịch trùng điểm phát ra tiếng. Mái tóc xù nữ lang lúc này mới đã tỉnh hồn lại, cũng không dám tiếp kim tệ, cáo kể tội, nhanh chóng đi ra cửa. Chủ nhà, ngài, ngài thật sự là thâm tàng bất lộ a. Viên Thanh Hoa kiếm đứng dậy đến, từ đáy lòng tán thưởng lên tiếng. Mới hắn đổi miệng nói Hứa Dịch chủ nhà, bất quá là toàn bộ hô Hứa Dịch mặt mũi, nguyên bản hắn là cực không nhìn chúng Hứa Dịch vị này kiến thức nông cạn cố chủ, nhiều lắm thì đem lần này hợp tác coi như một khoản buôn bán. Có thể Hứa Dịch vung tay liền lấy ra một khối đáng giá ngàn vàng bánh vàng, hắn thật sự là triệt để bị đánh ngã. Tinh tâm ngưng thần, đừng quên, ta còn có một khoản buôn bán, trạng thái này của ngươi, chỉ sợ ta không dám đem phía sau chuyện làm ăn giao phó cho ngươi. Hứa Dịch tự nhiên biết một khối bánh vàng là bao lớn một bút tài phú, cần biết lấy chu ra giàu, cuối cùng 3 năm, cũng bất quá tích góp 2 khối bánh vàng, chuẩn bị nộp lên trên Lăng Tiêu Các. Đừng đừng, chủ nhà yên tâm, tại hạ đánh bạc mạng đi, cũng muốn hoàn thành chủ nhà nhờ vả. Lợi ích động nhân tâm, giờ phút này, Viên Thanh Hoa bị cái kia đáng giá ngàn vàng bánh vàng kích thích tựa như điên cuồng. Hai người đang khi nói chuyện, mái tóc xù nữ lang lại lần nữa bước nhanh mà đến, nhiều lần, một tên cẩm y ngọc mang, dáng người phúc hậu lão giả mỉm cười đi vào. Mái tóc xù nữ lang mỉm cười giới thiệu lão giả thân phận, chính là Linh Lung Các nô quản sự. Đám người làm lễ vấn an thôi, nô quản sự vô vô tay, liền có một tên người phục vụ bước nhanh đi tới, trong tay khay đựng lấy một sấp bàn tay rộng, hai ngón tay dáng dấp kim sắc phiếu xuất nhập, cùng một số kim tệ. Nô quản sự chỉ vào khay nói, đây chính là khách quý muốn kim phiếu, còn xin khách quý kiểm kê. Hứa Dịch cũng không khách khí, đem bánh vàng bỏ vào khay, nắm qua kim phiếu, kim tệ, liền kiểm kê lên, vừa kiểm kê xong, liền cau mày nói, cái này là ý gì? Nguyên lai, hắn muốn là 8 tấm trăm kim phiếu, 15 tấm 10 kim phiếu, 20 đồng tiền vàng, trừ bỏ 30 kim tiền đặt cọc, tổng dư 970 kim. Mà này trên khay lại nằm 8 tấm trăm kim phiếu, 18 tấm 10 kim phiếu, 20 đồng tiền vàng, tổng cộng 1000 kim. Chương 34, bảo dược. Nô quản sự mỉm cười, nói, khách quý có chỗ không biết, Linh Lung Các có quy củ, phàm cầm tư quá ngàn kim lợi, trăm kim trở xuống tiền đặt cọc miễn giao nộp. Khách quý đã lấy ra đáng giá ngàn vàng bánh vàng, lúc trước ước định mua sắm dược liệu cần thiết 30 kim tiền đặt cọc, liền tự động hủy bỏ. Đây là ta Linh Lung Các đưa ra mua hộ chấp thuận sách, còn xin khách quý cất kỹ. Dứt lời, từ trong ngực móc ra một tấm biên lai, đưa tới. Vậy thì liền đa tạ Nô quản sự. Hứa Dịch không kinh ngạc chút nào, liền ở đời sau, kẻ có tiền không phải cũng là đặc quyền nhiều hơn a. Nô quản sự thiếu hạ thấp người, đây là chúng ta phải làm, công tử không cần nói cảm ơn, chẳng biết công tử còn có gì cần. Viên Thanh Hoa nói, chúng ta chủ nhà còn cần một kiện phòng ngự tính tốt đẹp giáp ra, cùng một thanh hạng nặng binh khí. Lần này vào thành, hết thảy đều là Hứa Dịch vì ứng đối gần sắp đến lôi đài sinh tử chiến mà làm chuẩn bị. Tinh tế tính ra, hắn cũng từng có mấy trận sinh tử chi chiến, đã ý thức được, sinh tử chi chiến bên trong, binh khí cùng công pháp chiếm cứ tương đối quan trọng phân lượng. Có thể nói thế lực ngang nhau tình huống dưới, binh khí cùng công pháp ưu khuyết, đủ để cải biến chiến cuộc hướng đi. Hiện tại thời gian vội vàng, muốn tu thành công pháp mới, chỉ sợ đã không kịp, Hứa Dịch chỉ có thể trên binh khí nổi dậy văn chương. Đã là đối chiến, đơn giản tiến công cùng phòng thủ, Hứa Dịch liền muốn lấy hai cái đều tốt, đều mua một kiện. Mái tóc xù nữ lang phương muốn mở miệng, lại nghe Ngô quản sự nói, Dịch công tử là quý khách, phàm tục vật, cũng đừng có cầm tới công tử trước mặt mất mặt. Dứt lời, quay đầu nhìn Hứa Dịch nói, Dịch công tử, đến sớm không bằng đến đúng lúc, sau nửa canh giờ bị cửa hàng có cái cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên chỗ bán vật đều vật phi phạm, chẳng biết công tử nhưng có hứng đánh giá. Đấu giá hội? Hứa Dịch thoáng ngây người, liền trở lại vị mà đến, đã Nô quản sự thịnh tỉnh, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Tiền trang đều có, xuất hiện đấu giá hội hắn cũng chẳng hay nhiều khó khăn tiếp nhận. Huống hồ lần này hắn xác thực muốn mua sắm tinh phẩm, có thể trên đấu giá hội đồ vật há có thể quá kém. Thỏa đàm tham gia đấu giá hội công việc, Nô quản sự lễ phép cáo từ. Nhiều lần, mái tóc xù nữ lang đưa tới một bộ màu đen áo khoác cùng một khối song diện không có chữ màu đỏ thẻ số, cười nói, công tử, đây là chúng ta Linh Lung Các vì cam đoan giao dịch tư mật tính cùng bảo hộ khách quý tư ẩn, đặc biệt đẩy ra bảo mật biện pháp, màu đen áo khoác có thể che lấp dung nhan, màu đỏ thẻ số chính là đấu giá số hiệu, đợi công tử trải qua mật đạo nhập thất bên trong, đấu giá bắt đầu về sau, thẻ số sẽ tự động biểu hiện số lượng, mà con số này là ngẫu nhiên xuất hiện, liền ngay cả bị cửa hàng cũng không biết đến cùng là vị nào khách quý mua đi cái kia kiện kỳ chân. Bởi vậy, bảo đảm tất cả khách quý tư ẩn. Hứa Dịch trong bóng tối vô an tán dương, khó trách Linh Lung Các có thể đem chuyện làm ăn làm đến mức độ như thế, mọi chuyện nghĩ khách hàng suy nghĩ, làm sao có thể không hỏa. Mái tóc xù nữ lang giao phó xong, lại phân phó người phục vụ một lần nữa dâng trà nước, liền lễ phép rời khỏi cửa đi. Thường qua tươi, Hứa Dịch đối với trên bàn ăn vặt không có hứng thú gì, lại nghĩ về đến trong nhà thu hoa chính là tham ăn nhân kỷ, phân phó ngoài cửa người hầu tìm tới cái hộp quà, đem trên mặt bàn trái cây, điểm tâm cùng nhau sắp xếp gọn, liền trên ghế dựa mềm dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này toa, Hứa Dịch bình yên, bên kia, Viên Thanh Hoa lại giống như chui ống bễ con chuột, đầy sảnh bao quanh loạn chuyện. Được rồi, đừng lượn quanh, ngồi xuống nghỉ chân một chút đi, thua thiệt không được ngươi. Hứa Dịch biết vị này lấy gấp cái gì, đơn giản là sau đó, hắn tiến đấu giá hội, Viên Thanh Hoa tác dụng liền biến mất, dù sao, đấu giá hội bên trên có thể không nghe nói cho phép trả giá. Không được trả giá, viên người nào đó lại đi nơi nào kiếm trích phần trăm. Ừm, thanh kiếm này giúp ta cầm đi Linh Lung Các bán. Lục quang lóe lên, Viên Thanh Hoa trong tay nhiều hơn một thanh lục sắc mũi nhọn, hàn quang trầm tĩnh, chính là Hứa Dịch đoạt từ quần áo đen thanh niên trong tay cái kia thanh mũi nhọn. Thanh này mũi nhọn Hứa Dịch khảo nghiệm qua, sắc bén phi thường, cứng rắn vô cùng, hiện không phải món hàng tầm thường. Lục lưỡi đao tuy tốt, lại không thích hợp Hứa Dịch, hắn đã không biết kiếm pháp, cũng không có học đao pháp, cận thân bắt đầu, hắn tự tin xong quyền oai, vượt xa chuôi này lục lưỡi đao. Đã là gân gà, không bằng lấy ra đổi tiền. Viên Thanh Hoa tiếp nhận lục lưỡi đao, vuốt ve một lát, trên mặt phóng ra cười tới. Hắn nhãn lực bất phàm, đã nhìn ra chuôi này lục lưỡi đao không phải là phàm phẩm, là có thể bán cái giá tốt. Về phần mình có thể từ khoản giao dịch này bên trong đạt được bao nhiêu, hắn đã không quan tâm. Ở chung nửa ngày, hắn đã nhìn minh bạch, chính mình mới ông chủ là cái tính tình bên trong người, không có như vậy nhiều con quấn. Ngài nhìn kỹ đi, chuôi này lục lưỡi đao, ta không phải cho ngài kêu lên giá đến. Gọi hàng thôi. Viên Thanh Hoa bưng lấy lục lưỡi đao, vui vẻ mà chạy ra ngoài cửa. Viên Thanh Hoa phương đi, mái tóc xù nữ lang đi mà quay lại, lại cười nói, Dịch công tử, đấu giá hội đã đến, đến giờ, mời đi theo ta. Nửa nén hương về sau, một thân đấu đồng màu đen, liền đầu mang chân bao khỏa được chặt chẽ Hứa Dịch xuất hiện ở một cái thanh giản trong nhà thất. Nửa mẫu vuông gian phòng, thiết kế được cực kỳ giản lược, chỉ hơn 30 tấm phân tán cực mở ghế dựa mềm, ngay phía trước đặt một tấm bàn dài, lại không dư vật. Có lẽ là người thiết kế vì làm lực chú ý của mọi người đều đặt ở bán đấu giá vật phẩm bên trên, cả phòng toàn dùng thuần bạch sắc điều, đi vào ở giữa, con mắt cơ hồ rất khó tìm được trung tâm. Hứa Dịch ở cạnh sau một chiếc ghế dựa mềm vào chỗ lúc, trong sân cơ hồ ngồi đầy, chừng 30 người đều là cùng hắn giống nhau cách ăn mặc, riêng phần mình ngồi an tĩnh. Hứa Dịch tinh thần lại là toàn chỗ chưa có tập trung, hắn rõ ràng ngửi được cường giả hương vị, đây là loại khí huyết tràn đầy, sắp bốc hơi cảm giác, tựa hồ nơi đây không khí đều tràn ngập nhiệt lượng cùng huyết khí. Càng làm cho Hứa Dịch kinh ngạc chính là, trong sân có 6, 7 người, dĩ nhiên để hắn có đối mặt Chu Thế Vinh cảm giác. Chỉ nhìn cái này ngồi đầy cường giả, Hứa Dịch trong lòng liền dâng lên mãnh liệt chờ mong đến, hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn kiến thức đến cùng là gì các loại bảo vật, sẽ đang tiến về phía trước bàn dài. Hắn không có nhiều mấy người, cuối cùng hai người khách vào sân về sau, cửa sau liền bị đóng lại, trước cửa mở ra, một cái ngân bảo lão giả chậm rãi bước vào, đi theo phía sau hơn 10 vị mái tóc xù nữ lang giống nhau ăn mặc nhân viên cửa hàng, người người trong tay đều nâng một vật, bị màu đậm dày màn che phủ, hiển nhiên đều là sắp lên chủ vật phẩm. Ngân bảo lão giả chủ trì qua nhiều lần đấu giá hội, xe nhẹ đường quen, một phen mở màn bạch về sau, liền mời lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Thuần trắng đầu trên bàn, đặt một viên màu nâu đậm mục điêu chỉnh hình người, tứ chi, ngũ quan đều đủ, râu dài tóc dài, hài nhi mặt, tròn vo, rất là đáng yêu. Hứa Dịch Phương nhìn thanh bộ dáng, trong sân liền truyền ra tiếng kinh hô, nhân sâm em bé. Chương 35, Long Ngạc. Không sai, chính là nhân sâm em bé, này nhân sâm em bé, cao túc bát lớp, bách tu ngàn phát, đã có 500 năm, chính là nhất đẳng linh dược, nếu không phải bị người khai quật, tiếp qua 500 năm, chưa hẳn không thể tu luyện hóa hình. Đương nhiên, đã bị khai quật, nói do nó duyên phận không đủ, bị người luyện dược, cũng là thiên ý. Ngân Bảo lão giả cầm lấy nhân sâm em bé, biểu hiện ra đám người, nói tiếp, chư vị khách quý, đều là rất có kiến thức người, kỳ thật không cần ta nhiều lời, cũng biết cái này nhân sâm em bé, chính là nhất đẳng chữa thương, tục mệnh thần dược, chỉ cần có một hơi tại, mặc kệ thụ thương nặng bao nhiêu, chặt lại một cái râu sâm xuống ngay, liền có thể kéo lại tính mạng. Chư quân đều là tu luyện võ đạo người, tự cũng biết được chúng ta quân nhân, mỗi giờ mỗi khắc lại không chịu đủ lấy tranh đấu uy hiếp, thụ thương cơ hội quá nhiều, nếu có linh dược này trong ngực, giống như là nhiều một cái mạng. Tốt, nói chuyện phiếm đừng nói, loại này linh dược có thể gặp khó khăn cầu, giá khởi điểm 500 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít với 10 kim, trừ quân gia dê. Ý à đi. Lúc này, Hứa Dịch thật sự là mở rộng tầm mắt, nhân sâm em bé, loại này đồ vật trong truyền thuyết đều bưng lên bàn. Ngay tại Hứa Dịch chấn kinh đến không ngậm miệng được khi miệng, thoáng qua, nhân sâm em bé liền bị gọi lên giá trên trời. 680 kim, 24 số hiệu khách quý ra 680 kim, còn có hay không cao hơn bằng hữu? 700 kim. 700 kim. Số 3 khách quý ra 700 kim, 700 kim một lần. 720 kim. 720 kim. Số 17 khách quý ra giá 720 kim. 800 kim, lão phu chính là đan đỉnh môn tề danh, lần này thu mua cái này ngàn năm nhân sâm em bé, dùng để luyện đan. Mọi người đều biết, ngàn năm nhân sâm em bé ăn sống, bất quá có tục mệnh chữa thương hiệu quả, mà trên thị trường có đồng dạng công hiệu đan dược, cũng không phải là không có, chư vị tội gì cùng lão phu tranh chấp. Tề danh vừa quang minh thân phận, toàn trường một mảnh xôn xao. Đúng là đan đỉnh môn ba đại đan vương một trong tề lão, nghe nói đoán thể cảnh có thể phục dụng tích cốc đan, tề lão đều có thể luyện thành, thật sự là nhất đẳng đan đạo đại sư. Tích cốc đan tính cái gì? Nghe nói Tề Lao chính đang thử luyện thần nguyên đan, hẳn là lần này mua nhân sâm em bé, chính là vì thí luyện thần nguyên đan chi dụng. Như đúng như đây, tại hạ khẩn cầu chư vị đừng có cùng Tề Lao tranh chấp. Mọi người đều biết, thần nguyên đan chính là chúng ta đoán thể cảnh tu sĩ mở đan điển, thông hướng khí hải cảnh, chỗ thiết yếu thần đan. Làm sao loại này thần đan là vương đỉnh cùng vọng tộc đại phái, cự phiệt thế gia chỗ lũng đoạn, chúng ta tán tu, trung thân khổ cầu, chưa hẳn có thể được một hạt. Tề Lao như thật luyện thành thần nguyên đan, mặc kệ cuối cùng tiêu hướng nơi nào, tóm lại là cho chúng ta đoán thể cảnh tu sĩ tăng thêm mấy phần khí vận cùng kỳ ngộ. Lời này vừa nói ra, đám người ầm vang xác nhận, cuối cùng, nhân sâm em bé thành công bị Tề Danh cạnh được. Tề Danh bao quanh liền ôm quyền, cảm tạ chư vị đồng đạo cao thượng, lão phu này đến, chỉ câu cái này nhân sâm em bé, sở câu đã được, xin cáo từ trước, nếu thật làm cho tại hạ luyện được thần đan, nhất định xuất ra hàng ngạch, ở đây linh lung các công khai bán ra. Dứt lời, liền rời bước từ cửa nhỏ thoát ra. Tề Danh vừa đi, lại có ba người đuổi theo ra cửa đi, hiển nhiên, thần nguyên đan rung động lòng người, chính là Tề Danh chưa luyện được, phàm là tồn vạn nhất hy vọng, cũng có là người nguyện ý làm giai đoạn trước đầu tư. Chính là Hứa Dịch cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, đạp phá đoán thể cảnh, thông hướng khí hải, với hắn mà nói, đâu chỉ tại thiên đại dụ hoặc, hôm nay đột nhiên biết được, thần nguyên đan chính là hắn đạp hướng khí hải cảnh mấu chốt, nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, rõ ràng nặng nhẹ, nói không chừng hắn cũng phải đuổi theo ra môn đi. Lại nói Tề Danh nhấc lên cao trào vẫn chưa kéo dài bao lâu, rất nhanh, toàn trường lực chú ý lại lần nữa bị trên đài cao mới nhất vật đấu giá hấp dẫn. Một canh giờ sau, trên sân tuần tự thành giao 13 kiện vật đấu giá, có thần binh, có bảo dược, thậm chí còn có một con ba con mắt yêu hầu, lại chậm chạp không có xuất hiện Hứa Dịch muốn. Ngay tại Hứa Dịch ngầm sinh nôn nóng thời khắc, ngân bảo lão giả trong tay nhiều một khối lớn chừng bàn tay vật liệu ra, phía dưới món đồ đấu giá này là một khối long ngạc da đầu. Long ngạc vật này, theo sử ghi, thượng cổ đến nay liền có, sống đến ngàn năm, tương truyền có chân long huyết mạch, tính tình táo bạo, ban ngày thích lạnh, trong đêm thích nóng, là lấy nhiều sinh trưởng tại nơi cực hàn núi lửa tầng dưới chót, nuốt băng phun lửa, uy năng bất phàm, toàn thân đều bảo, độc đỉnh đầu cái. Kia to cỡ tấc vuông làn da, thần dị nhất, mỏng như cánh ve, lại cứng rắn dị thường, đao kiếm khó xâm, thủy hỏa không tương tổn, càng bởi vì rồng ngạc nổi giận thời khắc, hình thể tăng vọt, cái này đỉnh phía trên đầu đinh lại được biến hóa kỳ, có thể lớn, có thể nhỏ, có rồi. Tự nhiên, nói chuyện thời khắc, ngân bảo lão giả đưa tới người phục vụ, lộ ra được khối kia lớn chừng bàn tay đen nhánh vật liệu ra. Đầu tiên là bốn tên người phục vụ riêng phần mình bắt lấy vật liệu ra một góc, tứ tán lôi kéo, cái kia vật liệu ra lại bị lôi kéo đến cơ hồ chụp xuống nửa gian phòng, lại chưa có vỡ tan dấu hiệu. Về sau, có người phục vụ rút ra bảo kiếm, dùng sức đâm chui, sắc đũa liều mạng cắn đánh, cái kia vật liệu ra không nhăn không lõm, mà ngay cả bạch tấn cũng không lưu lại. Sau đó đem vật liệu ra ném vào đống lửa, đốt cháy hồi lâu, lại lấy ra lúc vẫn như cũ đen nhánh tỏa sáng, không thấy có chút cháy bỏng. Hứa Dịch chính nhìn đến hoa mắt thần mê, lại nghe có người hô, phòng cháy chống nước, chịu đau chịu thương, mặc dù bất phàm, lại cũng không thể coi là cực phẩm. Trong sân đều là võ giả, mua xuống khối này vật liệu ra, nghĩ đến cũng là làm thân giáp ra. Mà võ giả đối địch, nhất khi quan trọng chính là có thể bảo vệ tốt cường giả công kích, mới thị giả võ đạo thấp, đao kiếm mềm mại, nếu là đổi lại võ đạo cường giả cầm đao công kích, làm sao biết vật liệu ra liệu sẽ không tổn hao gì. Còn nữa, chúng ta võ giả đối địch, trừ đối mặt đao thương công kích bên ngoài, quyền cước công kích cũng là thường có. Tốt áo giáp, không chỉ có thể tránh đao thương, còn có giảm sóc phòng đụng công hiệu, chẳng biết cái này vật liệu ra, có không loại này tính năng, nếu là không có, vậy cũng không xưng được thần dị, chính là mua xuống, cũng bất quá phù hợp nhóm lựa tượng chi lưu dùng. Bị này hỏi khó, ngân bảo lão giả không vội không giận, vê dâu cười nói, linh lung các xuất phẩm, nhưng có phế phẩm. Đã có quý khách kiến nghi, vậy lao phu liền tới tại chỗ nghiệm chứng. Ta biết trong sân có mấy vị khí hải cảnh đại nhân, chẳng biết vị đại nhân nào có thể nguyện phụ cận thử một lần. Ta tới đi. Hàng thứ nhất thứ ba hàng người áo đen đứng dậy. Ngân bảo lão giả nói, vì bày ra công chính, chẳng biết các hạ có thể trừ bỏ mặt nạ, miễn cho người bên ngoài tưởng rằng ta linh lung các bày ra kẻ lừa gạt. Còn nữa, các hạ đã là khí hải cảnh cường giả, cho là ta quảng an nắm chắc nhân vật, chính là mua hàng chất bảo, liệu đến cũng không có người dám dòm dò xét, sao không đường hoàng một chút? Người áo đen cười ha ha, nói không sai. Lý Lao Nhi, bản tọa chỗ nào là sợ lộ bộ dạng, bất quá là nghĩ đến cái này linh lung các nếm thử mới mẻ. Tiếng nói vừa dứt, người áo đen để lộ mặt nạ, lộ ra một tấm khí thế hùng hồn mặt chữ điền đến, mày kiếm nhập tấn, đôi mắt tinh quang trầm tĩnh. Thoáng chốc, trong sân lại là một trận ầm vang. Cao Quân Mạn, Cao Ti Trưởng, Cao Áo Đen, Cao Thất Kiếm. Nhất thời gian, loạn âm thanh lọt vào tai, lợi dụng này bốn tiếng là nhiều. Chương 36, đấu giá. Nguyên lai, bốn loại xưng hô, gọi chính là cái này đại hán mặt vương một người. Nay quân đại hào Cao Quân Mạn, chính là cái này Quảng An thành lực lượng cảnh bị quan chỉ huy tối cao, tuần bổ ti trưởng, này cái gọi là Cao Ti Trưởng. Đại xuyên vương đình địa phương lực lượng cảnh bị, lấy năm màu luận quý thiện, vàng tím đen trắng xanh, toàn bộ Quảng An thành lực lượng cảnh bị, độc Cao Quân Mạn một người có tư cách thân mang màu đen công phục, lại vị cao hắc ý ỉa. Lại vì vậy người lấy một bộ thất tuyệt kiếm, tung hành Quảng An, cho nên còn vị Cao Thất Kiếm. Chẳng biết từ tại hạ làm lấy kiểm nghiệm quan, chư quân có thể tin phục. Cao Quân Mạn cởi xuống áo choàng, lộ ra một thân màu đen thẳng quan phục, lẫm liệt một thân, khinh thường toàn trường. Tiếng nói vừa dứt, trong sân một mảnh ứng hòa thanh âm. Cao Quân Mạn bật cười lớn, hàn quang lóe lên, trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm, bạch quang phía dưới, thu thủy huyền chuyển. Chấm đã. Cao Quân Mạn phương muốn động tác, ngân bảo lão giả lại lần nữa lên tiếng, mọi người đều biết, Cao Ti Trưởng võ đạo tuyệt luân, thất tuyệt kiếm danh chấn Quảng An. Mà cái này long ngạc ra phòng ngự cực hạn ở nơi nào, bị các cũng chưa từng hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu, nếu là Cao Ti Trưởng sử dụng ra thất tuyệt kiếm, đem cái này long ngạc ra vỡ vụn, ở giữa tổn thất quá lớn, bị các cũng không tốt hướng ủy thác phương bằng giao. Sở dĩ còn xin Cao Ti Trưởng không phát công pháp, thuần lấy sức lực thử nghiệm. Nếu là có thể ngăn lại, liền coi như chứng minh long ngạc ra có tuyệt hảo phòng ngự công năng, không thể ngăn xuống, chứng minh cũng bất quá là chỉ có bề ngoài, cũng liền không đáng trừ quân ra giá. Ngân bảo lão giả dứt lời, trong sân thật cũng không ra đánh trống reo hò thanh âm, dù sao ai cũng biết Cao Quân Mạn thất tuyệt kiếm uy lực kinh người, long ngạc đến cùng không phải thần long, có thể nào trông cậy vào khối này long ngạc ra không thể phá vỡ. Hứa Dịch nhưng trong lòng thì nghiêm nghị, giờ khắc này, hắn càng thêm ý thức được công pháp tầm quan trọng. Cao Quân Mạn gật gật đầu, cổ tay nhẹ lay động, trong lòng bàn tay thu thủy bỗng nhiên sống, thanh quang lóe lên, cắt đứt không khí đột nhiên phát ra thanh nhã ngâm sướng, nhưng nghe soạt một tiếng trầm đủ, bảo kiếm đầu nhọn gắt gao chống đỡ tại vật liệu ra phía trên, bảo kiếm cong cùng, nhưng không được tiến thêm. Soạt. Toàn trường xôn xao, Cao Quân Mạn thế nhưng là trong khí hải kỳ cường giả, tại toàn bộ Quảng An thành cũng là nắm chắc tồn tại, hắn một kiếm chi uy, kinh khủng bực nào, chính là một gian phòng, nói không chừng cũng phá hủy, lại bị cái này nho nhỏ vật liệu ra nhẹ nhõm chống cự. Nếu là đủ được này khối vật liệu ra, làm thành giáp ra, cái kia chẳng lẽ không phải là tuyệt hảo bảo vệ tính mạng thần khí? Dù sao đây chính là khí hải trung kỳ cường giả, một kiếm cũng không thể phá vỡ thần vật a. Thoáng chốc, trong sân mọi người đều nhiệt liệt lên, Hứa Dịch càng là nhiệt huyết sôi trào, chết cắn răng mới không có kêu ra tiếng, trong lòng đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều muốn đem cái này vật liệu ra thu về trong túi. Ngay tại Hứa Dịch chết trừng mắt hai mắt thời khắc, vật liệu ra bị kéo rôi che ở một khối gỗ lim bên trên, Cao Quân Mạt thét dài một tiếng, phi hỏa lưu tinh giống nhau nằm đấm, đập vào vật liệu ra bên trên, toàn trường tựa như lên cái địa chấn, ầm vang một tiếng kịch liệt trầm đục về sau, vật liệu ra bị để lộ, gỗ lim chém làm hai đoạn. Hô! Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, nhiệt liệt hô quát, quả thực thiêu đốt rảnh rỗi khí sắc bạo tạc. Hứa Dịch cũng sợ ngây người, linh hồn lực kinh người, sáng tạo ra hắn cực cao nhãn lực, mới Cao Quân Mạt một quyền kia, hắn thấy được rõ ràng, tuyệt đối so Phong trưởng lao cái kia vùng vây giành sự sống giống như một thức tịch diệt thần quyền, muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Mạnh mẽ như vậy một quyền, không chỉ có không có làm bị thương vật liệu ra mảy may, càng hiếm thấy hơn là, gỗ lim dĩ nhiên không có hóa thành một mịn, chỉ là đoạn làm hai đoạn. Gỗ lim, vật gì ư? Bất quá là sơ qua cứng rắn một chút vật liệu gỗ, thế giới này, giàu có nhà nhiều dùng để chế cánh cửa, cái bàn. Mà đoán thể đỉnh phong võ giả thân thể, thế nhưng là da như châu chiên, xương giống như cứng rắn sắt, hơn xa gỗ lim chúng vào như thế nặng nghề một kích, bất quá đoạn làm hai đoạn. Đổi lại là đoán thể đỉnh phong cường giả phụ thêm này giáp ra, chỉ sợ sẽ chỉ bị đau, phân không có chút nào tổn thương. Rất tốt phòng đâm tính năng, hoàn mỹ phòng đụng phòng chấn động đặc tính, thoáng qua, khối này vật liệu ra, trong mắt mọi người giá trị điên cuồng tăng trưởng. Ngân Bảo lão giả kinh nghiệm phong phú, làm sao không biết bầu không khí đã bị xào đi lên, nhẹ kích truy bạc, biểu hiện ra đã xong, chư quân người có ý, có thể ra giá. Lên giá 500 kim, mỗi lần tăng giá không được ít tại 50 kim. 500 kim. 550 kim. 700 kim. Hứa Dịch còn chưa mở miệng, Long Ngạc gia liền bị gọi lên giá trên trời. Hoàn toàn chính xác, một kiện có thể phòng ngự được khí hải trung kỳ cường giả ra sức một kích giáp ra, có thể nói là khí hải trở xuống tất cả võ giả tha thiết ước mơ. Lại nói, giá cả trèo lên ngàn vàng về sau, người cạnh tranh kịch liệt giảm bớt. Một, Long Ngạc gia mặc dù bất phàm, nhưng cũng có giá trị cực hạn. Lúc trước, một thanh luyện kim đường xuất phẩm bách luyện kim đao, có thể đánh gãy 10 tầng tinh giáp, cũng bất quá bán được 500 kim. Cả hai, đoán thể kỳ trở xuống, tài lực có hạn, cho dù có thể mua được, nhưng cũng không muốn hao phí thân gia hơn phân nửa số đi mua một kiện chưa thành phẩm. So sánh giá cả siêu cao Long Ngạc ra, ngàn vàng phí, tại phòng ngự binh giáp bên trên có quá nhiều lựa chọn. Đương nhiên, có chỗ không đáng, tất có chỗ đáng, còn có ai ba vị bất phân thắng bại, thoáng qua liền đem giá tiền hô qua thiên kim. 1050 kim. Số 7 tức giận nói, 1100 kim. Ra ra rõ ràng là Cao Quân Mạt. Tự tay thử qua Long Ngạc ra, Cao Quân Mạt tẩn ẩn có loại không hiểu hứng phấn, hắn thậm chí hoài nghi mình chính là sử dụng ra thất tuyệt kiếm, chỉ sợ cũng không phá nổi khối này Long Ngạc ra. Như thế vật liệu ra hắn chưa từng nghe thấy, tự nhiên lên bỏ vào trong túi tâm tư. 1150 kim, tiêu giá chính là 29 số hiệu. Nay quân vị trí chỗ ở cùng Hứa Dịch không khác nhau lắm, cũng là cuối cùng hai vị đến người một trong. Hứa Dịch đối với hắn khắc sâu ấn tượng, trừ bởi vì người này là cho hắn khí hải cảnh cường giả cảm giác ít có một trong mấy người, càng bởi vì người này tài đại khí thô, đầu 13 người đứng đầu kiện vật đấu giá, vị này quân tranh mua đi 3 kiện, hao phí gần 4000 kim, nhìn đến Hứa Dịch hoa mắt thần mê. Lại nói 29 gào to giá thôi, theo sát lấy nói, cái này Long Ngạc ra mặc dù bất phàm, nhưng cũng không phải là vật năng, luyện kim đường một kiện hạ phẩm pháp ý đi, cũng bất quá 2000 kim, nhị vị tội gì cùng lao phu tranh chấp, không bằng bán lao phu cái mặt mũi. Bán mặt mũi ngươi? Ngươi tính là cái gì? Đã lên đấu giá hội, tất nhiên là có tiền người có được, muốn Long Ngạc ra, so tài xem hư thực đi. Số 7 điểm nhìn nói, ta tính là cái gì? Hắc hắc, đã bao nhiêu năm, lão phu liền lại không có ở cái này Quảng An thành bên trong, nghe thấy vấn đề này. Xoát một chút, 29 hảo kéo trên đầu mình rộng lớn nón đen, hiện ra một tấm ngực rộng khuôn mặt tới. Thủy trưởng lão, chẳng lẽ là tứ đại gia tộc Thủy gia? Lời thừa, trừ cái kia Thủy gia, còn có cái kia Thủy gia có khí hải hậu kỳ trưởng lão. Trong sân một mảnh tiếng nghị luận. Ngân Bảo lão giả muốn nói gì, Thủy trưởng lão mắt hồ xem đến, cảm giác gáp bách mạnh mẽ ép tới hắn không thể động đậy. Cao thị trưởng, bán lão phu cái mặt mũi như thế nào? Thủy gia tất có hậu báo. Thủy trưởng lão nhìn chăm chú Cao Quân Mạt, bình tĩnh nói. Cao Quân Mạt một đôi như dao bút cắt may mày kiếm nhăn nhăn, đã Thủy trưởng lão lên tiếng, Cao Mỗ lại tranh xuống dưới, vậy thì phải phá ra mặt. Cần nhớ kỹ lời của ngươi nói, Thủy gia thiếu Cao Mỗ cái nhân tình. Dứt lời, vươn người đứng dậy, xài bước đi. Chương 37, an cấp trắng trợn. Số 7 tiểu bối, chẳng biết lão phu gương mặt này, ở trước mặt ngươi, có thể có mấy phần chút tình mọn. Thủy trưởng lão cười lạnh nói, đôi mắt như điện, bàn tại số 7 che tấm màn đen trên mặt. Chức, tiền bối bất giận, tại hạ là Phong gia con cháu, Thủy Phong hai họ, là thông gia chuyện tốt, còn xin tiền bối xem ở trưởng bối trên mặt, tạm tức lôi đỉnh. Thủy trưởng lão khí hải hậu kỳ tu vi cực kỳ cường hãn, đôi mắt bắn ra uy áp, liền để số 7 nhịn không được toàn thân run rẩy. Hừ, nhát gan bọn chuột nhắt. Thủy trưởng lão thu hồi ánh mắt, khinh thường toàn trường, điềm nhiên nói, 1150 kim, Lý Lao Nhi có thể gõ truy. 1150 kim một lần, 1150 kim hai lần. Ngân bảo lão giả trong tay truy bạc phương muốn rơi xuống, một thanh âm vang lên, 1200 kim. Thanh âm khàn khàn, hữu khí vô lực, có thể này âm thanh mới ra, trong sân nhiệt độ đều rất giống đông nhiên thấp xuống. Không hề nghi ngờ, lên tiếng chính là Hứa Dịch. Giờ phút này, hắn đã suy nghĩ rõ ràng, tất nhất định phải được tâm. Tiền không có thể kiếm lại, Long Ngạc gia loại này phòng ngự thần vật, như là bỏ lỡ, liền là vĩnh tiếc. Còn nữa, hắn tự biết sắp đối mặt quần quần không tuyệt sinh tử chi chiến, Long Ngạc gia năng lực phòng ngự chính là hắn cấp bách cần. Cho tới vị này thủy trưởng lão đùa nghịch hành, dọa sợ người khác, chỗ nào dọa sợ hắn, hắn liền chu đạo càn loại này truyền thuyết đã bước vào ngưng dịch cảnh thần nhân đều đắc tội chết rồi, còn sợ chỉ là một cái thủy trưởng lão. Bọn chuột nhắt ngươi dám? Thủy trưởng lão giận dữ, đôi mắt tinh quang đại tác, gắt gao nhìn chăm chú cách hắn cách đó không xa Hứa Dịch. Cương đại uy áp tràn ra, khiến Hứa Dịch quanh mình mấy người đều nhịn không được run rẩy, độc hắn lại một chút không động. Bằng hắn cường đại linh hồn lực, cái này điểm uy áp liền gãi ngứa ngứa cũng không tính, lập tức khàn khàn cuống họng lạnh nhạt nói, lao tặc đừng cuồng, nơi đây là Linh Lung Các, mua bán công bằng, không cho phép ngươi cưỡng đoạt. Oanh! Toàn trường rung mạnh, tầm mắt mọi người đều hướng Hứa Dịch chỗ ngưng tụ. Thủy gia loại nào cự tộc, vắt ngang Quảng An mấy trăm năm, nước gia tộc trưởng mừng thọ, liền ngay cả Quảng An phủ lệnh cũng nhận được chúc. Thủy trưởng lão nhân vật bậc nào, kia là khí hải hậu kỳ đại năng, nói là quát tháo Quảng An, cũng tuyệt không là quá. Hôm nay lại bị người ở trước mặt thẳng khiển trách lao tặc, ngẫm lại đều cảm giác hư hảo. Bọn chuột nhắt thật can đảm, có dám báo ra họ tên, lão phu tất muốn người để mặt. Thủy trưởng lao tức đến méo mũi, một lời lao huyết suýt nữa không có phun ra ngoài, tung hoành Quảng An những năm này, hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt. Lao lý, ta đã kêu giá, mời hỏi giá, nếu là không người tăng giá, cái này Long Ngạc gia liền là tại hạ. Hứa Dịch căn bản không để ý tới điên thủy trưởng lao, lạnh giọng nhắc nhở ngân bảo lão giả. Hắn cố ý biến hóa thanh âm, lộ ra thương giả, là lấy xưng hô ngân bảo lão giả cùng ông cụ non.